tam giới chư thần đều yên lặng. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Đại sự như thế, nhân tộc Tam Hoàng làm sao không xuất hiện đâu? Ba vị này thế nhưng là theo viễn cổ hồng hoang thời kỳ thì tồn tại nhân tộc Thánh Hoàng. Vì nhân tộc lập xuống qua vô số công lao, phù hộ nhân tộc hy vọng cuối cùng. Tình huống bình thường tới nói, tuyệt không dễ dàng xuất thế, trừ phi nhân tộc đến sinh tử tồn vong thời khắc, hoặc là phát sinh kinh thiên động địa biến cố lớn. Cái này dính líu trong đó quá nhiều. Một số đại năng nở nụ cười, giống như có lẽ đã tiên đoán được cái gì. Một cái hậu thế quân vương muốn lập nhân hoàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây quả thực là tại không nhìn bọn họ ba vị tiền bối. Doanh Chính khả năng không nghĩ tới, hắn địch nhân lớn nhất thế mà là người một nhà. Có tiên thần cười phát ra thần niệm. Hoàng không thấy hoàng, Lao Tam Hoàng cùng Tân Hoàng chạm mặt, ta giống như hồ đã thấy tràng diện kế tiếp. Nhân tộc Tam Hoàng vừa ra tay, Doanh Chính muốn thống một nhân tộc sợ là không thể nào, cho dù hắn có thiên đại công lao, tại đối mặt ba vị một mực sống ở trong dòng sông lịch sử tiền bối, cũng sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Mặc kệ là người vẫn là cái gì, đối với cổ lão tồn tại tổng sẽ tâm sinh kính sợ. Ngọc Hoàng Đại Đế khi nhìn đến Tam Hoàng lúc xuất thế cũng không hiểu giật mình một chút. Dù cho phía dưới tuyệt đại bộ phận tiên quan đều đang nghị luận Tam Hoàng sẽ ngăn cản Doanh Chính, nhưng hắn vẫn như cũ có chút dự cảm không tốt, lấy hắn đôi Tam Hoàng hiểu rõ, bọn họ không quá giống là loại kia bận tâm hư danh người. Bằng không mà nói cũng sẽ không ẩn nhẫn tại Hỏa Vân Động bên trong nhiều như vậy nguyên hội, liền vì giữ vững nhân tộc sau cùng huyết mạch. Tựa hồ chính như hắn sở liệu, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hạo Thiên Kính bên trong Tam Hoàng chân đạp kim quang đi vào Nam Chiêm Bộ Châu. Ba người sắc mặt trang nghiêm mở miệng hét lớn: "Ta Hiên Viên, Nguyên Tôn Doanh Chính vì nhân tộc chi hoàng. Ta Phục Hy, Nguyên Tôn Doanh Chính vì nhân tộc chi hoàng. Ta Thần Ông, Nguyên Tôn Doanh Chính vì nhân tộc chi hoàng." Ba đạo len ken có lực, nói năng có khí phách thanh âm giống như thần trung mộ cổ đồng dạng, liên tiếp vang vọng giữa thiên địa. Giờ khắc này, chỗ có tồn tại đều sắc mặt đại biến, nhất là những cái kia cho rằng Tam Hoàng sẽ ngăn cản Doanh Chính tiên thần nhất thời cảm giác đến trên mặt chịu một kích nặng nề. Cái tát vang dội thanh thúy, đều bị đánh cho hồ đồ. Thì liên đại địa phía trên vô số nhân tộc đều ngộng, sững sờ ngẩng đầu nhìn lấy hư không, cái kia ba vị người mặc cổ lao phục sức người, lại là bọn họ nhân tộc Tam Hoàng. Vốn cho là sống tại nhân vật trong truyền thuyết vậy mà chân thực tồn tại. Bái kiến nhân hoàng. Đại tần bên trong, trước hết vang lên triều bái thanh âm, làm ra đi đầu tác dụng. Trong lúc nhất thời, còn lại còn tại sững sờ thần nhân tộc đều kịp phản ứng, cùng kêu lên hét to nói: "Bái kiến nhân hoàng! Bái kiến nhân hoàng!" Giờ phút này, tất cả nhân tộc tề tụ một tiếng, thanh âm chấn động trời cao. Tam giới chư thần, không không biến sắc. Cả nhân tộc khí vận đang nhanh chóng tăng lên. Doanh Chính gặp qua ba vị tiền bối. Doanh Chính chính mình cũng không nghĩ tới, Tam Hoàng thế mà lại đi ra tôn hắn vì nhân hoàng. Cũng chính là có bọn họ ba vị tán thành, cơ hồ đem tất cả nhân tộc khí vận tụ tập đến hắn bên này. Tam Hoàng từ xưa tồn tại, gánh vác vô tận nhân tộc khí vận, hôm nay cũng coi là hắn những thứ này khí vận giao cho hắn. Doanh Chính, ba người chúng ta lão gia hỏa cũng coi là rễ hoa trên gấm một thành, dù cho không có chúng ta, ngươi cũng hoàn toàn có tư cách trở thành tộc nhân ta hoàng. Hiên Viên vừa cười vừa nói, không che giấu chút nào vẻ hân thưởng. Tuy nhiên bọn họ trong bóng tối nhìn qua rất nhiều lần Doanh Chính, nhưng hôm nay tính toán là lần đầu tiên chính thức chạm mặt. Không tệ, vung tay đi làm đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Thần Nông nhẹ nhàng gật đầu, trịnh trọng nói. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 192, nữ hoa tưởng tượng. Tổng thể tăng lên. Doanh Chính nặng nề gật đầu. Tam Hoàng xuất hiện, cũng mang ý nghĩa cho hắn đứng đội. Ý nghĩa trọng đại. Giờ khắc này, cả nhân tộc quy tâm. Doanh Chính trên đỉnh đầu chấm chi thần ấn tại điên cuồng phun ra nuốt vào lượng lớn khí vận, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Sau đó, lại trả lại mà xuống, ngân hà đồng dạng rủ xuống tại Doanh Chính trên thân. Oanh. Giờ khắc này, Doanh Chính khí thế bắt đầu tăng trưởng. Cựu cựu chí tôn, nhân hoàng ra đời, Doanh Chính đây là cùng thiên cân bằng sao? Thật không biết Doanh Chính sau lưng lưu giữ tại tính kế cái gì, thế mà bồi dưỡng được một vị nhân hoàng. Tam Hoàng cộng tôn, đây chính là hàng thật giá thật nhân hoàng, nhân tộc đại nhất thống, đây là muốn lật trời a. 3. Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng đại đế phẫn lên đá nát một bên lưu lý trản. Đây đã là cái thứ 3. Nếu là đổi thành rèm cuốn, sợ là đã bị giáng chức hạ phàm 3 lần. Chúng tiên quan lúc này ngậm miệng không nói. Một không có chú ý, ngày này nói chuyện cũng có chút quá mức. Kém chút đem lời trong lòng nói hết ra. Tiệt giáo mấy vị đứng tại một hối, kém chút đều bật cười âm thanh. Càng là đối thiên đình bất lợi, bọn họ càng là cao hứng. Ngọc Hoàng đại đế nhức đầu sự tình, cũng là bọn họ cao hứng sự tình. Cái này muốn là tại không ai địa phương, bọn họ đều muốn bày một bản chúc mừng hạ. Chúng tiên gia, đối với việc này, các ngươi thấy thế nào a? Ngọc Hoàng đại đế nhìn chung quanh một vòng tiên thần, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Vào chiều lâu như vậy, vào xem lấy nhìn Doanh Chính biểu hiện đi, cũng còn không có nói qua chính sự. Chúng tiên quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên đáp lại như thế nào, vấn đề này có thể lớn, có thể nhỏ, liên lụy đồ vật nhiều lắm, bọn họ có thể không dám tùy ý chỉ điểm giang sơn. Kết quả là, một loại tiên quan bắt đầu mập mờ suy đoán nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi một lời ta một câu bảy mưu tính kế lên. Từng cái một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Hỗn độn, Hoa Hoàng cung. Nguyên bản chính buồn bực ngắn ngẩm nữ hoa nhất thời phát hiện chuyện thú vị. Nhân tộc khí vận tại điên cuồng tăng vọt, tốc độ quá nhanh, cơ hội trước đó chưa từng có. Thân vị nhân tộc chi mẫu, tạo người thành thánh, nữ hoa tự nhiên là một mực tại chú ý nhân tộc phương diện sự tình. Mà lại ca ca của nàng Phục Hy hiện tại là nhân tộc Tam Hoàng một trong, tăng thêm cái này một mối liên hệ. Nữ hoa tự nhận là không có nghĩa vụ đi trợ giúp nhân tộc, nhưng cũng không trở ngại nàng chú ý một chút. Một đôi phong phú toàn diện mắt phượng khẽ động, dùng thần thông diễn hóa xuất hình ảnh. Doanh Chính đám người nhất thời xuất hiện ở trong tầm mắt. Nữ hoa hơi kinh hãi, đứng thẳng lên thân thể. Đại khái hiểu rõ về sau, càng thêm kinh ngạc. Nhân tộc Tam Hoàng xuất thế, cộng tôn Doanh Chính vì nhân hoàng. Doanh Chính nàng có chút ấn tượng, trước đó vài ngày hoa nở thập phẩm, chấn kinh tam giới chư thiên. Sau lưng có thần bí tồn tại. Không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu, Doanh Chính liền tới mức độ này. Doanh Chính người sau lưng rốt cuộc muốn làm gì? Nữ hoa mắt thần hơi động một chút, ngửi được mùi vị âm u. Theo Dương Tiễn đánh phá địa ngục đến Doanh Chính thành vì nhân hoàng. Đây hết thể giống như có một cái bàn tay vô hình đang thao túng. Dương Tiễn đánh phá địa ngục phóng thích oan hồn, dẫn đến vô số quỷ thần tàn phá bừa bãi nhân gian giới. Lúc này thời điểm Doanh Chính đứng ra độ hóa quỷ thần, cứu Van Vạn Linh, được phong nhân hoàng. Đây hết thể bố trí cực kỳ tinh vi, cực kỳ cao thâm. Có thể nói theo Dương Tiễn bị trấn áp địa ngục trước đó lại bắt đầu. Nhất hoàn đập nhất hoàn. Nữ hoa nghĩ tới đây, càng kinh hãi hơn. Khó trách khi đó Như Lai trấn áp Dương Tiễn thời điểm không ai ra mặt, nguyên lai đây hết thảy đều là bố cục. Nghĩ tới đây, nữ hoa ánh mắt nhìn về phía Đại Tần Quốc đô bên trong pho tượng trên thân. Tuy nhiên pho tượng không nhúc đích, nhưng nữ hoa lại ở phía trên cảm nhận được một cỗ không hiểu đạo vận, phảng phất là cái người sống đồng dạng. Thậm chí cảm giác nàng nhìn pho tượng kia thời điểm, pho tượng kia cũng đang nhìn nàng. Nữ hoa tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Doanh Chính bọn người. Mượn nhờ khí vận tu luyện, trả lại tự thân, quả nhiên là một môn công pháp huyền diệu. Trong tấm hình Doanh Chính chính tại đột phá, khí tức cường đại từng đợt tiếp theo từng đợt gào thét mà ra. Hắn vốn là đại quân kim tiên hậu kỳ tu vi, bây giờ ngay tại hướng Đại La Kim Tiên viên mãn khởi sướng trùng kích. Tam Hoàng một mặt vui mừng lại hâm mộ nhìn lấy, bọn họ tại Doanh Chính cảnh giới này thời điểm, vạn vạn không có cường đại như vậy uy thế. Trong bọn họ ngoại trừ Phục Hy, Đại La Thiên Hoa phẩm cấp đều tương đối thấp, nếu không phải mượn nhờ thiên đạo công đức, bọn họ căn bản không có hy vọng tấn thăng chuẩn thánh. Đồng dạng, công đức trồng lên đi cảnh giới chiến lực thì giảm bớt đi nhiều. Mà Doanh Chính không giống nhau, đây đều là hàng thật giá thật tu vi, tuy nhiên cũng là dựa vào là khí vận, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra, không có bất kỳ cái gì căn cơ phủ phiếm hiện tượng. Tu vi đi vào Đại La Kim Tiên viên mãn về sau, Doanh Chính đưa tay một chỉ, chấm chi thần ấn bắt đầu trả lại cho nhân tộc và dân. Trên trời rơi xuống cam lộ đồng dạng, mỗi người đều cảm nhận được chỗ tốt, nhất là thân ở Đại Tần quốc thổ bên trong, chấm chi thần ấn thuế biến làm cho cả Đại Tần đều biến hóa theo. Các loại điểm lành tiên linh chi khí quần quần tại Đại Tần quốc thổ phía trên, liên đối lấy, Đại Tần văn võ bá quan quan vị lần nữa tăng lên. Đương đầu Vương Tiễn, Lý Tư, Ngông Điểm đám người cảnh giới càng là đột phá đến Thái Ức Kim Tiên, bước vào một cái lĩnh vực mới. Đại Tần chỉnh thể thực lực lần nữa tăng lên. Tam Hoàng nhìn âm thầm liễu lưỡi, cái này thần diệu thủ đoạn quá mức kinh người, dù cho sự tỉnh trước biết được, lần nữa xem ra vẫn như cũ cảm thấy cứng hãn. Doanh Chính tu vi đều sắp đột phá chuẩn thánh. Na Cha kinh hãi nói, là không đem địa ngục cái kia thần hoàn ướt, tu vi đột phá đến Đại La Kim Tiên viên mãn, hắn cảnh giới bây giờ còn không có Doanh Chính cao. Chuẩn thánh sợ là không có tốt như vậy đột phá, bất quá đối với Doanh Chính tới nói, sợ là cũng không bao lâu. Vừa mới tấn thăng chuẩn thánh Dương Tiễn vô cùng có quyền lên tiếng. Hắn bị trấn áp tại địa ngục, đại mộ thần công tiên đường chi địa đều dùng lâu như vậy, có thể thấy được chuẩn thánh đột phá khó khăn. Đương nhiên, nếu có kỳ ngộ vậy liền coi là chuyện khác. Ai? Hết đi, tiên sư nhị đồ đệ đều thành nhân hoàng, về sau càng không có liền sẽ bái sư. Doanh Chính cũng thật là, mặc danh kỳ diệu liền đem bái sư cánh cửa cho kéo cao. Nhìn như vậy đến, về sau không phải cái gì hoàng, cái gì đế đều không có ý tứ bái sư. Na Cha một bộ than thở nói. Lời nói này, để Hắc Vũ bên trong Dương Tiễn đều nhướng mày. Thật muốn làm cái phong hào, hắn lại là cái gì hoàng, hoặc là cái gì đế? Sư Minh, ngươi đừng để trong lòng, ta thì thuận miệng nói. Ta dựa vào, tại sao ta cảm giác trên người ngươi hắc xương mủ lại lớn hơn một vòng? Na Cha kinh ngạc nói. Thật sao? Dương Tiễn mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Nghiệp lực sắc thực không có tốt như vậy tiêu tan, dù cho Doanh Chính đem chỗ có quỷ thần đều độ hóa. Nhưng dù sao đây không phải là hắn độ hóa. Sư Minh, ngươi vẫn là về trước quán giang khẩu nghĩ biện pháp tiêu trừ trên người nghiệp lực. Na Cha trịnh trọng nói. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, bất quá Na Cha căn bản không nhìn thấy. Sau một khắc, chân đạp hành tự bí, tiểu thái dương đồng dạng hắc vụ vèo một tiếng bay mất. Phát bệnh rồi. Na Cha ngậm một chút, đuổi bám chặt theo. Sư Minh, ngươi bay sai, quán giang khẩu tại phía sau ngươi phương hướng. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 193, phá giải chi pháp, vạn kiếp bất diệt. Na Cha một đường đem Dương Tiễn đưa về làm đồng miệng, rất sợ hắn nghiệp lực quấn thân thần trí không rõ nhà cũng không nhận ra. Dương Thiền nhìn lấy đã trở thành một vòng màu đen tiểu thái dương ca ca gương mặt một bức. Sau đó, Na Cha đuổi về thiên đỉnh, đem Tôn Ngộ Không cùng Thiên Bổng cũng gọi đi qua. Đường phố máng tổ ba người lần nữa tập hợp. Bất quá lần này Na Cha chủ yếu là muốn cho Tôn Ngộ Không tới xem một chút, dù sao hắn nhưng là tiên sư đại đồ đệ, nói thế nào cũng muốn học đến tiên sư mấy cái thành công lực. Têu Thiên Bổng tới chỉ là thuận tiện. Dương Tiễn sư huynh người đâu? Thiên Bổng vừa đến làm đồng miệng thì hô to gọi nhỏ, vô cùng quan tâm. Chân quân phủ đã bị hắc xương mù cho bao phủ chật ních, đầy đều đầy đi ra. Ta ở đây. Hắc vụ bên trong truyền đến Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ thanh âm. Dương sư huynh, ngươi không có việc gì thì quá tốt rồi, ta đều lo lắng ngươi chết bẩm. Thiên Bổng nhìn qua một chỗ hắc vụ kích động nói. Thật tình không biết hắn nhìn nhầm phương hướng, hắc vụ bên trong Dương Tiễn khỏe miệng giật một cái, kim sắc thánh lực chấn động đem bao phủ tại quanh thân nghiệp lực tạm thời xua tan, hình dáng thoáng hiện. A, ở chỗ này đây. Thiên Bổng xoay người qua, bị những thứ này nghiệp lực làm, hắn liền dương tiễn khí tức đều không cảm giác được. Sư minh, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ta thường xuyên đề cập với ngươi lên tiên sư đại đồ đệ Tôn Ngộ Không. Na Cha bắt đầu cho song phương giới thiệu, sớm liên lạc cảm tình. Không cần hắn giới thiệu, Dương Tiễn đã cảm nhận được Tôn Ngộ Không cường đại. Nhìn như thân thể gầy ốm bên trong ẩn giấu đi vô cùng sức mạnh to lớn, dường như ẩn nút lấy một đầu tuyệt thế hung thú. Có thể tưởng tượng, nếu bạo phát đi ra đem về kinh khủng cỡ nào. Nếu là cùng cảnh bên trong, hắn muốn thắng qua cái con khỉ này cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tại Dương Tiễn dò xét Tôn Ngộ Không thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng đang đánh giá hắn, chuẩn xác mà nói là dò xét một đoàn hắc vụ. Hầu ca, có biện pháp không? Na Cha hỏi dò, có loại còn nước còn tát vị đạo. Lời này hỏi một chút, không có cách nào cũng phải có biện pháp. Tôn Ngộ Không là cái tâm cao khí ngạo khỉ, trước khi đến thời điểm đại lời đã thả ra, coi như không có cách nào cũng muốn kiên trì thử một chút. Dù sao hắn nhưng là sư phụ đại đồ đệ, không thể cho sư phụ mất mặt. Dễ nói, đợi ta láo Tôn thử một chút. Tôn Ngộ Không cặc cặc cười một tiếng, vò đầu bứt tai, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Đi ra phía trước, dùng pháp lực tù lên một đoàn hắc vụ nghiên cứu cẩn thận lên. Kiểm tra, đâm một cái, nặn một cái. Lại nâng quá đỉnh đầu, đối với mặt trời chiếu vào nhìn một chút. Nói thật, nhìn hồi lâu, hắn lông đều không nhìn ra. Nhưng loại lời này là khó mà nói ra miệng. Hắn trên người bây giờ gánh vác lấy tiên sư thủ đồ danh hảo. Bao phục quá nặng đi, cũng không thể tùy tiện mất mặt. Nửa ngày đi qua, Dương Tiễn, Na Cha, Thiên Đồng ba người gương mặt một bức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn họ xem như đã nhìn ra, hầu tử giống như có chút mạo xưng là trang hảo hán ý vị. Nhìn đem khỉ làm khó. Cái kia, hầu ca. Na Cha ngượng ngập mở miệng cười, chuẩn bị thay Tôn Ngộ Không giải vây một chút. Đều do hắn nghĩ quá đơn giản, nghiệp lực vật này cái nào là nói giải thì giải trừ. Muốn không mình nghỉ một chút, đợi lát nữa lại nghiên cứu. Hỏi dò. Nói, thuận thế liền đem Tôn Ngộ Không trong tay đoàn hắc vụ kia cho lấy tới, ném vào đến Dương Tiễn trên thân. Này, Na Cha, ta lão Tôn đã nghĩ đến biện pháp, ngươi không nên đánh xóa. Tôn Ngộ Không nhấc tay vồ một cái, tụ tới một đoàn hắc vụ, sau một khắc, làm ra một cái cử động kinh người. Miệng há ra, đem hắc vụ hút vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Ngoa tạo. Hầu ca không được. Nhanh phun ra. Đồ chơi kia không thể ăn. Ba người nhất thời gấp, Na Cha cùng Thiên Đồng càng là xuống tới, chuẩn bị đem hầu tử trong miệng hắc vụ móc ra. Đi đi đi. Ta đã có phá giải chi pháp, các ngươi nhìn tốt. Tôn Ngộ Không đem hai người bỏ qua một bên, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, tu luyện. Không đợi hai người ngăn cản, trên đầu của hắn vậy mà bắt đầu bốc lên khói đen, ở tại quanh thân càng có từng sợi màu đen kiếp văn xuất hiện, không ngừng tiêu tan chìm nổi. Ha ha, thật có hiệu quả. Một chút về sau, Tôn Ngộ Không mở to mắt, vui vô cùng nói, có chút đắc ý vong hình. Cái gì? Ba người nhất thời giật mình, không hiểu nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Hợp lấy ngươi đặt cái này mù mờ đoán đúng rồi. Không thể nào. Tôn Ngộ Không tự giác có chút thất thố, thu hồi một bộ phận nụ cười, thần thái phi dương giải thích nói, ta lão Tôn dùng chân ma vạn kiếp bất diệt thể hấp thu nghiệp lực, lịch kiếp chuyển hóa, có thể tiêu trừ nghiệp lực, tự thân không bị ảnh hưởng. Hầu tử khỏe miệng đã câu lên, bị chính mình linh quang nhất hiện ý nghĩ cho kinh diễm đến. Chân ma vạn kiếp bất diệt thể có thể dung nạp hết thảy, gọi là vạn kiếp bất phôi vạn kiếp bất ma. Bất quá tu luyện lại dị thường khó khăn, từ khi hắn lĩnh ngộ về sau, tiến triển cũng không tính lớn. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể muốn tu luyện đến đại thành, cực kỳ khó khăn. Trên lý luận tới nói, một cái thế giới, theo sinh ra đến hủy diệt, cũng là một kiếp. Vạn kiếp bất phôi, cái kia chính là vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Vạn ý tứ không phải một vạn, mà chính là phiếm chỉ vô cùng lớn. Có thể tưởng tượng, muốn đem môn công pháp này tu luyện đến đại thành đến có bao nhiêu khó khăn. Nhưng bây giờ hắn tìm được bí quyết, chỉ cần trải qua kiếp số, chân ma vạn kiếp bất diệt thể thì sẽ trưởng thành. Kiếp số là chân ma vạn kiếp bất diệt thể tốt nhất chất dinh dưỡng, mà nghiệp lực có thể nói là lớn nhất kiếp số một trong, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, tu vi thông thiên, một khi nhiễm lên nghiệp lực, liền có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Dương Tiễn, Na Cha, Thiên Đồng ba người nghe xong hầu tử nói, gương mặt gặp quỷ biểu lộ. Cái này đều được. Bọn họ tự nhiên biết chân ma vạn kiếp bất diệt thể lai lịch. Đây chính là Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong cường đại nhất công pháp một trong, có thể cùng thần tượng trấn ngục kính tương sinh tương khắc, bất phân cao thấp. Theo không nghĩ tới môn công pháp này còn có thể như thế dùng. Dương Tiễn đã hâm mộ không được. Mình nếu là sẽ môn công pháp này, nương tựa theo trên người nghiệp lực, còn không trực tiếp bay lên. Lấy kiếp nạn làm chất dinh dưỡng công pháp cũng quá khỏe khoắn. Nghĩ tới đây, mấy người càng phát tôn sùng lên tiên sư. Tiên sư quá sẽ, cái dạng gì ly kỳ cổ quái, mà lại vô cùng cường đại công pháp đều có thể sáng tạo ra tới. Đạo lý giải đã đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ. Quả thực tựa như là đạo hóa thân đồng dạng. Hầu tử đắc ý vạn phần, nhưng chỉ biểu hiện ra một phần vạn. Phá giải chi pháp ta đều đã hiểu rõ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, sau đó há miệng hút vào, đại lượng hắc vụ cửa vào bên trong. Bắt đầu luyện hóa. Một kiếp đếm được hiện ra, tại lúc tu luyện, thể nội phải hóa thành vô số đại kiếp, mô phỏng vũ trụ sinh diệt, tu luyện đồng thời, mỗi một lần đều cơ hồ là đã trải qua vũ trụ sinh diệt, vô cùng khó khăn, gọi là vạn kiếp bất phôi, liền trải qua vạn kiếp về sau mới có thể không xấu. Người sinh ra cũng là tại vô số trong kiếp số tuần hoàn, chìm nổi, sau đó quy về kiếp số. Kiếp bên trong có kiếp, kiếp số giống như là trong biển rộng gợn sóng, thật sâu không thôi, một đợt còn chưa lắng lại, một đợt lại tới xâm nhập. Vô số kiếp văn tại quanh thân chìm nổi không thôi. Tuy nhiên tu vi của hắn cũng không có cái gì tiến triển, nhưng là chiến lực đang gia tăng. Căn cơ không ngừng nện vững chắc. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lở. Chương 194, Hồng Liên nghiệp hỏa. Lục Áp bại lộ. Còn phải ta hầu ca. Nhìn lấy bận bịu quên cả trời đất hầu tử, Thiên Đồng mở miệng khen. Người ta có thể làm tiên sư thủ đồ không phải là không có đạo lý. Có ý đồ. Ha ha. Cái này không nhờ có ta. Ta cũng đã sớm nói, tiên sư đồ đệ mỗi cái đều người mang tuyệt kỹ, nho nhỏ nghiệp lực còn không phải dễ như trở bàn tay. Na Cha cười ha ha một tiếng, tự giải trí. Đúng rồi Na Cha, ngươi lúc đó đi địa ngục làm cái gì? Lén lén lút lút. Hắc vụ bên trong truyền ra Dương Tiễn thanh âm, giải quyết nghiệp lực có hy vọng, hắn cũng trầm tĩnh lại, trò chuyện lên đề tài. Một bên Tôn Ngộ Không vui vẻ ra mặt, không ngừng thôn phệ lấy hắc vụ luyện hóa, thực lực cũng tại từng điểm tăng cường. Hắn có thể làm cái gì, không là nghĩ đến trộm lửa liền nghĩ nổ linh sơn. Thiên Đồng cười ha hả trêu chọc nói, cả lơ phất lơ. Hắn cứ như vậy thuận miệng nói, không nghĩ tới Na Cha thật gật đầu đáp. Không sai, ta muốn đi trộm phát hỏa. Ngoa tạo. Thiên Đồng thu hồi nụ cười, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử ngươi thật là được a. Đua lửa có một tay, lần trước trộm linh sơn lửa, lần này thế mà trộm lên địa ngục lửa. Na Cha khoát khoát tay, biểu thị khiêm tốn, cái này may mắn mà có Dương Tiễn sư huynh đem đất ngục đổ nhào, không phải vậy ta cũng không có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Dương Tiễn dở khóc dở cười, vô cùng im lặng. Chỗ tốt đều bị ngươi nhóm mò được, nồi đen toàn để hắn quẵng. Doanh Chính nhờ vào đó thành nhân hoàng, Tôn Ngộ Không mượn hắn nghiệp lực tu luyện, Na Cha thừa lúc vắng mà vào trộm đi địa ngục lửa. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vậy mà đều có chút cảm động. Quá vô tư dâng hiến. Địa ngục có cái gì lửa tới? U Minh Quỷ Hỏa. Thiên Đồng tò mò hỏi. Một điểm thường thức không có, U Minh Quỷ Hỏa không phải tại nhiên đăng cổ Phật chỗ này. Nhìn tốt, cho ngươi xem một chút ta trộm là cái gì lửa. Na Cha cười ngạo nghễ, mở ra tay cầm, một đám màu đỏ ngọn lửa từ từ bay lên, thần dị chói lọi, đốt hư không đều đang vặn mèo. Đây là Hồng Liên nghiệp hỏa. Hồng Liên nghiệp hỏa. Hồng Liên. Trang diện đột nhiên yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, một cỗ hơi không khí ngột ngạt tràn ngập ra. Một chút về sau, Thiên Đồng nuốt nuốt cái bụng, nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói Hồng Liên nghiệp hỏa có thể đốt cháy nghiệp lực, là thật sao?" "Có." "Có sao?" Na Cha cứng cổ nói ra, dù là hắn không sợ trời không sợ đất đều có chút đỏ mặt. Hồng Liên nghiệp hỏa giống như thật có thể đốt cháy nghiệp lực. Chính hắn đều có cái đồ chơi này, còn tại cái kia đông tìm tây tìm. Hắn thế mà đem trọng yếu như vậy sự tình quên không còn một mảnh. Muốn không thử một chút? Thiên Đồng hỏi dò. Hắc vụ bên trong Dương Tiễn nhanh con trai phụ ở. Trông cậy vào loại này đồng đội, ngày nào chết như thế nào cũng không biết. Na Cha giơ lên một đoàn Hồng Liên nghiệp hỏa, đặt ở hắc vụ phía trên, nhất thời, hắc vụ lui tán, phát ra thanh âm kỳ quái. Giống như thật có chút hiệu quả. Tuy nhiên như thế, ba người cũng không có nhiều vui mừng. Tôn Nộ không tại cái kia nuốt quên cả trời đất, sợ là kéo đều kéo không ngừng, người đem hắc vụ đốt rủi, hắn không được theo ngươi làm. Không có việc gì, trước để đó, đợi đến cuối cùng vẫn là cần Hồng Liên nghiệp hỏa đến phân kết. Dương Tiễn nói ra. Na Cha nhẹ gật đầu, thụ thương tâm linh nhận lấy có chút an ủi. Hầu ca, chân ma vạn kiếp bất diệt thể cần kiếp nạn ma luyện, ngươi không bằng trực tiếp nuốt ăn của ta thần hỏa thử một chút. Ta hiện tại có 5 loại thần hỏa, nhiều loại khẩu vị tạo điều kiện cho ngươi chọn. Na Cha cười hắc hắc đề nghị. Ngay tại hút mạnh hắc vụ hầu tử dừng một chút, ánh mắt không hiểu sáng lên, nói, này pháp rất hay à. Chờ ta hấp thu xong nghiệp lực thử một lần. Thiên Đồng, Dương Tiễn yên lặng đưa lên tiếng vỗ tay. Vì dũng khí ca ngợi, vì tìm đường chết lớn tiếng khen hay. Lang Tiêu bảo điện. Chúng tiên quan thảo luận tới thảo luận lui, theo khai thiên tích địa nói đến bây giờ, vẫn không có nói ra cái nguyên cớ. Quanh co lòng vòng đánh lấy liếc mắt đại khái. Trong đó nhân quả liên lụy quá lớn, bọn họ không dám tùy ý bày mưu tính kế, vạn nhất Ngọc Hoàng Đại Đế thật đồng ý đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục con trai phụ ở, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Muốn không phải bên cạnh Lưu Ly Trản đã không có, hắn còn phải lại làm nát một lần. Một đám giá áo túi cơm, quá khiến người ta thất vọng. Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ đến đây, trong lòng sát ý càng tăng lên. Thực sự không được, hắn chỉ có thể xuất động hết thể nội tình triệt để đem Đại Tần trấn áp. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Ngay tại bầu không khí rằng có không xong thời điểm, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị cuốn quýt vào. Bình một chút quỳ trên mặt đất. Chuyện gì kinh hoàng? Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày, hơi bất mãn nói. Hai người này hắn là càng ngày càng thấy ngứa mắt. Bệ hạ, tiểu thần tại Bắc Câu Lô Châu phát hiện tình huống, Kim Ô Lục Áp tập kết yêu tộc, nhu đồ không nhỏ. Thiên Lý Nhãn sắc mặt sợ hãi nói. Lần này bọn họ không dám chỉ hoãn một phần, phát hiện về sau thì lập tức đến báo. Lục Áp. Lời vừa nói ra, không chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong tất cả tiên thần đều hơi kinh ngạc. Nhất thời hồi tưởng lại, gia hỏa này trước đây không lâu còn giống như đi qua Linh Sơn gây sự. Người chim này cái gì thời điểm lá gan lớn như vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay một chỉ, Hạo Thiên Kính bên trong hình ảnh biến hóa không ngừng, đi tới Bắc Câu Lô Châu chi địa. Trong gương hình ảnh dần dần rõ ràng. Đây là một mảnh thịnh cảnh, vô số huy hoàng cung điện san sát nối tiếp nhau, tiếng la chấn thiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, có đến hàng vạn mà tính yêu tộc tại tập hợp luyện binh. Ra dạng. Phía trước nhất cung điện khổng lồ phía trên, ngồi xếp bằng một đạo vàng lóng ánh bóng người, khí thế dồi dào. Đại nghịch bất đạo. Lục Áp đây là muốn làm cái gì? Có tiên quan lúc này mở miệng quát lớn, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Doanh Chính bọn họ không tốt tùy tiện bình luận, nhưng nói vài lời Lục Áp ngược lại là có thể. Kỳ thật không cần hắn nói, tất cả mọi người nhìn ra Lục Áp ý đồ. Liên hợp lại hắn trước đó thân phận, rất dễ dàng liền có thể đoán ra ý đồ. Tên điểu nhân này thật coi mình là đế tuấn, thái nhất rồi. Coi là triệu tập mấy cái yêu tộc liền có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Có tiên quan mỉa mai vừa cười vừa nói. Ta nhìn hắn là chẳng sống, không cố gắng nuốt ở trên thái dương, học người ta làm vật này. Hổ phụ có quyền tử. Thật sự là lục gáp theo vu yêu thời kỳ đến nay, biểu hiện quá kém, tại bậc cha chú hào quang bao phủ xuống lộ ra giống cái phế vật. Ngay tại chúng tiên quan nghị luận thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên phát hiện cái gì, đưa tay một điểm, hình ảnh phóng đại, trở lên rõ ràng. Tại to lớn trước cung điện mới, đứng thẳng lấy một cái pho tượng khổng lồ, tại pho tượng trên đầu vai còn đứng lấy hai cái kim ô. Chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất bản tướng. Khi thấy rõ pho tượng khuôn mặt thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế cọ đứng lên, gương mặt kinh nghi bất định. Cái này đột nhiên phản ứng đem chúng tiên quan cũng hù dọa, ào ào nhìn qua, Hạo Thiên kính bên trong hình ảnh xuất hiện tại trong mắt. Một tòa đạo vận quan thai, đầu vai đứng đấy hai cái kim ô pho tượng, lặng lặng sững sững. Pho tượng này xem ra tốt nhìn quen mắt ta. Vượt phát. Đây không phải đại tần cái kia thần bí điêu tượng sao? Lục áp chỗ đó làm sao cũng có. Chúng tiên quan trong lúc nhất thời có chút ngộp bức. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 195, sụp đổ Ngọc Đế. Sát phong nhân hoàng. Quý dị. Ly kỳ. Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại, những cái kia vừa mới trào phúng lục áp tiên quan bị hủ không hiểu giật mình. Đặc biệt. Lời nói quá sớm. Không giữ mồm giữ miệng. Quá không ổn trọng a. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt biến đổi không chừng, chợt cảm thấy nhức đầu. Giống như thân ở trong sương mù. Doanh chính sau lưng cái vị kia rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại cùng yêu tộc nhắc lên quan hệ? Hơn nữa nhìn giống như quan hệ còn không bình thường. Yêu tộc hai vị trí tôn lập hắn đầu vai, cùng cái sủng vật giống như. Chẳng lẽ Đế Tuấn, Thái Nhất cũng là hắn bồi dưỡng lên? T. Ngọc Hoàng Đại Đế nhịn không được đến hít sâu một hơi, cảm giác não tử đều nhanh nổ. Quá phức tạp đi, chỉ có thể cứng rắn nghĩ, còn đẩy coi không ra. Hắn muốn lập án, đem toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều cho đánh ngã. Bệ hạ, thần coi là, có phải hay không là lục gáp tại cáo mượn oai hổ, bắt trước bữa? Xương cánh tay chi thần thái bạch kim tinh đứng dậy, hỏi dò. Hắn cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể hướng địa phương tôi nghĩ. Lời vừa nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế mắt thần khẽ động, trong đầu đống nhiên có loại đẩy ra vân vụ gặp trời nắng cảm giác. Khả năng mang theo tự mình an ủi hiền nghi, hắn vậy mà cảm thấy Thái Bạch Kim Tinh nói vô cùng có đạo lý. Doanh chính chuyện gần nhất gây lớn như vậy, cơ hồ là tam giới đều biết, Lục Áp biết cũng bắt chước giống như cũng nói còn nghe được. Còn có một cái khác khả năng. Có khả năng hay không là cái kia thần bí lưu giữ đang chuẩn bị từ bỏ doanh chính, một lần nữa bồi dưỡng một cái đi ra. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn bồi dưỡng cái đồ chơi này vì cái gì? Cùng hắn tiên đình đối nghịch. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế xem ra, Lục Áp cùng doanh chính vẫn là không cách nào so sánh được. Doanh chính vị anh hùng này thao vũ lực, có khí phách thật lớn, đại ý chí. Mà Lục Áp cũng là một cái ngày xưa yêu tộc lùi bại đế tử, may mắn không chết một cái kim ô mà thôi. Cùng doanh chính so ra, uy hiếp tính thì nhỏ hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế càng phát đoán không ra doanh chính sau lưng thần bí lưu giữ tại muốn làm cái gì. Lúc trước ý nghĩ dần dần cải biến, có chút do dự. Như liều lĩnh động thủ, doanh chính sau lưng tồn tại gấp làm sao bây giờ? Chúng tiên gia, Lục Áp việc này các ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn quanh một tuần, thản nhiên nói, hắn muốn nghe lấy một chút chúng tiên ý nghĩ, sau đó tại làm suy tính. À bà à bà, chúng tiên quan lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nói hồi lâu không có một câu trọng điểm. Ngọc Hoàng Đại Đế khí tê cả da đầu, hận không thể đem bọn này lưu manh toàn diện đập chết. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh lại đứng dậy, nói, thần coi là, Lục Áp sự tình có thể phái người đánh một chút, thăm dò ý, như hắn thật không biết tốt xấu, vậy liền phái đại quân trấn áp là được. Dứt lời, chúng tiên quan cũng theo nhẹ gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh lời nói này không có tật xấu, hoàn toàn như trước đây khéo đưa đẩy. Thi Liên Ngọc Hoàng Đại Đế cũng cảm thấy không tệ, hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh nói đến hắn trong tâm khẳng đi. Hiện tại hắn phân thân pháp thuật, chỉ có thể toàn lực trước giải quyết doanh chính vấn đề, Lục Áp có thể tạm thời trước vững vàng một tay. Thái Bạch Kim Tinh, doanh chính việc này nhưng có lương sách. Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi tiếp. Nói tới nói lui, doanh chính mới là trong lòng của hắn hỏa lớn. Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc phất trần, dừng một chút nói tiếp, bệ hạ, thần có một kế không biết có được hay không. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời ánh mắt sáng lên, vui mừng nhìn lấy Thái Bạch Kim Tinh. Thái Khanh, mau nói đi. Thời khắc mấu chốt vẫn là Thái Bạch Kim Tinh ra sức. Thái Bạch Kim Tinh háng dọn một cái, chậm rãi nói ra. Bệ hạ, thần coi là đã doanh chính muốn làm nhân hoàng, không bằng bệ hạ hàng chỉ triều an, thì sát phong một mình hắn hoàng vị trí. Nếu là hắn thụ, nói rõ hắn phục tùng tiên ý, đương nhiên tốt sự tình, nếu là không nhận, cái kia tại bản bạc kỹ hơn. Lời vừa nói ra, chúng tiên gia gọi thẳng khá lắm. Trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Không hổ là Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Hoàng Đại Đế tâm phúc chi thần. Loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Người ta nhân hoàng còn muốn ngươi sát phong a? Có thể quá tú. Ngọc Hoàng Đại Đế sau khi nghe xong, trầm mặc, đang tự hỏi biện pháp này khả thi. Nghe quả thật có chút không hợp thói thường. Nay bằng với là đem người hoàng biến thành chính mình thần tử. Nửa ngày về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục có quyết định, cao giọng mở miệng. Thái Bạch Kim Tinh lời ấy có lý, theo Ái Khanh nói, nên phải ai đi tuyên đọc pháp chỉ. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế xem ra, đây đúng là cái biện pháp không tệ, có thể kiểm tra một chút doanh chính ý đồ. Cũng coi là cho hắn một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần doanh chính thành thành thật thật tiếp nhận sắc phong, thả hắn một con đường sống cũng không phải không thể. Cam tâm chịu làm kẻ dưới nhân hoàng, Đế vương chi tâm đã mất, không nổi lên được mưa to gió lớn. Thái Bạch Kim Tinh nghe Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói về sau, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện chúng tiên. Tất cả đều là một bộ ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy bộ dáng của ta. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại này việc phải làm cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nếu là gây doanh chính tức giận, chết như thế nào cũng không biết. Tuy nhiên lên phong thần bảng cũng không thể làm như vậy chết đi. Bệ hạ, vi thần coi là, nếu là Thái Bạch Kim Tinh nói lên kế sách, tự nhiên là từ Thái Bạch Kim Tinh đi thích hợp nhất. Chúng ta ngu dốt, không có Thái Bạch Kim Tinh như vậy nhạy bén. Nói chuyện chính là Triệu Công Minh, theo hắn phán đoán, nếu là sau cùng không ai nguyện ý đi, chuyện này vẫn là sẽ rơi xuống bọn họ Tiệt giáo chi đầu người phía trên, cùng dạng này, không đi tiên hạ thủ vi cường. Lời ấy một chỗ, chúng tiên quan bên trong vang lên phụ họa thanh âm. Như thế việc phải làm tự nhiên là Thái Bạch Kim Tinh đi thích hợp nhất, người nào không biết, tại chúng ta Thiên Đình, Thái Bạch có thể đệ nhất ngoại giao tay thiện nghệ. Không tệ, chúng ta ngọng nhịu, đi ngược lại không đẹp, nói không chừng còn sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Này, lời ấy có. Lý. Có người trong nháy mắt thì thao tác, nói lắp bắp. Thái Bạch Kim Tinh người đều choáng váng, hận không thể hướng trên mặt mình quạt mấy cái bàn tay. Miệng thế nào như vậy tiện đâu. Nói xong lời cuối cùng đem chính mình hố. Hắn đã có thể cảm giác được, Ngọc Đế nhìn về phía mình ánh mắt đã bắt đầu dục dịch. Chính như Thái Bạch Kim Tinh sở liệu. Ngọc Hoàng Đại Đế ho nhẹ một tiếng, nói, chúng tiên gia nói cực phải, Thái Bạch Kim Tinh, ý của ngươi như nào? Thái Bạch Kim Tinh cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, thần nguyện đi. Ngọc Hoàng Đại Đế đều chính miệng hỏi, còn kém tuyên chỉ, lúc này thời điểm cự cũng không phải đánh mặt của hắn sao? Hắn cũng không dám giống Na Cha Thiên Đồng như vậy, thần đầu mặt quỷ không sợ phiền phức. Ngọc Hoàng Đại Đế hài lòng nhẹ gật đầu, thanh âm to lớn, nói năng có khí phách, Thái Bạch Kim Tinh, chấm mệnh ngươi hạ giới tuyên chỉ, sắp phong doanh chính vì nhân hoàng. Tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh nhận pháp chỉ, đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, rất có loại tráng sĩ một đi không trở lại khí phách. Đại Tần, phong nhân hoàng về sau, doanh chính chuyện thứ nhất cũng là chỉ huy vạn dân tế tự đế sư. Hiên Viên, Phục Hy, Thần Nông Tam Hoàng không có lập tức trở về Hỏa Vân Động. Ra đều đi ra, không nóng nảy trở về. Mấu chốt nhất là, bọn họ từ nơi sâu xa cảm giác Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ có đại động tác. Hiện tại là nhân tộc thời khắc quan trọng nhất, không thể phớt lờ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 196, pháp chỉ hạ xuống. Đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế. Thanh thế to lớn, hàng tỷ con dân triều bái đế sư, dựng đứng tại Đại Tần Đế Đô đế sư pho tượng chiếu sáng rạng rỡ, sinh động như thật, thần diệu phi phàm, khiến người ta nhìn một chút thì không nhịn được muốn triều bái. Đi qua cái này vô số người triều bái về sau, Tô Huyền pho tượng tại trong lúc vô hình tụ lên một loại thế, cùng viễn cổ thời kỳ đồ đằng không khác nhau chút nào. Tại doanh chính chỉ huy dưới, vô số con dân cùng bái đế sư pho tượng. Tam Hoàng đứng ở một bên làm nhìn lấy, có một chút xấu hổ. Vị này thần bí lưu giữ tại thân là Đại Tần Đế Sư, hiện tại nhân tộc quý nhất, Đại Tần Đế Sư ha không cũng coi như nhân tộc đế sư rồi. Đế sư triều bái hoàn thành. Đúng lúc này, cả đám ngẩng đầu lên, nhìn lấy hư không bên trên. Thiên đình nhanh như vậy thì ngồi không yên sao? Nhưng rất nhanh bọn họ nhìn người tới về sau, toát ra vẻ không hiểu. Thì một cái. Đây là ý gì? Thái Bạch Kim Tinh có chút sợ mất mật đi vào Đại Tần trên không. Không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Khí thế kia quá dọa người. Hắn cũng không dám tưởng tượng, đợi lát nữa tuyên ra Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ thời điểm, những người này có thể hay không đem hắn xé. Thật sự là nghiệp chướng a. Hắn vì cái gì não có lại nghĩ ra loại này chủ ý? Ngươi là người phương nào, đến ta Đại Tần vì chuyện gì? Vương Tiễn lúc này hét lớn lên tiếng, khí thế hung hăng. Bây giờ hắn đã là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Hung hậu pháp lực quần quận mà ra, vô cùng dọa người. Các vị đạo hữu bất giận, ta chính là Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Đình quan văn một tên, hôm nay đến đây là đến chúc mừng nhân hoàng đăng cơ. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, giới vừa cười vừa nói, mặt đối với tộc ta nhân hoàng còn dám cao cao tại thượng. Phía dưới đến nói chuyện. Vương Tiễn cười lạnh một tiếng lần nữa quát lớn. Hắn xem xét những thứ này Thiên Đình người thì giận không chỗ phát tiết, không có một cái tốt. Trước đây quá khứ còn rõ mồn một trước mắt, hắn có thể nhớ một đời. Thái Bạch Kim Tinh kiên trì, thành thành thật thật đáp xuống đất mặt. Hắn không sai biệt lắm đã không thèm đếm xỉa. Từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn là thứ vừa gặp phải loại này ngoại giao quẫn cảnh. Quá khó khăn a. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi lần này độc thân đến đây, liền vì chúc mừng chấm. Doanh Chính hai mắt như điện, nhìn thẳng Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh đều nhanh thành mặt khổ qua, thì này tấm tôn vinh, kéo đến Phật môn, cất bước thánh nhân, tối thiểu nhất cũng muốn cùng Tây Phương Nhị Thánh ngang hàng. Hắn cũng không muốn một người đến, mấu chốt là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có cho hắn xứng người. Sợ trực tiếp tốn không. Chuyện cho tới bây giờ, Thái Bạch Kim Tinh biết kéo không nổi nữa. Sớm nói muộn nói đều là nói. Chết sớm chết muộn đều là chết. Cùng dạng này, không bằng sớm một chút giải thoát. Nhân Hoàng bệ hạ anh minh, kỳ thật tiểu thần hôm nay tới còn có một cái chuyện trọng yếu. Tam giới cậu chủ, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn có chỉ ý hạ xuống. Thái Bạch Kim Tinh nói đến đây, lực lượng không hiểu đủ rất nhiều. Giờ khắc này, hắn đại biểu là Tam giới cộng chủ Ngọc Hoàng Đại Đế. Doanh Chính trên mặt hiện ra một tia không hiểu ý cười, nhàn nhạt hỏi, thanh âm rất lạnh. Tại chấm trước mặt hàng chỉ, đem chấm làm thành Thiên Đình phụ thuộc chi thần sao? Lời vừa nói ra, tại phía sau hắn văn võ bá quan không không trợn mắt nhìn, sát khí lăng nhiên. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời dùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên, cái này ý chỉ đều còn chưa nói đâu, Doanh Chính thì bộ dáng này, nói ra còn có mệnh sao? Có điều, ngươi có thể đem hắn thuật lại một lần, chấm sẽ không giáng tội ngươi. Doanh Chính nói tiếp, một cái ống loa mà thôi, còn không đến mức để hắn đi làm khó dễ. Thái Bạch Kim Tinh thở dài một hơi, theo ống tay áo móc ra một cái kim sắc quyển trục, ánh sáng vạn sợi, điểm lành rực rỡ. Ngọc Hoàng Đại Đế đây là muốn làm cái gì? Chủ động thỏa hiệp. Cái này là muốn cho Doanh Chính khuất phục, biến thành của mình. Cho Nhân Hoàng hàng chỉ, cái này không bày rõ ra để người ta làm thần tử. Xem ra đây là Ngọc Hoàng Đại Đế sau cùng được bộ. Cái gì ý chỉ đều còn chưa nói đâu, các ngươi làm sao lại như vậy hiểu? Người tại sao lại đi ra, không hiểu liền hảo hảo nhìn, thật tốt học. Kim sắc quyển trục cửa hàng đẩy ra đến, kim quang bắn ra bốn phía, thấy không rõ bất kỳ chữ. Hoàng uy cuồn cuộn, thánh khí tràn ngập. Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn. Có chỉ, nhân tộc Doanh Chính cứu vãn nhân tộc có công lớn nước, đặc biệt sắc phong Doanh Chính vì Nhân Hoàng, thống lĩnh nhân tộc. Làm cản. Thái Bạch Kim Tinh ý chỉ vẫn chưa nói xong, hư không bên trên kim sắc quyển trục thì nổ tung, tan ra bốn phía rơi trên mặt đất, không còn có một điểm quang huy tràn ra. Chấm vì Nhân Hoàng, không cần người khác sắc phong. Ta nhân tộc sự tình, không cần đến ngoại nhân nhúng tay. Doanh Chính sắc mặt lạnh lùng nói ra, mắt thần vô song, Thái Bạch Kim Tinh căn bản không dám nhìn thẳng, bị hù run lẩy bẩy. Đại Tần Văn Võ ba quan, Tam Hoàng cũng đều trợn mắt nhìn. Thiên đình thế mà đánh loại này chủ ý, Nhân Hoàng cựu cựu chí tôn, chí cao vô thượng, cái gì thời điểm cần phải người khác đã sắp phong. Tam giới các đại năng âm thầm cười khẽ, tựa hồ sớm đã ngờ tới Ngọc Hoàng Đại Đế đánh cái chủ ý này. Mà Doanh Chính lựa chọn ngược lại để bọn họ có chút ra ngoài ý định. Quá mức quả quyết, không có một tia do dự cùng dãy rủa. Có thể thấy được Doanh Chính ý chí đến cỡ nào kiên định, trực tiếp phá hủy pháp chỉ. Đây chính là đại biểu cho Ngọc Hoàng Đại Đế pháp chỉ, như đế đích thần tới. Ngay trước tam giới chúng thần mặt phá hủy, đã là triệt để vạch mặt, không có một tia đường sống. Thầy Thiên nhìn đến Doanh Chính cử động lần này về sau, Như Lai Quan Âm bọn người triệt để yên tâm. Ngọc Hoàng Đại Đế cái này đều có thể nhịn được không động thủ, vậy thì thật là hàng thật giá thật sắt phế vật. Đại Tân hủy diệt đã là 89/10. Thiên đình thống ngự tam giới cũng không giống như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu là làm thật, uy năng không thể tưởng tượng, liền xem như bọn họ Phật môn đều muốn né tránh ba phần. Phải biết bọn họ Phật môn nhưng còn có rất nhiều đi qua Phật không có xuất thế. Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn đến Doanh Chính phá hủy pháp chỉ một khắc này, chúng tiên gia tâm đều đi theo đột ngột một chút, thậm chí có chút tiên đã bắt đầu vì Thái Bạch Kim Tinh mặc niệm. Doanh Chính tức giận bọn họ đều có thể cảm thụ được, đồng dạng bọn họ cũng có thể cảm nhận được Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận. Cùng trước kia khác biệt, lần này Ngọc Hoàng Đại Đế không có ngã đổ vật lập bàn, biểu hiện gió êm sóng lặng, nhưng càng như vậy càng là khiến người ta sợ hãi, phản phất tại ấp ủ cái gì kinh thiên chi mưu. Tất cả giải tán đi. Nửa ngày về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế phất phất tay, thản nhiên nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thâm thúy không hiểu. Vâng. Chúng tiên quan trong lòng run lên, cũng không dám nói thêm cái gì, thành thành thật thật ai về nhà lấy. Lớn như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ để lại Ngọc Hoàng Đại Đế một người. Ánh mắt của hắn biến ảo chập chờn, cứ như vậy ngồi lặng lặng, không nhúc nhích. Một chút về sau, hắn đột nhiên đứng dậy, rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Thân ảnh biến mất tại thiên đình, đi hướng rất nhiều nơi. Đại Tần, Doanh Chính phá hủy pháp chỉ về sau, cũng không có làm khó Thái Bạch Kim Tinh, để hắn yên ổn rời đi. Hắn không đang cùng một cái chân chạy chấp nhận. Thái Bạch Kim Tinh như được đại xá, cảm kích không thôi. Doanh Chính khí độ để hắn bội phục không thôi. Không hổ là Nhân Hoàng. Hết thảy đến nhanh, đi nhanh. Dường như không chuyện phát sinh. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 197, Thiên Địa Túc Sát. Hạo Thiên Tháp chân thế gian. Thái Bạch Kim Tinh rời đi Đại Tần về sau, giữa thiên địa đột nhiên có loại không hiểu an bình. Vô cùng an tĩnh, thậm chí có một loại áp lực. Chúng chư thần trong lòng nghiêm nghị, tự dưng cảm nhận được một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Chưa bao giờ có. Thiên uy huy hoàng, làm cho người bất an. Ta có thể cảm giác được, lần này Ngọc Hoàng Đại Đế tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ có đại động tác. Sợ là muốn long trời lỡ đất. Không tệ, tuy nhiên Ngọc Hoàng Đại Đế lúc trước biểu hiện quá mềm yếu, nhưng chung quy là tam giới chi chủ, thâm bất khả trắc. Ta nghe nói qua một cái bí ẩn, hiện nay Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là Hạo Thiên Thượng Đế một đạo phân thân, hoặc là nói là một đạo thiệt thi. Cái này có cái gì không giống nhau sao? Không đều là một người? Phải, cũng không phải, các ngươi đoán một cái, đạo tổ bên người đồng tử, đến cùng là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là Hạo Thiên Thượng Đế? Đạo hữu, không thể nói lung tung được a. Ta cái gì đều nghe không hiểu. Có đại năng trong lòng nghiêm nghị, không hiểu lương phát lạnh, nỗ lực phủi sạch quan hệ. Ngươi đây đều là ở đâu nghe nói? Bí mật, một đoạn bí ẩn, có lý có thể tìm ra. Ta cũng không phải là nói bậy. Đạo hữu, nói cẩn thận. Bản thân trịnh trọng thanh minh, không hiểu kể trên đề tài hàm nghĩa, càng không có cùng đề tài người tham dự có tự mình tiếp xúc. Do đó thanh minh, phân rõ giới hạn. Tán thành. Đại Tần, Doanh Chính, Tam Hoàng, Văn Võ bá quan cũng đều cảm nhận được không hiểu ngay ngắn nghiêm nghị. Nếu như lần này Thiên Đình trực tiếp phái binh đến tấn công Đại Tần, ngược lại cũng dễ nói, nên địch là được. Hết lần này tới lần khác thì phái một cái Thái Bạch Kim Tinh tới tuyên chỉ. Cái này cũng có chút không giống bình thường. Bọn họ có thể sẽ không cho là Thiên Đình nhận sợ, thỏa hiệp. Nhất là Tam Hoàng, bọn họ tồn tại đến bây giờ, từ khi phong thần sau đó, Thiên Đình một mực thống ngự tam giới, uy nghiêm cuồn cuộn. Lần này cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bằng vào chúng ta đối Thiên Đình hiểu rõ, lần này tất nhiên đang nổi lên đại động tác, chúng ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, chuẩn bị sớm. Thần nông mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cảm giác lần này bước chân bước hơi lớn, quá gấp chút. Nhân tộc tình thế vừa lên, còn cần thời gian đến trưởng thành. Hiện tại Đại Tần tuy nhiên cường thịnh, nhưng là cùng Thiên Đình vẫn là kém cách xa và dặm. Nếu là Ngọc Hoàng Đại Đế thật liều lĩnh, động lên thật sự đến, hậu quả khó mà lường được. Chuyện cho tới bây giờ, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Ta không tin Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ xuất động hết thể nội tình. Hiên Viên sắc mặt lạnh lùng nói, song mi hơi nhíu lên. Lời tuy như thế, nhưng là hắn tổng có một loại dự cảm xấu. Hai người các ngươi không nên nói lung tung, ta sớm đã tính qua, nhân tộc tương lai là đại hưng chi thế, bất luận cái gì cửa ải khó, chúng ta đều có thể chịu nổi. Phục Hy sắc mặt tương đối lạnh nhạt, tuy nhiên hắn cũng cảm giác được không hiểu không đúng. Nhưng là quẻ tượng sẽ không lừa hắn, nhân tộc tương lai là đại hưng chi thế. Nhất định. Ba vị tiên hoàng, ta lão vương ăn nói vụng về không thế nào biết nói chuyện, thiên đình người muốn là đánh tới, chúng ta định để bọn hắn có đến mà không có về, đế sư tượng thần là vô địch. Vương Tiễn cười hát hát nói. Hiện tại thực lực của bọn hắn tăng nhiều, muốn là lại kết xuất tượng thần đại trận, uy năng thế tất còn muốn gia tăng, đến lúc đó mặc kệ đến bao nhiêu thần tiên đều có thể đánh nổ. Tam hoàng nghe vậy, nhìn thoáng qua nói chuyện dũng mãnh đại hán, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia tượng thần trận pháp bọn họ tự nhiên được chứng kiến, xác thực thần uy cái thế, liền xem như chuẩn thánh sợ là đều khó mà chống lại. Tăng thêm ba người bọn họ, đại tần bên này tương đương với có bốn vị chuẩn thánh chiến lực, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Doanh Chính thành vì nhân hoàng về sau, vô số nhân tộc lục tục thêm vào đại tần. Rất nhanh, đại tần bản đồ thì chiếm cứ cơ hồ toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Rất nhiều nhân tộc năng nhân dị sĩ đến đây đầu nhập vào. Đại tần tổng thể thực lực lần nữa kéo lên, khí vận phóng đại, liên đối lấy Doanh Chính tu vi chỉ kém một tia liền muốn bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Toàn bộ đại tần một mảnh vui vẻ phồn vinh chi sắc, nhân tộc khí vận cơ hồ đạt đến mức trước đó chưa từng có. An cư lạc nghiệp, tiếng cười cười nói nói, rốt cuộc không cần qua loại kia kinh hồn bạc vía, ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Nhìn đại tần trung tâm, trên mặt của mỗi người đều mang sùng kính, sốt ruột sát thái. Bọn họ sẽ không quên, là ai chỉ huy bọn họ đi cho tới hôm nay bước này. Một ngày này, Tam hoàng cùng Doanh Chính đứng tại đại tần hoàng cung phía trên, lung lay phát triển không ngừng đại tần, trên mặt không hiểu toát ra một tia vui mừng. Nhất là Tam hoàng, lòng có gợn sóng, khó có thể bình tĩnh. Bọn họ nằm mộng cũng nhớ nhìn cho tới hôm nay tình cảnh này, không nghĩ tới tại lúc còn sống, thật phát sinh. Ba vị tiền bối, ta mang các ngươi đi một chỗ, có lẽ đối với các ngươi có thể tạo được trợ giúp. Doanh Chính thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tam hoàng, vừa cười vừa nói, lấy ba vị tiền bối tư chất cùng khí vận, nếu là nhìn sư phụ thần thư, nói không chừng có thể cảm giác ngộ ra được thứ không tầm thường. Địa phương nào? Tam hoàng bên trong tính tình nhanh nhất Hiên Viên lúc này ánh mắt sáng lên, cười hỏi. Nhưng vừa mới dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. Bốn cái hơi biến sắc mặt nhìn lấy mái vòm phía trên. Chỗ đó có một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố đang nhanh chóng rơi xuống. Oeng! Thiên địa đại chấn, giống như hủy thiên diệt địa. Một tòa tràn ngập cái này hỗn độn khí bảo tháp chấn áp mà xuống, rơi vào cái kia nhân gian giới đại địa trung tâm, cao không thể gặp, pháp tắc oanh minh, ánh sáng sáng chói, giống như khai thiên tích địa đồng dạng tình cảnh. Sương mù bành trướng, quấn quanh lấy thân tháp, ánh sáng 33 trọng thiên. Giờ khắc này, tam giới chư thiên vô số tiên thần đều rung động, bị biến cố bất thình lình dọa sợ. Ao ào dùng thần thông hình chiếu mà ra, lập tức liền nhìn đến tòa kia sừng sững ở trong thiên địa bảo tháp. Cái này, đây là Hạo Thiên Tháp. Có kiến thức đại năng lập tức thì nhận ra tháp này lai lịch. Rộng rãi bảo tháp sừng sững ở nhân gian giới, sừng sững bất động, trấn áp thiên địa. Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ, đây là muốn làm gì? Vì sao không có trực tiếp trấn áp đại tần, chẳng lẽ là đánh vạt ra rồi? Đây mới là đáng sợ nhất. Truyền thuyết Hạo Thiên Tháp có thể trấn áp tiên thần yêu ma, trấn áp hết thảy, đây là tại trấn áp nhân gian giới. Một chúng tiên thần nhất thời không nghĩ ra, không hiểu Ngọc Hoàng Đại Đế vì sao muốn làm như thế. Bọn họ chỉ biết một chút, sắp biến thiên. Đại tần. Tam hoàng nhìn vạn ngoài vạn dặm Hạo Thiên Tháp, sắc mặt cực kỳ khó coi, biến ảo chập chờn. Một chút về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế đây là muốn làm gì? Thần nông trầm giọng nói ra, trong lòng có chút rung động, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phục Hy thanh âm lạnh run, Hạo Thiên Tháp danh xưng là viễn cổ thập đại thần khí, có thể trấn áp tiên thần vạn vật, Ngọc Hoàng Đại Đế cử động lần này là tại trấn áp nhân gian giới, phòng ngừa nhân gian đại địa tán loạn. Vì sao phải làm như vậy? Hiên Viên mở miệng hỏi, vừa mới dứt lời, sắc mặt đột nhiên khó coi mấy phần. Chẳng lẽ? Không tệ, nếu như ta đoán không lầm, hắn đây là sợ đem nhân gian giới đánh nát, lần này sợ là muốn long trời lỡ đất. Phục Hy hai mắt kinh ngạc nhìn hư không, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn rõ ràng tính toán qua nhân tộc tương lai bừng sáng, nhưng nhìn chiến trận, thiên đình sợ là muốn xuất động hết thể nội tình. Trận chiến này chắc chắn long trời lỡ đất. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 198, tám vị chuẩn thánh, ngự giá thân trinh. Giờ khắc này, nhân tộc đại địa phía trên, vô số sinh linh ngước nhìn cái kia cao không thể gặp, giống như bất chu sơn đồng dạng Hạo Thiên Tháp, đều sợ vỡ mật rung động. Dù cho cách nhau và giảm, cái kia mênh mông uy áp vẫn như cũ để bọn hắn nhịn không được muốn quỳ rạp trên đất. Đại tần vạn dân đều rung động, trong lòng tự dưng bao phủ lên vẻ lo lắng, trong bọn họ rất nhiều đều là có tu vi, càng có thể cảm nhận được cái kia sừng sững cuối trời bảo tháp chỗ kinh khủng. Trên trời thần tiên muốn tới giết chúng ta sao? Có tiểu nhi khóc nỉ non, té nhào vào mẫu thân trong ngực. Sẽ không, có tộc nhân ta hoàng đại, thần tiên cũng không thể thương tổn đến chúng ta. Mẫu thân ôm chính mình hài nhi, ôn nhu an ủi. Trên trời thần tiên lại có thể thế nào? Chúng ta đại tần có thể đánh bại bọn họ một lần, thì có thể đánh bại lần thứ hai, đến mức vô số lần. Đại tần vạn thế vĩnh tồn, nhân tộc chắc chắn quật khởi. Có nhiệt huyết nhân tộc binh sĩ cao giọng quát nói. Đúng lúc này, sắc trời dần dần tối xuống, vô số người dừng lại động tác, ngước đầu nhìn lên vạn dặm hư không. ở nơi đó, một cỗ khí thế giống như sóng lớn vô bờ đồng dạng, từng tầng bao phủ ra, ùn ùn kéo đến. Tại cái kia vô tận hư không, một mảnh đen kịt, tiếng la chấn thiên, khí thế hung hăng, giống như mây đen dọp trời đồng dạng tràn ngập mà đến. Từng đạo khí tức kinh người phóng lên tận trời, chấn động chư thiên tinh thần. Cầm đầu một vị thần chỉ càng là uy thế kinh người, quần quận càn khôn, bao phủ ngàn tỷ dặm. Hắn toàn bộ thân hình bị thần huy bao phủ, thấy không rõ hình dáng, tràn ra khí tức khiến chư thần đều đang sợ hãi. Trong thoáng chốc phảng phất có vạn ma kêu rên, chúng thần triều bái, có thần huyết mưa như chút nước, có thánh hoa nộ phóng. Nhân gian vô số sinh linh đều run rẩy, thì liền tam giới chư thiên chúng thần cũng nhịn không được trong lòng rung động. Trần Vũ đãng ma đại đế, có tiên thần trầm giọng mở miệng, nhận ra vị này kinh khủng tồn tại. Không hề nghĩ tới, Ngọc Hoàng đại đế đem vị này đều rời ra ngoài. Đây chính là uy chấn tam giới, khiến vô số yêu ma đều kinh hãi khóc tồn tại. Ở phía sau hắn, đội hình càng là cường đại, cùng bình thường đánh đấm giả bộ đám kia tiêu chuẩn đội hình hoàn toàn không giống. Rất nhiều đều là từng tại phong thần thời kỳ rực rỡ hào quang nhân vật. Tám bộ chúng thần, thập phương thiên tôn, nam vương, ngũ đức tinh quân, tam quan ngũ nhạc chờ một đám đại thần. Vây xem tam giới chư thần nhìn tê cả da đầu, thiên đình đây là toàn bộ điều động sao? Trần Vũ đãng ma đại đế lặng lặng lập tại hư không, nhìn xuống đại địa, hai mắt thâm thúy, giống như là quần quần áp xúc mà thành, thâm bất khả trắc. Lại nhìn kỹ, bên trong vũ trụ tinh hà tiêu tan, chư thiên sụp đổ, khai thiên tích địa, vạn linh mới sinh. Chư thần sợ hãi, trong lòng chấn động. Trần Vũ đãng ma đại đế trên thân cái kia làm cho người sợ hãi khí tức, đều là cái này vô tận năm tháng bốn phía chinh chiến giết ra tới. Thì liền nhân gian đại địa sinh linh đều khó mà ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, giống như nhìn lên sáng thế thần chỉ đồng dạng. Đại tần bên trong, có tu vi cơ sở người vẹn vẹn nhìn lên liếc một chút, đều thần hồn rung động. Không thể nhìn thẳng. Hoàng cung phía trên, Doanh Chính mặt không biểu tình, trong đôi mắt có một tia ngưng trọng. Hắn cũng không phải là sợ hãi Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế khí thế. Tuy nhiên chuẩn thánh, nhưng còn không đến mức để hắn như thế. Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế lặng lặng lập tại hư không, không nói một lời, dường như đang đợi cái gì. Chẳng lẽ ông? Một tiếng đại đạo cộng minh, thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu rọi thành màu tím. Vô tận hư không chỗ, ngân hà đổ ngược, dường như theo cuối trời nghiêng về mà xuống, một vị bị vô tận màu tím thần huy bao phủ bóng người chân đạp ngân hà, một bước ngàn tỷ dặm mà đến. Toàn bộ tinh hà đều tại đảo ngược, lập lòe, thỏa thích phóng thích ra thuộc về mình hào quang. Chư thần hít một hơi lạnh, nhận ra người tới. Còn chưa kịp phản ứng, lại một đường to lớn chí thượng khí tức xuất hiện, một vị người mặc cổ lão đạo bào, tóc bạc mặt hồng hào lão giả hiện hóa mà đến, quanh thân chạy xuôi theo tuế nguyệt chi lực, vô cùng rầm rà, không thể ước đoán, cực kỳ kinh người. Cái này một vị tồn tại xuất hiện, lại để cho chư thần chấn kinh ngạc một chút. Nhưng là cái này vẫn chưa hết. Sau đó liên tiếp xuất hiện hai bóng người, khí tức đồng dạng khủng bố, đế uy mười phần, chấn nhiếp chư thiên tinh thần. Trời ban điềm lành, tiên nữ đánh đàn, thần hoa nở rộ, giữa thiên địa vang lên từng trận tiên âm, giờ khắc này, toàn bộ trăm triệu dặm bầu trời dường như đều hóa thành nhân gian tiên cảnh. Hai đạo phong hoa tuyệt thế, khí chất an lành tiên nhân hàng lâm xuống. Một nam một nữ, đều là một thân hạ y, tuyệt thế xuất trận. Sau một khắc, Long Phượng Trình Tường, một đầu kim quang đại đạo, che phủ mà đến, một trận tiên uy hạo đãng long liễn chậm rãi đến, chớp mắt đã tới. Còn lại tồn tại chư thần khả năng không toàn bộ nhận biết, nhưng là cái này một vị không ai không biết không người không hay. Ngọc Hoàng đại đế ngự giá thân trinh, vô tận dị tượng theo nhau mà đến, tự ý chưa tán thiên hư không trong nháy mắt hóa thành vạn dặm vạn vực. Vô thượng thiên uy, ầm vang buông xuống. Giờ khắc này, cảm nhận được cỗ này thiên uy sinh linh đều rung động, sinh ra một cỗ muốn bái phục xúc động. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, tam giới bên trong đại năng tất cả đều rung động tột đỉnh. Bọn họ nhận ra cái này từng vị khí tức kinh khủng tồn tại. Tử khí cuồn cuộn, trong sao bái phục cái kia đạo khủng bố bóng người chính là chính giữa Bắc Cực Tử Vi đại đế. Vị thứ hai quanh thân quấn quanh tuế nguyệt chi lực chính là cùng Tử Vi đại đế sánh vai cùng nhau tồn tại, Nam Cực Trường Sinh đại đế. Sau đó xuất hiện hai vị theo thứ tự là Câu Trần đại đế cùng Thanh Hoa đại đế. Một nam một nữ hai vị tiên nhân. Nam tiên chính là danh xưng Nam Tiên chi thủ Đông Vương Công, cũng xưng Đông Hoa đế quân. Nữ tiên thì là Nữ Tiên chi thủ Tây Vương Mẫu. Người tu đạo sau khi phi thăng, tất bái hai vị tồn tại. Không thể tin được. Chư thần trực tiếp mắt trợn tròn. Thiên đình đội hình quá mức khủng bố. Tăng thêm Chân Vũ Đãng Ma đại đế, tám vị chuẩn thánh, mà lại còn không phải bình thường chuẩn thánh. Nếu là lại tính cả lăn lộn tại Thiên đình đại quân bên trong tồn tại, Thiên đình lần này tới sợ là vượt qua 10 vị chuẩn thánh. Làm sao đến mức này? Vì đại tần xuất động bực này đội hình, quả thực nhỏ nói thành to. Đại tần bên này chỉ có Tam Hoàng, ba vị công đức xếp thành chuẩn thánh. Một đối một tình huống dưới, bọn họ ba vị sợ là rất khó đánh thắng được Thiên đình bắt thánh bên trong bất luận một vị nào. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Hoàng đại đế lần này quyết tâm. Như thế chiến trận, đây là thể tất yếu đem đại tần chết cơ sở diệt tuyệt. Lúc này, Thiên địa chư thần rốt cuộc để ý giải, Ngọc Hoàng đại đế vì sao muốn trước dùng Hạo Thiên tháp trấn áp nhân gian giới? Nếu không, thật động thủ, sợ là trong khoảnh khắc thì có thể đem người ở giữa giới đánh nát. Đến lúc đó không chừng lớn bao nhiêu nghiệp lực cùng nhân quả. Nhưng điều này cũng làm cho chư thần hoài nghi, Ngọc Hoàng đại đế như thế đại động can qua, liều lĩnh thì không sợ bức ra đại tần sau lưng tồn tại sao? Vẫn là nói hắn có chỗ ỷ lại, coi như đại tần sau lưng xuất thủ, cũng tự có ứng đối. Đây hết thảy không được biết. Ngọc Hoàng đại đế buông xuống về sau, còn lại mấy vị trí cao tồn tại tuần tự hiện ra bản tướng, đối nó nhẹ nhàng gật đầu. Trần Vũ Đãng Ma đại đế rốt cục đem ánh mắt đặt ở Doanh Chính trên thân. Lớn mật. các ngươi nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế vì sao không quỳ? Hét lớn một tiếng, thiên địa sợ kinh hãi, vô thượng thánh uy hiệp thiên chi thế, quần quần xuống. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 199, nhân tộc tương lai. Thiên kinh điểm nghĩa. Phương Tây. Cực nhạc tịnh thổ. Chúng Phật Đà Bồ Tát Kim Cương liền trải qua đều không đọc. Xuống lại tại Như Lai Phật Tổ bên cạnh, nhìn lấy hư không chiếu rọi đi ra hình ảnh. Khi thấy từng tôn chí cao tồn tại buông xuống tại đại tần thời điểm, tất cả đều cao hứng cười. Nhìn chiến trận này, Ngọc Hoàng Đại Đế là thật tức giận, nhiều như vậy chuẩn thánh, thánh nhân không ra, ai có thể ngăn cản. Ngọc Hoàng Đại Đế người này quá mức vững vàng, vận dụng nhiều như vậy lực lượng, hoàn toàn là không cho đại tần một tia cơ hội. Hương sư động chúng như vậy, chẳng lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế thì không sợ doanh chính người sau lưng xuất thủ sao? Đại Lực Kim Cương đưa ra nghi vấn. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là Ngọc Hoàng Đại Đế có chỗ ỷ lại. Liền xem như doanh chính người sau lưng thật xuất thủ, hắn cũng có thể bình yên vô sự. Quan Thế Âm nhạt vừa cười vừa nói, lời nói đến nơi đây, đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch Ngọc Hoàng Đại Đế ỷ vào là cái gì. Người ta đã từng thế nhưng là đạo tổ đồng tử a. Thì liền ngồi cao tại đài sen phía trên Phật tổ đều có chút tán đồng, lấy hắn đối Ngọc Hoàng Đại Đế hiểu rõ, sau lưng không có người gật đầu, hắn là vạn vạn không dám làm ra tình cảnh lớn như vậy. Nhìn như là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng doanh chính tranh đấu, nhưng thật ra là hai người người sau lưng tại đánh cược. Hắn chỉ có thể hiểu như vậy. Dù sao hai vị này tồn tại đều không phải là hắn có thể thôi diễn, chỉ có thể dựa vào tối nguyên thủy trí tuệ. Trước mắt hình thức xem ra, Thiên Đình chiếm hết thượng phòng, người sau lưng đều không xuất thủ tình huống dưới, Thiên Đình có thể tùy ý nghiền ép đại thần. Dạng này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hắn Đổ Nhi ngoan rốt cục muốn đi lịch kiếp. Đại tần. Trần Vũ Đãng Ma Đại Đế cao giọng quát lớn. Quần quần uy thế ùn ùn kéo đến xuống. Dường như giống hết ý như là trời sập. Phía dưới. Đại tần vô số con dân chợt cảm thấy có một cỗ to lớn uy áp thêm tại tự thân, thân thể đều đang run rẩy, lại cắn chặt hàm răng, cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Bọn họ chỉ quỳ đế sư, chỉ quỳ nhân hoàng, chỉ quỳ đại tần tiên đế bệ hạ, để bọn hắn quỳ một cái xâm phạm chi địch, tuyệt đối không thể. Ngươi là người xấu, ta sẽ không cho ngươi quỳ xuống. Một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên. Nói chuyện chính là một cái phấn điêu ngọc trác hài đồng. Sinh chính là tiên cơ ngọc cốt, linh khí bức người. Đồng nhiên, giữa thiên địa dường như an tĩnh một chút, chúng thần kinh dị nhìn lấy nói chuyện đứa trẻ kia. Đối mặt đầy trời tiên thần đại năng, lại có thể như thế dũng khí. Chỉ dựa vào cái này một góc đến xem, bây giờ nhân tộc biến hóa thật sự là quá lớn, khiến người ta sợ hãi. Làm cản. Trần Vũ Đãng Ma Đại Đế chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hắn lại bị một cái nhân tộc hài đồng bắt bỏ. Mắt thần khẽ động, một đạo hủy diệt chi quang bắn ra, xé rách hư không, oanh sát xuống. Doanh chính lạnh hừ một tiếng, một chỉ kiếm thảo chém ra, đánh tan hủy diệt chi quang, sau đó hoành kích mà lên, trong chốc lát hướng Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế chém tới. Liên hai tử đều không buông tha, ngươi cùng xuất sinh không khác. Hôn trướng. Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế thánh lực phun trào, hai tay như là thần binh đồng dạng, bẻ vụn kiếm khí, nhưng vẫn như cũ có một sợi tóc bị cắt đứt. Vô cùng nhục nhã, hắn lại bị một cái đại la kim tiên thương tổn tới. Chân võ. Khoan động thủ đã. Ngồi cao tại long liễn phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế ngăn lại Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế. Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế dừng một chút, không có tiếp tục làm khó dễ. Ngọc Hoàng Đại Đế không có đi quản đại tần bình minh bách tính, trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở doanh chính trên thân, nơi này duy nhất có tư cách cùng hắn đối thoại cứ như vậy mấy người. Cùng người bình thường tính toán, ngược lại sẽ rơi xuống thân phận của hắn. Doanh chính, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt hỏi, cao cao tại thượng, nhìn xuống xuống. Tuy nhiên nơi này không phải Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng hắn vẫn như cũ giống như là ngồi ngay ngắn ở đế vị phía trên. Doanh chính lạnh lùng cười một tiếng, mắt thần như điện, nói, ngươi bố trí xuống như thế chiến trận, cũng là đến hỏi cái vấn đề này. Chấm chính là nhân hoàng, ngươi có tư cách gì hỏi tội tại ta? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lạnh lẽo, chấm chính là đạo tổ thân phong, thiên đạo nhận định, quản hạt tam giới thiên đế, ngươi làm sao có thể tại ta so sánh? Doanh chính sừng sững tại hư không, sừng sững bất động, sắc mặt lãnh ngạo nói ra. Nếu ngươi ta cùng ở một thời đại, ngươi liền chấm bóng lưng đều ngóng nhìn không thấy. Bá khí tuyệt luân, len ken có lực lời nói vang vọng tại hư không. Trong lúc nhất thời, chư thần sắc mặt đều biến đến cổ quái. Hôn trướng, ngươi đây là tại muốn chết? Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời đứng lên, nổi giận quát lớn. Giống như là mèo bị dẫm đuôi một dạng. Ngọc Hoàng, ta nhân tộc chi hoàng chí cao vô thượng, ngươi có gì lý do hỏi tội xuống? Hiên Viên Hoàng Đế đứng dậy, tức giận quát lớn, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không thèm đếm xỉa. Ngọc Hoàng Đại Đế đều bày ra bực này chiến trận, bất luận như thế nào đều là không cách nào lành. Chuyển ra Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Tử Vi, Trường Sinh những tồn tại này, Ngọc Hoàng Đại Đế sợ là phế không ít công phu. Làm sao có thể không làm to chuyện? Hiên Viên, các ngươi tự tiện đi ra hỏa vận động, thì không sợ đạo tổ trách phạt sao? Chấm chính là Thiên Định Tam Giới cộng chủ, thống ngự tam giới. Nhân hoàng cũng phải nghe chấm hiệu lệnh. Chấm hàng chỉ sắc phong nhân hoàng, đó là thiên kinh địa nghĩa. Doanh chính chẳng những kháng chỉ không tuân theo, còn hủy hoại chấm ý chỉ, đây quả thực là đại nghịch bất đạo, xem thường thiên uy. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng nói. Nói bậy nói bạn, ta nhân tộc chi hoàng cửu cửu chí tôn, chí cao vô thượng, từ xưa cũng có, tại sao nghe ngươi hiệu lệnh câu chuyện? Thần nông cũng tức giận cười, từ đầu đến cuối cùng đều là ngươi thiên đình tại tìm phiền toái. Gặp doanh chính trưởng thành, lòng sinh bất an, kiếm cớ chèn ép, đánh không ép được liền nghĩ thu phục. Còn thiên kinh địa nghĩa, đại nghịch bất đạo. Theo ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa, không theo ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Đây là cái đạo lý gì? Tam giới bên trong, rất nhiều tiên thần nhìn chính là say sưa ngon lành, nghị luận không ngừng. Hôm nay thế mà có thể duy nhất một lần nhìn đến nhiều đại nhân vật như vậy ra sân, loại trang diện này, vạn năm khó gặp một lần. Ngay tại chúng thần thảo luận cực kỳ nhiệt liệt thời điểm, một đạo có chút không hài hòa thần niệm phát ra. Các ngươi nói, tới đây là Ngọc Hoàng Đại Đế, vẫn là Hạo Thiên Thượng Đế? Ngoa tạo, ngươi tại sao lại tới đạo hữu? Một vị đại năng nghe được cái thanh âm này về sau, tâm lý không hiểu nhảy một cái. Ngươi cái tên này, thật sự là thần trí không rõ, làm sao lại hỏi ra loại vấn đề này? Có phải hay không có cái gì khác nhau? Điên rồi, bị điên. Bản thân lần nữa thanh minh, không hiểu kể trên đề tài hàng nghĩa, càng không có cùng đề tài người tham dự có tự mình tiếp xúc. Do đó thanh minh, phân rõ giới hạn. Ta cũng giống vậy. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt kéo xuống, nhìn thẳng Tam Hoàng, ngươi ba người làm thật muốn như thế sao? Là ngươi một mực đang buộc chúng ta. Tam Hoàng sắc mặt bình tĩnh lại. Tốt. Rất tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế giận quá thành cười, nụ cười dần dần biến đến dày đặc. Bệ hạ, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế đã không nhẫn mãi được. Thì Liên Tử Vi Đại Đế, Tây Vương Mẫu mấy người cũng hơi không kiên nhẫn. Bọn họ đều đã đến, còn không trực tiếp động thủ trấn sát chờ cái gì? Chờ lấy Đại Tần chính mình biến mất sao? Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 200, Chư Thần Vô Tình. Lấy một địch bốn. Sừng sững ở trong thiên địa bốn phương tám hướng thiên đỉnh chí cao chuẩn thánh, hai con mắt băng lãnh, nhìn xuống nhân gian đại địa. Không tuân theo thiên đỉnh, đã không thể tha thứ, chỉ có dùng máu tươi đến rửa sạch. Đông Vương Công Vân Đạm Phong khinh nói ra, người khoác ánh sáng, bốn phía quấn quanh lấy rất nhiều tiên linh chi khí, hóa thành vô số tiên nhân tại hướng bái ngâm sướng, giống như cái thế tiên vương đồng dạng. Nói tới nói lui bọn họ đều là thiên đình thần, Đại Tần cử động lần này đã là đối bọn hắn bất kính, khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Không tệ, thiên đình trưởng quản tam giới chính là thiên định, đạo tổ cho phép, không tuân theo thiên đình, không tuân theo thiên đình chúng thần người, chỉ có một con đường chết. Tây Vương Mẫu người mặc bảy màu hạ y, tóc mây cao ngất, một bộ mẫu nghi thiên hạ dáng vẻ lại hết sức tường thế, thổ lộ ra lời nói băng lãnh vô tình. Tuy là chư vị trí cao bên trong duy nhất nữ tử, nhưng là không ai dám xem nhẹ cùng nàng. Đây chính là đã từng cùng Ngọc Đế cùng một chỗ phụng dưỡng tại đạo tổ bên người đồng nữ. Tu vi sợ là chỉ hơi kém Ngọc Hoàng Đại Đế một bậc. Chống lại thiên mệnh giả, làm vạn kiếp bất phục. Đêm này tội hướng ma diệt đi. Từng đạo lãnh khốc vô tình đạo âm vang vọng trên hư không, cao cao tại thượng từng ấy năm tới nay như vậy, đã sớm tim rắn như thép, bi thảm đến đâu cảnh tượng đều khó mà lay động đến bọn hắn căn bản tâm. Nhân thần hai khác biệt, huống chi bọn họ những thứ này thần bên trong chi thần, đạo tâm đã sớm băng lãnh vô tình, có lẽ trong bọn họ có chút đã từng cũng là người, hoặc là chuyển đời là người, nhưng vậy cũng là chuyện cũ. Dám can đảm khiêu chiến thiên đình chư thần quyền uy, nhất định phải hủy diệt. Kinh khủng uy áp giống như toàn bộ thương trời sụt xuống, đầy trời tiên thần bắt đầu làm khó dễ. Thiên địa chấn động, tinh thần ảm đạm. Tại chư thần nhìn xuống uy áp phía dưới, toàn bộ Đại Tần thậm chí nhân gian giới dường như trong gió cắt to lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi tan. Đại Tần vô số con dân, vô số bất khuất nhân tộc ngửa mặt lên trời gào thét, kinh thiên động địa, tại cỗ uy áp này phía dưới, thân thể đều tại xé rách. Giết. Tại khí thế đến đỉnh phong thời điểm, Doanh Chính ra lệnh một tiếng, huy kiếm vạch, trong mi tâm thần hà sáng chói, một vệt kim quang đâm thủng bầu trời. Châm chi thần ấn diệu thế mà ra, giống như một vầng mặt trời vàng nóng, gần nhất Đại Tần khí vận tại tăng lên không ngừng, nó cũng ăn no bụng. Sớm đã giận không nhịn nổi Đại Tần tướng sĩ phi thân mà lên, quay chúng quanh tại thần ấn bốn phía kết trận tự thần tượng đại trận. Giết giết giết. Giết hắn cái long trời lỡ đất, giết ra cái chư thần hoàng hôn, giết ra cái ban ngày ban mặt. Vương Tiễn cùng Mông Điểm hai người ngửa mặt lên trời gào rú, 10 vạn Đại Tần tướng sĩ phẫn nộ không ngừng, khí thế dồi dào, tổng thể thực lực so với lần trước cường đại một cái cấp bậc. Muốn kết trận, muốn chết. Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế quát lạnh một tiếng, đưa tay chụp tới, thần uy ngập trời. Muốn đem 10 vạn Đại Tần tướng sĩ đập thành xương máu. Doanh Chính đã sớm chuẩn bị, một chỉ điểm ra, tại Đại Tần phía trên thanh đồng tiên điện tiên quang sáng chói, tách ra vô lượng ánh sáng, dẫn ra hộ quốc đại trận, nhất thời, theo Đại Tần bốn phương tám hướng bắn ra từng đạo thần hồng, hòa lẫn, kết thành mạng nhện đồng dạng thần văn, đem chọn cái Đại Tần bao phủ. Những thứ này thần hồng đều là từ các loại pháp bảo phát ra, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, tất cả đều là trong sách cảm ngộ mà đến. Lấy thanh đồng tiên điện làm là trận nhãn, kích phát ra kinh khủng uy năng, đủ để ngăn chặn chuẩn thánh nhiều lần công kích mà không rời. Thần uy ngập trời che trời đại thủ đập vào phía trên đại trận, cả vùng đều tại chấn động đung đưa, nhưng là cũng chỉ thế thôi, bị Đại Tần bảo vệ vạn linh cũng không có trở ngại. Làm sao có thể? Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế hơi biến sắc mặt, hắn tụ lực một kích, thế mà bị chặn. Thi Liên Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người có chút kinh ngạc. Đồng loạt ra tay, đánh nát thanh đồng điện, tốc chiến tốc thắng. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao ngự giá phía trên, lạnh giọng nói ra: "Chỉ là con kiến hôi thế mà có thể ngăn cản bọn họ tiến công bước chân." Cái này khiến hắn cảm thấy có chút bất mãn. "Oan." Thiên đình mấy vị trí cao cất bước mà động. Thiên đạo đều cùng reo vang, tán phát khí tức khiến tam giới chư thần đều cảm giác được tim đập nhanh. Lúc này, trật tự thần tượng có quấy tại ngưng tụ mà thành, giống như thực chất. Ông. Ngay tại tượng thần ngưng tụ mà thành trong chốc lát, thiên địa phảng phất yên tĩnh một chút, thời gian tựa hồ dừng lại. Cái thế khí tức bành trướng mà ra, vô địch chí tôn đồng dạng lực lượng như đại dương mênh mông đổ xuống. Khí thế vọt tận trời cao, mái tóc đen dày như là ngân hà thác nước đồng dạng loạn vũ, lóe ra một chút huỳnh quang. Tượng thần ánh mắt bình tĩnh, không lộ vẻ gì, nhưng tự dưng cho người ta một loại miệt thị chư thần khí phách thật lớn. Hắn bước vào mà động, đi ra đại trận, sừng sững ở trong thiên địa, đè ép cùng một chỗ khí tức, giống như là vô tận hỗn độn bên trong một ngọn đèn sáng, càng giống là giữa thiên địa vĩnh hằng không rơi mặt trời. Chiếu phá sơn hà vạn đóa, tự thân không nhiễm trần thế. Giờ khắc này, vô số nhân tộc, vô số đại tần con dân đều kích động bái xuống dưới. Đế sư tượng thần cho bọn hắn vô tận cảm giác an toàn. Dường như chư thiên vẫn diệt, long trời lỡ đất cũng không thể thương tổn hắn mảy may, có thể phù hộ bọn họ vạn thế vĩnh hằng. Thiên đình đại quân nhất thời run lẩy bẩy, vừa mới còn gọi đánh têu giết trong nháy mắt thì ngậm miệng. Chỉ có trực diện cái này tôn thần thân tượng ảnh mới có thể cảm nhận được hắn khủng bố, khó trách lần trước chu thiên tinh đấu đại trận đều bị đánh xuyên. Đang muốn động thủ đánh nát thanh đồng tiên điện, phá hư trận pháp mấy vị thiên đình trí cao tồn tại đều không hiểu đã ngừng lại thân hình. Theo cái này tôn thần giống phía trên, bọn họ cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cùng lần trước so sánh, cái này tôn thần giống như hồ lại mạnh mẽ hơn không ít, đã có thể uy hiếp được bọn họ. Xuất thủ trấn áp. Đông Vương công nhíu nhíu mày, quát lạnh lên tiếng, tuyệt đại tiên vương đồng dạng khí thế bỗng nhiên mà ra, một đạo phai mở hết thể tiên quang chém ra. Trần Vũ đãng ma đại đế, Thanh Hoa đại đế, Câu Trần đại đế, bốn vị chuẩn thánh đồng loạt ra tay. Diệt thế đồng dạng thần uy bao phủ thiên địa, chư thần phải sợ hãi. Hét dài một tiếng, Tô Huyền tượng thần đỉnh đầu phát sáng, chiếu rọi tam giới, chiếu sáng sơn hà, phá nát ở trong gầm trời. Một bức lại một bức tranh xuất hiện, dị tượng không ngừng, chư thần vẫn lạc, thần ma đẫm máu, chí tôn quỷ sát, mênh mông giữa thiên địa, một tôn vô thượng tồn tại trèo lên đỉnh vương tọa. Ầm ầm, tượng thần đưa tay đánh nát diệt thế tiên quang, một bước ngàn tỷ dặm đi vào vô tận tinh vực chỗ sâu. Bốn vị chuẩn thánh liếc nhau, không do dự, đi theo mà lên. Trong chốc lát, đại chiến bạo phát, tinh hà đứt đoạn, nhật nguyệt vô quang, thiên uy đồng dạng khí tức truyền khắp tam giới chư thiên. Không ngừng tiếng oanh minh dường như thượng thương chiến xa nghiền ép mà ra, dù cho cách nhau ngàn tỷ dặm không nhìn thấy hình ảnh sinh linh, đều có thể cảm nhận được tại cái kia vô tận sâu trong hư không, thiên ngoại thiên phía trên, bộc phát một trận khủng bố vô biên, nghiền nát hết thể đại chiến. Chí tôn chí đại, quần quần vô cùng. Quan sát tam giới chư thần đều yên lặng, nhìn lấy thần thông chiếu rọi ra hình ảnh, đều run như cầy sấy. Cái kia vô tận tinh hà chỗ sâu, hỗn độn khí tràn ngập, đại chiến địa phương, tất cả tinh thần đều bị chiến đấu dư âm nghiền nát thành bột mịn. Huyền quang diệt thế, vô tận thần lực cuồn cuộn, thiên đạo đều tại oanh minh. Cái kia giống như thần chỉ đồng dạng tượng thần lấy một địch bốn, có kinh thiên địa chi sức mạnh to lớn, cái thế chi thần uy. Vậy mà không có rơi xuống hạ phong. Ngọc Hoàng đại đế, Vương Mẫu trở thiên đỉnh chí cao tồn tại có chút kinh hãi. Tượng thần cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Phá hủy trận pháp, chỉ cần đem kết trận người giết, tượng thần tự nhiên sụp đổ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 201, Tam Hoàng xuất thủ. Nguyên Phượng tâm tư. Ngọc Hoàng đại đế một tiếng làm ra, thiên uy cuồn cuộn. Tây Vương Mẫu, Tử Vi đại đế, cùng Trường Sinh đại đế nhẹ nhàng gật đầu. Tiên khí tràn ngập, nữ tiên triều bái. Tử khí hướng tiêu, trùng trùng điệp điệp. Tuế nguyệt chi lực hóa thành sông dài. Cái kia ba người chúng ta láo ra hỏa ra sân. Hiên Viên thản nhiên nói, nhấc tay khẽ vẫy, Hiên Viên kiếm xuất hiện tại trong tay. Rất lâu không có động thủ, không nghĩ tới lúc còn sống, còn có thể vì ta nhân tộc quật khởi mà chiến. Thần nông cười ha ha, chợt cảm thấy trầm tĩnh vô tận năm tháng, sắp khô cạn huyết dịch lại sôi trào. Trận chiến này tất thắng. Phục Hy nặng nề gật đầu, hắn tin tưởng vững chắc nhân tộc tương lai có vô tận quan minh, hắn quẻ tượng sẽ không lừa hắn. Tam Hoàng sóng vai đi ra đại trận, trực diện thiên đỉnh ba vị trí cao tồn tại. Tình cảnh này ý nghĩa phi phàm. Thời gian qua đi vô tận năm tháng, Tam Hoàng muốn xuất thủ lần nữa, vì nhân tộc mà chiến. Liên quan chiến chư thần đều có chút động dung. Ba người bọn họ ẩn nút vô tận năm tháng, phù hộ nhân tộc sau cùng huyết mạch. Lúc này, vì nhân tộc quật khởi, bọn họ dứt khoát quyết nhiên đi ra Hỏa Vân động, bất chấp hậu quả. Hồi đến Hỏa Vân động đi, một trận chiến này các ngươi không có phần thắng. Bao phủ tại màu tím thần huy bên trong Tử Vi đại đế thản nhiên nói, còn không có đánh xong, làm sao biết chúng ta nhân tộc thất bại đâu? Hiên Viên cầm kiếm mà đứng, hoàng uy quân quận. Dù cho đây cũng không phải là bọn họ thời đại, nhưng đối mặt bất luận cái gì muốn xóa đi nhân tộc tồn tại, hắn cũng muốn huy kiếm. Đồ đao đã treo tại đỉnh đầu, còn không cho chúng ta phản kháng. Thần nông lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt kiên nghị. Trường Sinh đại đế vuốt ve dài dòng trong râu, khẽ cười nói, ba vị bây giờ đi về, còn có thể vì nhân tộc giữ lại một tia hy vọng cuối cùng. Tam Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt sắc bén. Đã xuất thế, đoạn không có khả năng lại trở về. Ba cái ngu xuẩn mất khôn người bảo thủ, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Tây Vương Mẫu khuôn mặt ngạo nghễ quá lớn. Tam Hoàng sắc mặt hơi biến, lạnh lùng nói, ba vị, vượt ngoại nhất chiến. Không nói nhảm, lục đạo thánh huy phóng lên tận trời, lên như diều gặp gió. Tam Hoàng là sợ dư âm thương tổn đến nhân tộc người bình thường, mà thiên đình ba vị chuẩn thánh cũng sợ đem người ở giữa đại địa đánh nát, gánh vác nghiệp lực nhân quả. Hạo Thiên Tháp còn chưa đủ lấy trèo chống nhiều như vậy chuẩn thánh động thủ. Lục đạo thánh uy ùn ùn kéo đến, khó có thể nói nên lời, bệ nghệ thế gian, để một đám tu vi thấp tiên thần nơm nớp lo sợ, tâm thần đều tại rung động. Thăng thêm vô tận tinh hà bên trong đại chiến mấy vị kia, đã chọn vẹn 11 vị chuẩn thánh. Chỉ bất quá cái kia quỷ dị tượng thần có tính hay không chuẩn thánh, không tốt giới định. Cái này khiến rất nhiều tiên thần không khỏi hoài nghi, kinh thiên động địa như vậy lại chiến, thì không sợ đạo tổ hàng phạt sao? Thiên đình đại quân đen nghịt đứng tại hư không, biến thành ăn dưa của chúng. Đại tần trận pháp chuẩn thánh đều không đánh tan được, bọn họ tự nhiên cũng không được, điều này sẽ đưa đến bọn họ căn bản không có đối thủ, chỉ có thể đần độn đứng đấy nhìn chư vị chuẩn thánh đại lao biểu diễn. Đồng dạng, trong lòng bọn họ cũng có chút may mắn, nếu là không có trận pháp kia, nói không chừng liền muốn đánh trận đầu ra sân. Bây giờ Đại Tần quá mức kinh khủng, không chừng sẽ còn làm ra cái gì kinh khủng thủ đoạn, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Chúng tiên quan bên trong tiệt giáo đệ tử, Triệu Công Minh bọn người vui vẻ thanh nhàn, cá ướp muối đến cùng, nói một chút động một cái chủng loại kia. Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên cũng không có chỉ nhìn bọn họ, thuần túy là để bọn họ đi tới góp đủ số, xung tràn diện. Ngồi cao tại ngự giá phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế mắt thần có ánh sáng, nhìn vô tận trong tinh vực đại chiến chư vị chuẩn thánh. Ánh mắt của hắn dần dần biến có chút không hiểu, có một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Tam hoàng ở giữa phối hợp hết sức ăn ý, ba cặp ba tình huống dưới, lại có thế lực ngang nhau xu thế. Tại trên người của bọn hắn, có từng sợi tử ý đang tràn ngập. Chính là cái này rủ xuống tử ý, để khí tức của bọn hắn đang không ngừng tăng cường. Chẳng lẽ, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đống nhiên biến có chút khó coi. Viễn cổ hồng hoang thời kỳ, đạo tổ lao ra tại Tử Tiêu cung giảng đạo, hết thảy ban thưởng bảy đạo hồng mông tử khí, trước sáu nói có được đã trở thành chí cao vô thượng thánh nhân, mà đạo thứ bảy bị thằng xui xẻo Hồng Vân đoạt được, về sau bị người đuổi giết chí tử. Nhiều lần khó khăn chắc trở. Cái này đạo thứ bảy hồng mông tử khí bị Tam Hoàng đoạt được. Bây giờ nhìn tới, Tam Hoàng trên thân cái kia không hiểu tử ý cũng là hồng mông tử khí. Một đạo hồng mông tử khí, ba người cộng đồng luyện hóa. Sư Đà Lĩnh, một vị người mặc hỏa hồng hạ y, chỉ riêng chân ngọc, phong hoa tuyệt đại nữ tử lặng lặng đứng ở tiệm sách cửa. Thật là đại thủ bút đây. Nguyên Phượng môi son khẽ mở, hẹp dài mắt phượng nhìn lấy hư không vô tận, khủng bố cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Khi nhìn đến Tô Huyền tượng thần lúc, có chút dở khóc dở cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này tượng thần trận pháp quả thực có chút nhục tiên sư danh tiếng, thế mà liền mấy vị chuẩn thánh đều đánh không chết, sợ là liền tiên sư bản thân một phần vạn thực lực đều không có đi. Nghĩ tới đây, Nguyên Phượng xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn đến Đại Tần Đế thành bên trong tiên sư thạch tượng. Một cái ý nghĩ cổ quái sôi nổi tại trong lòng. Một trận không hiểu khí tức sinh sôi, Nguyên Phượng quanh thân hư không hiểu nhộn nhạo một chút. Chỉ là trong tích tắc, nàng liền biết rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Khó trách Ngọc Hoàng Đại Đế dám như thế đại động can qua. Ngay tại vừa rồi trong tích tắc, nàng liền cảm nhận được có mịt mở khí tức tại nhìn xuống tam giới, chú ý trận đại chiến này. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này cực khả năng cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng ỷ vào. Trận này đánh cực, so mặt ngoài nhìn lấy còn kinh khủng hơn. Tựa hồ mưu đồ rất rộng. Sợ là không ngừng thật đơn giản muốn hủy diệt Đại Tần đơn giản như vậy. Không biết ta hiện tại có thể hay không đánh qua thánh nhân. Suy nghĩ đến tận đây, Nguyên Vương đột nhiên nhoẻn miệng cười. Thiên địa phảng phất đều thất sắc, tinh không phá nát, khai thiên tích địa. Tô Huyền tượng thần càng đánh càng hăng, lấy một địch bốn, vậy mà bắt đầu chiếm thượng phong, toàn thân phát sáng, đạo văn hiện lên, vạn pháp bất xâm. Một tiếng hét, tượng thần quanh thân càng phát ra thần dị, giống như sinh linh đồng dạng, thể nội có đạo âm minh minh, không hiểu ở giữa thế mà cùng thiên đạo sinh ra cộng minh, một đạo sáng chói diệu thế thánh quang dọc theo lưng đại long mà lên, quang hoa hướng tiêu. Oeng, thật lớn gợn sóng vang lên, bá tuyệt vô cùng, tượng thần vung tay, giống như thánh long xuất động, cái thế khí tức bành trướng, bất ngờ mà cương mãnh. Sắc bén mà kinh người, sát cơ vạn đạo. Không tốt. Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế dùng mình, vượt qua hư không, tránh né cái này diệt thế một kích. Vẫn là trễ. A. Một đạo chấn động tam giới phát ra tiếng gào thảm thiết. Hắc động liên miên, phai mở hư không, hỗn độn nổ tung, Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế bị cứ thế mà đánh thành hư vô. Còn lại ba vị chuẩn thánh tê cả ra đầu, Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế mặc dù là trong bọn họ yếu nhất, nhưng dầu gì cũng là chuẩn thánh, vây công tình huống dưới, thế mà bị cứ thế mà đánh nổ. Một đạo thánh quang vọt lên, Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế bóng người lần nữa ngưng tụ. Sắc mặt tái nhợt khó coi, tim đập nhanh không thôi. Ngồi cao tại ngự giá phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế có chút ngồi không yên. Tại tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố. Kết quả là, mắt thần khẽ động, đem ánh mắt phóng tới Doanh Chính trên thân. Doanh Chính, ngươi tự cho là cùng chấm ngang hàng, có thể dám đi ra đánh một trận. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 202, Nhân Hoàng đối Thiên Đế. Quốc vận bí thuật. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao tại ngự giá phía trên, thiên uy hạo đãng. Dứt lời, Thiên Đình đại quân bên trong, đại kỳ rung ầm ầm, phát ra sấm gió gào thét. Chân long xoay quanh, phượng điệu vang lên, chấn động ở trong gầm trời. Là Thiên Đế trợ uy. Ngươi tự kiềm chế Nhân Hoàng, chí cao vô thượng, đánh với ta một trận, không tính kinh ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng lần nữa, thiên âm lượn lờ. Cái này vừa nói, để chư thần đều có chút bạo động. Thiên Đế đối Nhân Hoàng, nói đến đến cũng xứng đôi. Nhưng là hai người cảnh giới kém không phải một chút điểm. Một cái chuẩn thánh viên mãn, một cái đại la viên mãn. Trong đó chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, căn bản không phải một cái lựa cấp. Từ xưa đến nay không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể vượt qua lớn như thế cảnh giới đánh địch. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều không khả năng sẽ có. Một số đại năng ám đạo Ngọc Hoàng Đại Đế có chút không biết xấu hổ. Bất quá nghĩ lại một dạng, hắn đều làm ra bực này chiến trận đến trấn áp Đại Tần, mặt mũi sợ là đã sớm ném ra ngoài sau. Phu hoàng, đừng mắc mưu của hắn, cái này lao âm bức so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới, ngươi có thể không nên chúng hắn khích tướng pháp. Kim Thiền Tử chẳng biết lúc nào xông ra, đi vào Doanh Chính bên người nhỏ giọng nói. Doanh Chính sắc mặt như thường, nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Nhi, ngươi bây giờ vẫn không rõ, phụ hoàng thân vì Nhân Hoàng, đại biểu cho cả nhân tộc, trận chiến này tuyệt không thể lùi bước. Kim Thiền Tử sắc mặt đại biến, phụ hoàng, ngươi tuyệt đối đừng xúc động a. Ngươi không có khả năng đánh thắng được hắn, ở tại trong trận pháp không tốt sao? Dù sao cái này hộ quốc đại trận bọn họ trong thời gian ngắn cũng công không phá được. Hắn xác thực không hiểu, tiện nghi phụ thân hành động hoàn toàn cũng là hành động theo cảm tính, cùng không chịu chết không có gì khác biệt. Doanh Chính Nghiên lặng cười một tiếng, nhìn thẳng Kim Thiền Tử, chậm rãi nói ra, Thiên Nhi, còn nhớ thỏa đáng ban đầu ngươi liều chết ngăn trở A Tu La đại quân, không để bọn hắn bước vào Đại Tần một bước. Lời này vừa nói ra, Kim Thiền Tử hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhất thời biến đến vô cùng phức tạp. Hắn tựa hồ có thể hiểu được tiện nghi phụ thân tại sao muốn lên chiến. Huống hồ, hộ quốc đại trận chi chống đỡ không được bao lâu. Doanh Chính nói tiếp, một bước phóng ra, đạp không mà lên. Sắc mặt kiên nghị, thẳng tiến không lùi. Phụ hoàng, phải cẩn thận a. Kim Thiền Tử lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói. Giờ khắc này, đế thành bên trong vô số đại tần con dân cũng phát giác Doanh Chính ý đồ, ào ào quỳ xuống đất cuồng hô, khuyên can nhân hoàng bệ hạ. Đều đứng lên đi, chấm chưa chắc sẽ bại. Doanh Chính quay đầu nhìn nhau, cười to một tiếng, khí thôn sơn hà. Ông. Một tiếng đạo âm đột nhiên vang, rủ xuống một đạo ngân hà giống như thanh quang, sáng chói chói mắt, tầng tầng điệp lãng, sóng lớn vô bờ giống như khí tức tứ tán mà ra. Ngồi ngay ngắn ở ngự giá phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời sắc mặt đại biến, mắt thần bên trong có lấy vẻ khó tin. Giờ khắc này, tam giới chư thần ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đến. Rủ xuống tại Doanh Chính trên người cái kia đạo thánh quang xuyên qua tinh hà, liền ngay tại giao thủ chư vị chuẩn thánh đều đã bị kinh động. Nhân hoàng đây là muốn đột phá chuẩn thánh rồi. Có tiên thần lên tiếng kinh hô, trong giọng nói không đè nén được rung động. Khoảng cách Doanh Chính đột nhiên đại la kim tiên mới bao lâu, cái này muốn đột phá chuẩn thánh sao? Tốc độ này có thể hay không quá bất hợp lý một chút? Chẳng lẽ hắn tu luyện đều không có bình cảnh sao? Khó trách Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ kiêng kỵ, muốn xuất thủ trấn áp. Dù ai người nào không sợ. Đạo âm ủ ủ, thánh khí bành trướng, thường hực tia điện bay múa, mỗi một đầu đều vượt qua mấy cái tinh hệ, lớn lên vô cùng, cái này để người ta rung động. Doanh Chính khí tức đang không ngừng kéo lên, rất nhiều dị tượng ra thân, giống như thiên địa sơ khai thứ một tôn thần ma. Sớm tại thành vì nhân hoàng thời điểm tu vi của hắn liền đạt đến đại la viên mãn, bây giờ tại thiên đỉnh trấn áp phía dưới, nhân tộc đồng lòng, khí vận lần nữa kéo lên. Rốt cục xông phá sau cùng một tia trở ngại. Hoàng đạo long khí ngửa mặt lên trời gào thét, cựu diệp kiếm thảo khai thiên tích địa, rất nhiều thần thông đạo nghĩa tại thủy biến, muốn bước vào lĩnh vực mới. Thần huy chiếu sáng tinh hà. Doanh Chính tâm niệm nhất động, từng cây tiên dược xuất hiện, ào ào nổ tung, hóa thành tinh khí bị hút vào trong miệng mũi, trợ giúp đột phá. Hắn oai hùng vĩ ngạn, đầy đầu tóc đen bay phấp phới, thánh quang vạn trượng. Pháp lực, thần thông, nhục thân chờ hoàn thành thủy biến, tiến nhập lĩnh vực mới. Hắn rốt cục đăng lâm chuẩn thánh, trạng thái đạt đến cực đỉnh. Lúc này, tam giới chư thần đều không hiểu kích động. Nhân hoàng cảnh giới rốt cục đuổi theo tới một điểm, cùng chỗ chuẩn thánh lĩnh vực. Đáng tiếc là hai người chênh lệch vẫn còn không thể đền bù, khiến người ta tiếc hận. Nguyên bản đây có thể là một trận khoáng cổ tuyệt luân quyết đấu, nhân hoàng chiến thiên đế, nhưng bởi vì cảnh giới chênh lệch thật lớn, kết cục đã không có lo lắng. Thành tựu chuẩn thánh. Doanh Chính không có nhiều lời, hai mắt sáng chói, chấn khiến người sợ hãi, một bước liền đi tới trận pháp bên ngoài, cùng cao tọa tại ngự giá phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế cân bằng. Vâng. Ngọc Hoàng Đại Đế ầm vang đứng dậy, chuẩn thánh viên mãn khí tức giống như thiên uy, hoàn toàn phóng thích. Không biết có bao nhiêu cái nguyên hội không hề động qua tay. Đã có quá nhiều người quên hắn chúa tể tam giới uy thế. Hai đạo chí tôn chí đại khí tức xông lên trời không. Đây là độc thuộc về nhân hoàng cùng thiên đế hoàng đạo khí thế. Trong chốc lát, hai vị chí tôn đã giao thủ. Thần quang diệu thiên vũ, kiếm khí hướng cổ kim. Một trận đủ để tái nhập sử sách đại chiến bạo phát. Long khí bay múa, dâng trào cửu thiên, chín đầu thông thiên triệt địa kim sắc kim long hư ảnh tự vũ trụ bát hoang mà đến, quần quần lấy vô tận uy năng. Đây là Ngọc Hoàng Đại Đế độc hữu cửu long hoàng khí, chí tôn chí đại. Cảnh giới tuyệt đối áp chế để Doanh Chính rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, bị cửu long hoàng khí chấn máu tươi ba thước, thần khu đều tại kéo căng nước. Doanh Chính, chấp rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết, không ai cứu ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế thiên uy cái thế, làm cho người hoảng hốt. Chư thần đều tại vĩnh âm, cuối cùng vẫn là tam giới cộng chủ, bây giờ lại lần nữa ra tay, thần uy chấn thế. Tuy nhiên người ta là dựa vào quan hệ ngồi lên tam giới cộng chủ ngai vàng, nhưng là không thể phủ nhận, thực lực vẫn phải có. Vậy cũng không nhất định. Doanh Chính lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đưa tay bóp ra một cái pháp ấn. Nhất thời có một vệt kim quang bắn ra mà đến. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời có một loại cảm giác không thoải mái sinh khí, làm hắn nhìn đến kim quang hạ cái kia một vật, ánh mắt trì trệ. Chính là cái kia cổ quái kim sắc cấn ký. Cái này hắn lần thứ nhất nhìn đến đã cảm thấy không thoải mái dị vật, bây giờ khoảng cách gần cảm thụ, hắn rốt cục vững tin. Loại cảm giác này không phải là ảo giác, là chân thật tồn tại. Cũng ngay một khắc này, hắn đối mặt Doanh Chính lúc, lại có một loại bị hạn chế cảm giác. Phản phất có bình chướng vô hình tại trở ngại hắn. Làm pháp lực của hắn, khí tức đều đang giảm xuống. Này là vật gì? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khó coi hỏi, chín đầu hoàng đạo long khí quần quần vạn dặm, đều cùng gieo vàng, nhưng đã không có lúc trước như vậy uy vũ. Doanh Chính không có trả lời, hét dài một tiếng, bóng người bỗng nhiên biến chi cao chí đại, vô tận đế hoàng chi khí đè ép thiên địa. Đây là Thánh Vương thập đại căn cơ bên trong đế đạo cùng hoàng đạo chi pháp, này vì quốc vận bí thuật, chuyên vì đế vương sáng tạo. Rộng rãi đế hoàng pháp thân sừng sững ở trong thiên địa, huy động diệu thế ánh quyền. Quốc vận thần quyền. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 203, đế hoàng pháp thân. Nọ mạnh hết đà. Chí tôn chí đại đế hoàng pháp thân phong phú toàn diện, thần quốc, trật tự, pháp tác, xã tác đồ lục, không thiếu gì cả. Doanh Chính huy động quốc vận thần quyền, phản phất là theo từ xưa đến nay thời không, tuế nguyệt trường hà bên trong mà đến, có chấn áp cổ kim tương lai chi thế. Môn thần thông này là Thánh Vương chi vương một sách bên trong nhân vật chính kết hợp trước kia đến bây giờ chứng kiến hết thảy, sở tu chỗ mô phỏng chi vô số thần công, dung hội một lò. Lấy 10 vũ trụ vì khuôn mẫu, thành lập thập đại căn cơ, thánh, vương, quân, chủ, hoàng, đế, hùng, bá, thần, không, chính là 10 đạo, biểu tượng thập toàn thập mỹ, tu thập đại pháp thân. Công pháp diệu đạo vô cùng, có vận tính thiên cơ chi thần thông, có khai thiên tích địa chi quyền thuật, cũng có tu thân dưỡng tính chi tâm pháp, thần tượng trấn ngục, chân ma bất phôi, đại mộ ngục chờ một chút, chứa đựng mỗi thần thông đều có thế gian lưu giữ có vô số thần thông chi mông lung ảnh. Doanh Chính cũng không có đều cảm ngộ, chỉ lĩnh ngộ 10 đạo bên trong 3 đạo. Gánh chịu quốc vận, đế, hoàng pháp thân chính là hai trong đó. Oanh! Một quyền này để thiên địa thất sắc, xé rách bầu trời, chín đạo quần quận tinh hà long khí đều bị đánh sắp tán loạn. Không ngừng gào rú, gào thét vạn cổ thanh thiên. Hôn trướng! Hôm nay mặc kệ ngươi dùng cái gì yêu pháp, chấm đều muốn đưa ngươi thần phục, chấn sát vào thế. Ngọc Hoàng Đại Đế hai con mắt băng lãnh, gầm thét mà ra. Doanh Chính phía dưới đánh phía trên, lại có cùng hắn thế lực ngang nhau chi thế. Chẳng lẽ hắn dẫn trước nhiều như vậy cảnh giới đều là bài trí sao? Ông! Một vệ thần quang phóng lên tận trời, Ngọc Hoàng Đại Đế triệu hoán ra Hạo Thiên Kính, lơ lửng tại trên đỉnh đầu, uy thế tăng nhiều, chấn nhiếp thiên địa. Doanh Chính chân đạp đế vương bước, bệ nghệ thiên hạ, đế hoàng pháp thân phảng phất là theo vạn cổ thời không mà đến, chân đạp chín đầu hoàng đạo long khí, cứ thế mà ngăn chặn. Đế hoàng vô song, thân uy cái thế, không thể chống lại. Doanh Chính tóc đen dày đặc rối tung, ánh mắt giống như lãnh điện, có lãnh khốc có cũng có sắc bén, nổ bắn ra tia điện. Thần phục. Hắn cứ như vậy ngạo thế một mình, một chân đạp ở Ngọc Hoàng Đại Đế cựu long chân khí phía trên, đem hắn chấn áp, trong miệng hét to thần phục, long khí gào thét, run rẩy kịch liệt. Chí tôn uy thế, khó có thể nói nên lời, bệ nghệ tam giới chấn kinh thế gian, để chư thần nơm nớp lo sợ. Tâm thần cũng muốn rung động. Làm cản. Ngọc Hoàng Đại Đế hét to, khuôn mặt đều có chút dữ tợn. Đây là một loại vô cùng nhục nhã, từng có lúc lại bị người dạng này nhục nhã. Chín đạo thông thiên triệt địa long khí bị người dâm ở, cái này cùng dâm ở trên người hắn không khác. Đều do hắn long khí quá lớn. Có lúc quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Ầm ầm. Chín đạo long khí ngưng tụ tại thân, Ngọc Hoàng Đại Đế hiện ra pháp tướng, Thiên Đế độc hành, gánh vác vạn cổ, trong lúc giơ tay nhấc trần vô tận thiên uy. Doanh Chính Đế hoàng pháp thân đồng dạng cái thế, đưa tay ở giữa cũng là hàng tỷ thần quốc chi lực. Quốc vận bí thuật, quốc vận thần quyền vô địch chi thế hiển thị rõ, năm chấn cổ kim tương lai. Ngọc Hoàng Đại Đế bị chấm chi thần ấn hạn chế, thực lực giảm lớn, nhưng vẫn như cũ nội tình thâm hậu, chiến lực kinh thiên động địa. Quỷ khóc thần gào, vạn linh đều kinh hãi. Hai tôn đế uy to lớn bóng người, ở trong thiên địa tranh đấu, phản phất tại tranh đoạt chúa tể vạn cổ thế gian đại quyền. Chư thần không hề e sợ, trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Ngọc Hoàng Đại Đế thần uy bọn họ có thể lý giải, dù sao cũng là tam giới cộng chủ, nhưng Doanh Chính đột nhiên mạnh như vậy, lại có địch nội chi tư, cái này rất khiến người ta khó hiểu. Một số có mắt gặp đại năng lại có thể nhìn ra một điểm manh mối. Doanh Chính pháp thân cùng thần thông cực kỳ khủng bố, đã đến có thể vượt cảnh đánh địch trình độ. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là vô tận thần quốc chi lực, giống như một cái chúa tể cổ kim tương lai tuyệt đại đế vương. Đế hoàng chi khí thậm chí so Ngọc Hoàng Đại Đế còn có mấy liệt. Cựu cựu chí tôn, tuyệt đại nhân hoàng, tuy nhiên Doanh Chính tại vị đoạn thời gian, nhưng ta cho rằng hắn tất sẽ trở thành mạnh nhất trong lịch sử nhân hoàng. Nói rất đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, chờ Doanh Chính chống đỡ qua cửa ải này, nói lời như vậy nữa đi. Trước mắt đến xem. Song Vương nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng tất cả những thứ này đều là phù vân, Đại Tần đã làm ra tất cả vô liếng, cũng nhanh muốn lực kiệt. Chư thần nghị luận, có người cho rằng như thế. Phía dưới quan sát Thiên Đình đại quân, cùng Đại Tần con dân đã bắt đầu lay động cờ xí, lôi lên chống trận, trợ uy thanh âm lay trời chấn địa. Đại Tần bên này, Kim Thiền Tử tự mình gióng chống trời, khí thế như hồng. Tình cảnh này đem Tây Thiên chúng Phật Đà cùng Bồ Tát nhìn khỏe miệng co giật, tính khí lớn nện đủ đống nhân lực. Thật sâu hoài nghi ra hỏa này có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, vào chơi quá sâu khó có thể tự kiềm chế. Cái này thật sự thái tử còn giống thái tử. Bọn họ Phật môn làm sao lại ra loại này bại loại? Không có chút nào Phật tính. Nói không chừng Kim Thiền Tử đã bị Doanh Chính dùng bí pháp gì cho tẩy não. Có Bồ Tát nhìn chằm chằm trong tấm hình cái kia đạo hoàng uy cái thế bóng người, nói như thế. Doanh Chính người này trưởng thành quá nhanh. Sau lưng tồn tại càng là thần bí khó lường. Sợ là sớm đã phát hiện Kim Thiền Tử thân phận, lao ngoại trừ trí nhớ của hắn, triệt để tẩy não. Vị này Bồ Tát lời nói để một số cao tăng gật đầu, nhưng có chút cũng không cho rằng như vậy. Nói đến tẩy não, còn có so với bọn hắn càng hiểu. Cái này cũng không trọng yếu, Đại Tần diệt vong, thân là thái tử Kim Thiền Tử tự nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi, thuận lợi lịch kiếp đã là đã định trước. Quan Thế Âm trên mặt ý cười nói ra, chỉ cần một thế này đem Kim Thiền Tử làm đi lịch kiếp, phía dưới liền dễ làm, cũng không thể còn chuyển thế thành một cái giống Đại Tần dạng này thái tử đi. Chỉ cần không phải, nàng có một vạn loại biện pháp đưa hắn đi đầu thai lịch kiếp. Mười thế rất nhanh, đối với nàng mà nói cũng liền trong nháy mắt. Quan Thế Âm lời ấy có lý, Đại Tần đã là nỏ mạnh hết đà, trận chiến này chắc chắn thất bại. Ngồi cao tại đài sen phía trên Như Lai Phật Tổ toát ra một tia không hiểu ý cười. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được nhị thánh tin tức truyền đến. Bọn họ đã an bài Phật Đà tiền đến, chuẩn bị tham gia. Đánh cắp một bộ phận chỗ tốt. Loại sự tình này đối nhị thánh tới nói quá quen thuộc. Theo Vu Yêu đại chiến bắt đầu, nhị thánh liền dùng chiêu này đánh cắp chỗ tốt rất lớn, đục nước méo cỏ, kiếm chỗ tốt lớn, cái này mới có bây giờ Phật môn vô liếng. Một chiêu tiên cật biến thiên. Lần nào cũng đúng. Không phải sao, lần này lại để mắt tới Đại Tần. Nghe Phật Tổ, chúng tăng đều gật đầu đồng ý. Bọn họ có thể nhìn ra, Đại Tần trật tự thần tượng trận pháp sắp không được, kết trận Đại Tần tướng sĩ đã tiếp cận kiệt lực. Tượng thần có mạnh đến đâu chung quy là cái trận pháp thôi, không có khả năng một mực vĩnh hằng. Chờ tượng thần đại trận một phá, như vậy thiên đình bên kia sẽ thêm ra 4 vị chuẩn thánh. Đến lúc đó 4 vị chuẩn thánh đồng loạt ra tay, đại tần hộ quốc đại trận tất phá không thể nghi ngờ. Đám kia không biết trời cao đất rộng nhân tộc liền sẽ cảm nhận được không tuân theo thần phận xuống tràng. Thiên ngoại thiên vực ngoại chiến trường, thời không sụp đổ, hỗn độn khí tràn ngập, khắp nơi đều là hủy diệt khí tượng. Đại chiến đã đến gay cấn. Thiên đình 4 vị chuẩn thánh khí tức hỗn loạn, trên thân đã chịu đạo thương, hoa lệ thần bảo phía trên đã dính đầy máu tươi. Đều là chính bọn hắn, bởi vì tượng thần căn bản liền sẽ không đổ máu. Chẳng những sẽ không đổ máu, làm hỏng còn có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Kiên trì một chút, tượng thần đại trận đã là nọ mạnh hết đà. Đông Vương công thét dài một tiếng, vô tận tiên quang quần quần mà ra. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 204, chuẩn thánh vẫn lạc. Lục Áp xuất kích. Câu Trần đại đế, Thanh Hoa đại đế, Trần Vũ Đãng Ma đại đế theo nhau gật đầu. Bọn họ là thật có chút đánh sợ. Bốn người liên thủ, thế mà gặp được lớn như thế cách trở. Giống. Hét dài một tiếng, tượng thần giãn ra thân thể, lưu động vô tận thánh huy, đại tần tướng sĩ đã nhanh muốn kết lực, tại phát huy sau cùng dư lực, ra sức thôi động đại trận. Tô Huyền tượng thần hai tay mở rộng, hai tay tại kết ấn, trong chốc lát thì toát ra một cỗ kinh dị bầu trời khí tức. Bốn vị chuẩn thánh dùng mình, tê cả da đầu, mắt thần bên trong đều là toát ra gặp quỷ sát thái. Đánh cho đến bây giờ, tượng thần thế mà lại kết ấn. Thế mà còn có loại này thao tác. Đây quả thật là không có có sinh cơ thần giống chứ. Sẽ không phải là người chăng a? Tượng thần hai tay kết ấn, tại hư không huy động, hình thành một cái huyền diệu quy tích, khắc viết ra một cái thần dị đạo văn. Vang một tiếng, chấn động ở trong gầm trời, có một loại thời gian trường hà dâng trào mà qua đạo âm. Ở tại phụ cận, thời gian dường như đều tại hỗn loạn, thiên địa mơ hồ, tốt như cái gì đều không có ở đây, bị đánh vào vô tận thời gian trường hà bên trong, triệt để phá vỡ. Một tay bắt ấn, một cái khác che trời thượng trăng đại thủ lại ký kết một cái khác ấn. Ấn thành, hư không sụp đổ, tinh vực chấn động. Hai ấn kết thành, càn khôn tựa hồ cũng đang run sợ, đây là một loại sức mạnh như bẻ cánh khô. Đây là thần thông gì? Bốn vị chuẩn thánh liếc nhau một cái, đều là tại trong mắt đối phương thấy được kinh hãi. Bọn họ vậy mà tại cỗ lực lượng này phía trên cảm thấy khí tức tử vong. Đây quả thực thật không thể tin. Bọn họ thế nhưng là chuẩn thánh a. Không chỉ bọn họ, thì liền tại khác một mảnh tinh không đại chiến 6 vị chuẩn thánh, đều cảm nhận được cỗ này làm người sợ hai khí tức. Trận pháp ngưng tụ ra tượng thần thế mà lại diễn hóa khủng bố như thế bí thuật. Đương nhiên, tinh hà rung động, một mảnh tinh không vô tận bị dìm ngập. Tượng thần xuất thủ, song ấn quét ngang, chấn sát xuống. Phía trước thời gian hỗn loạn, không gian nổ tung. Trong thoáng chốc, lờ mờ có thể thấy được một đạo tuyệt thế bóng người, giống như vượt qua vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng. Giờ khắc này hắn phảng phất tại sáng thế. Oanh! Khai thiên tích địa đồng dạng quang hoa diệu thế mà ra. Thiên đạo đều đang phát ra hoanh minh. Toàn bộ bầu trời chấn động một cái. Một cỗ không hiểu khí tức quanh quẩn tại tam giới chư thiên, nương theo lấy rất nhiều dị tượng. Bọn họ dường như cảm giác được thiên địa tại bi thương. Chư vị chuẩn thánh sắc mặt đại biến, hai con mắt toát ra vẻ khó tin. Có chuẩn thánh? Vẫn lạc. Chuẩn thánh phía trên đại thần thông một khi vẫn lạc, sẽ sinh ra nhất định dị tượng, cái này ý vị hắn nói triệt để theo thế gian này xóa đi. Càng là cường đại thần thông giả, dị tượng càng rõ ràng nhất. Chư vị chuẩn thánh có thể cảm giác được một vị chuẩn thánh nói bị triệt để từ thiên địa ở giữa kéo ra. Này khí tức bọn họ quen thuộc. Thiên đình một phương chuẩn thánh sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Vũ Đãng Ma đại đế vẫn lạc. Tây Vương Mẫu Tú mặt sương lạnh, lạnh lùng nói: "Tử Vi đại đế cùng Trường Sinh đại đế cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Quá mức đột nhiên, không thể tin được sao? Không nghĩ tới cao cao tại thượng thần cũng sẽ bị chúng ta nhân tộc giết chết." Hiên Viên tay cầm Hiên Viên kiếm, cười lạnh nói: "Ha ha, thoải mái, giết tốt." Thần nông đồng dạng cười ha ha, áo bào nhuốm máu, khí tức có chút hỗn loạn. Trận đại chiến này, bọn họ cũng chịu ảnh hưởng. Hôn trướng. Tây Vương Mẫu mặt nạ sương lạnh, trắng muốt che trời đại thủ mãnh liệt đánh ra, đại chiến lần nữa khai hỏa. Khí thôn vạn vật, hư không xé rách. Tô Huyền tượng thần lấy sấm sét nổ vang thủ đoạn ma diệt chân vũ đãng ma đại đế. Còn sót lại ba vị chuẩn thánh đều chưa kịp phản ứng. Nháy mắt quang hoa ở giữa, liền nhìn đến chân vũ đãng ma đại đế bị cứ thế mà đánh thành hư vô. Ma diệt hết thảy cơ hội, hết thảy bản nguyên. Căn bản không có bất luận cái gì phục sinh cơ hội. Triệt để xóa đi. Càng khó có thể tin chính là, mặt sát chân võ đại đế về sau, tượng thần tựa hồ còn có dư lực, lần nữa kết ấn, muốn chấn giết bọn hắn. Ở trong gầm trời chấn động, tượng thần đem ánh mắt đặt ở Đông Vương công trên thân, oanh sát mà đến. Đồng loạt ra tay, ba người lần nữa hợp lực, không dám lười biếng chút nào. Nếu là bị từng cái đánh tan, chỉ sẽ chết càng nhanh. Dù vậy, bọn họ vẫn như cũng bị tượng thần kinh khủng thần lực đánh thổ huyết, thân thể đều đang đổ nát. Đông Vương công là trọng điểm chiếu cố mục tiêu, nửa người đều bị đánh không có, bản nguyên đều đang trôi qua. Ngay tại ba người đều nhanh lúc tuyệt vọng, đánh đâu thắng đó, tượng thần đột nhiên dừng một chút, sau đó tán loạn. Đại tần tướng sĩ rốt cục lực kiệt, dù cho chấm chi thần ấn tại trả lại, nhưng vẫn là cung cấp không lên tượng thần cần có lực lượng kinh khủng. 10 vạn đại tần tướng sĩ gương mặt ảo não, thì kém một chút, muốn là lại nhiều trèo chống một hồi, có lẽ còn có thể giết sạch một tôn chuẩn thánh. Ha ha ha. Đông Vương công kéo lấy thân thể tàn phế, ngửa mặt lên trời cười to, bị đánh nát thân thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Thì kém một chút. Nếu là ở trễ phía trên một lát, hắn hôm nay sợ là cũng muốn nuốt hận, bước chân vũ đãng ma đại đế theo gót. Không có tượng thần áp bách, Đông Vương công, Câu Trần đại đế, Thanh Hoa đại đế đang nhanh chóng khôi phục thương thế, chỉ cần một lát, liền muốn khôi phục như lúc ban đầu. Quan sát tam giới chư thần đều cảm thấy có chút khó hiểu tiếc hận. Bọn họ rất muốn lần nữa thể nghiệm một chút chuẩn thánh vẫn lạc cảm giác. Đáng tiếc tại bước ngoặt cuối cùng, tượng thần vẫn là không có chịu đựng. Cường là thật cường, nhưng nhanh cũng là thật nhanh. Sức bền bị khối này đến tăng cường, chư thần chỉ có thể đánh giá như thế. Danh xưng đại tần thủ hộ thần tượng thần đã không có, nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện trong nháy mắt đảo ngược, thêm ra tới ba vị chuẩn thánh ai có thể ngăn cản. Có thể đi đến một bước này đã rất không dễ dàng, thiên đình cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, đã mất đi một vị chuẩn thánh. Tuy bại nhưng linh, đủ để khiến người ghi khắc. Dấu ở yêu sư cung Lục Gáp đem trận chiến này thu hết vào mắt. Hắn rất hâm mộ vừa mới đại tần dùng cái kia tiên sư trận pháp. Bất quá vật này không có tốt như vậy bắt trước. Đáng tiếc. Lục Gáp lắc đầu thở dài, lại có loại hữu quạng chi ý. Hắn còn không có cùng doanh chính chính thức giao thủ qua đây. Bây giờ nhìn loại cục diện này, sợ là cũng không có cơ hội nữa. Hỏa lực này hấp dẫn quá mạnh, trực tiếp đem chính mình cũng muốn hút không có. Hắn còn không có phát dục lên đây. Lục Áp bất đắc dĩ thầm nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở não hải. Hắn có chút ảo não, tự trách mình ngu xuẩn. Lần trước thừa dịp loạn làm không ít chỗ tốt, lần này không so sánh với lần loạn hơn à? Tốt đẹp như vậy phát tài cơ hội, hắn kém chút làm quên. Nghĩ đến đây, Lục Áp mắt lộ ra thần quang, thu liễm khí tức, lặng lẽ lặn ra cung điện. Vì yêu tộc quật khởi, yêu đình phục hưng, hắn muốn lại một lần nữa xuất chinh. Tuy nhiên thân là đế vương, không cần phải làm như vậy. Bất quá vì đại nghĩa, hắn có thể vượt qua một chút. Lần này mục tiêu tốt nhất cũng là thiên đình. Lần này toàn bộ thiên đình đều xuất động, chính tốt thuận tiện chui vào. Lục Áp không có ý định cầu thả, chờ Ngọc Hoàng Đại Đế đem lại tần diện, cái kế tiếp nói không chừng cũng là hắn. Cho nên hắn cũng không sợ hiện tại mà đắc tội thiên đình. Thừa dịp ngươi không có kịp phản ứng, trước kiếm buộc, ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 205, thiên đình dựng mưu, cưỡng ép xung quan. Đông Vương Công, Thanh Hoa Đại Đế, Câu Trần Đại Đế ba vị chuẩn thánh thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đại chiến bên trong bản nguyên đạo thương trong thời gian ngắn khôi phục không được, ảnh hưởng này sức chiến đấu của bọn họ. Bất quá cũng không lo ngại, tượng thần đã không có, không có gì có thể để bọn hắn toàn lực xuất thủ. Chính tại đại chiến tam hoàng gặp này, sắc mặt khó nhìn lên, khí tức đều tự dưng bạo đống lúc đích. Ba người chống ra tay, như vậy doanh chính cùng đại tần muốn nguy hiểm. Lúc này doanh chính ngay tại chật vật cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chiến đấu. Ba vị này chuẩn thánh nếu là một khi xuất thủ, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Không thể để cho bọn họ rời đi, nhất định phải nâng. Đồng dạng suy nghĩ hiện lên. Tam hoàng ngầm hiểu lẫn nhau, yên lặng trao đổi một ánh mắt, sau một khắc vượt qua hư không, trong chốc lát đi vào Đông Vương Công ba chuẩn thánh trước mặt. Các ngươi cũng cùng lên đi, ba cái kia căn bản không đủ chúng ta đánh. Hiên Viên trên mặt ý cười nói ra, trong hai con ngươi lóe ra hảo quang sáng chói. Các ngươi đây là muốn muốn chết. Đông Vương Công ba người lạnh lùng nói. Bọn họ đã nhìn ra, Tam hoàng hoàn toàn là đang giáng chống đỡ, đã thân phụ đạo thường, thế mà còn muốn liền bọn họ cùng một chỗ ngăn lại. Đây không phải muốn chết là cái gì? Không cần nhiều lời, có ta đám ba người tại, muốn rời khỏi, chỉ có theo trên người chúng ta bước qua đi. Thần nông trầm giọng nói ra, nói năng có khí phách, len ken có lực, không có một tia chỗ trống. Cuồng vọng. Tây Vương Mẫu, Tử Vi, Trường Sinh ba vị chuẩn thánh có chút nổi giận, đưa tay đánh ra ước vạn quân chi lực. Hư không sụp đổ, bầu trời chấn động. Giết. Có ba người chúng ta tại, các ngươi mơ tưởng rời đi, đều lưu lại cho ta đi. Hiên Viên hét lớn một tiếng, phóng khoáng hướng mây xanh. Tam hoàng liên thủ, kết lực chiến sáu vị chuẩn thánh. Cực kỳ khó khăn, máu tươi hư không, ba người ra sức chống lại, giết nhật nguyệt vô quang, tinh thần phai mờ. Giờ khắc này, chư thần đều có chút động dung. Tam hoàng tại đối mặt Tây Vương Mẫu ba người thời điểm đều có chút không địch lại, bây giờ lại cứng rắn sinh kéo lên Đông Vương Công ba người. Chiến đấu ngay từ đầu liền lâm vào nguy cơ. Sáu vị phi phàm chuẩn thánh liên thủ, thánh nhân không ra có ai có thể đỡ nổi. Tại bọn họ vây công dưới, Tam hoàng bấp bên, hoàn toàn không thể chống đối. Nhưng vẫn như cũ kiệt lực chém giết, cứ thế mà ngăn trở sáu vị chuẩn thánh bước chân. Bọn họ biết không có thể lùi bước, nếu để cho thiên đình sáu vị chuẩn thánh rời đi, đại tần chính là đến nhân tộc thì chết cơ sở phải thua. Liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, bọn họ không dám có một tia may mắn. Chỉ cần nâng sáu chuẩn thánh, có lẽ còn có cơ hội. Dù cho bị sáu chuẩn thánh liên thủ đem bạo, huyết nhục của bọn hắn vẫn tại phát sáng, lấy thánh huy quanh sát, ngăn cản đối thủ rời đi. Chuyện cho tới bây giờ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chẳng lẽ nhất định phải chúng ta đem bọn ngươi đánh thần hình câu diệt mới bằng lòng bỏ qua sao? Trận chiến này xa so với các ngươi nghĩ khủng bố, các ngươi nhân tộc không có một chút phần thắng, dù cho đem chúng ta ngăn chặn, cũng không cải biến được kết cục. Thiên đình sáu chuẩn thánh lạnh lùng mở miệng, tựa hồ biết một chút cái gì, vô cùng tự tin, kiên định nhân tộc kết cục đã định. Tam hoàng nghe vậy, hơi biến sắc mặt, một cố dự cảm bất tường không hiểu bao phủ ở trong lòng. Thiên đình tại dự mưu cái gì? Chẳng lẽ không dừng là trấn áp đại tần đơn giản như vậy? Nghĩ đến đây, cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt, Tam hoàng liếc nhau một cái, đều là nhìn đến trong mắt đối phương bất an. Không tự chủ một cố giận không nhịn nổi khí tức dâng lên, thân thể đều đang run rẩy. Bọn họ thấy được hy vọng, bây giờ lại đột nhiên sinh ra không hiểu tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ nhân tộc cuối cùng sẽ đi đến vạn kiếp bất phục cấp độ sao? Nhất là Phục Hy, hắn lúc này sắc mặt vô cùng khó coi cùng không hiểu. Hắn rõ ràng tính toán qua nhân tộc tương lai bừng sáng, chẳng lẽ lại xuất hiện hắn dự không nghĩ tới biến cố? A! Hiên Viên hét dài một tiếng, nội giận đùng đùng, hai mắt sắc bén giống như thiên đao, mang theo sát ý vô biên. không đến cuối cùng một bước, tại sao kết cục đã định? Không quản các ngươi có âm mưu gì, ta đều muốn đem nghiền nát.
Giết!
To lớn thanh âm chấn động ở trong gầm trời, tràn đầy bất khuất chi ý. Thần Đông cùng Phục Hy cũng đống nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Sau một khắc, tử khí hướng tiêu, thiên đạo chấn động. Tại ba người bọn họ trên thân, từng đạo màu tím khí thế áp sập hư không, hòa lẫn, sau cùng từ từ tại hướng cùng một chỗ dung hợp. Một đạo thánh huy rơi xuống, thiên địa tứ cực đều bị nhuộm thành tử khí, hỗn độn khí tràn ngập. Thiên đạo anh minh, lôi quang bạo động, có diệt thế chi quang đang lóe lên. Tam hoàng khí tức đang không ngừng kéo lên, tùy theo mà đến là vô tận thiên đạo sát cơ. Chấn động tam giới chư thiên, xé rách thiên khung, tại vô tận sâu trong hư không, có hủy diệt cùng nhau khí tức đang nổi lên, tựa như lúc nào cũng sẽ hạ xuống.
Ngươi,
các ngươi điên rồi. Tây Vương Mẫu lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt không che giấu được rung động. Thiên đình mấy vị trí cao tồn tại tê cả da đầu, tay chân rét lạnh. Tam hoàng thế mà đem trên người ba đạo tàn khuyết hồng mông tử khí hợp nhất, nỗ lực đang trùng kích thánh nhân cảnh giới. Nơi này cũng không phải hỏa vận động, bọn họ làm như vậy không khác nào chịu chết, căn bản không có khả năng thành công. Thiên đạo quy tắc phía dưới, muốn hỏi đỉnh thánh cảnh, sau cùng xuống chẳng chỉ có biến thành cho bụi. Mặc kệ âm mưu quỷ kế gì chúng ta đều muốn toàn diện đánh nát, nhân tộc không có kết cục, chỉ có tương lai. Tam hoàng khí tức trên thân càng phát khủng bố, ba người hợp lực, cơ hồ đã có thánh nhân khí tức. Thiên đạo càng thêm bạo loạn. Diệt thế lôi kiếp quần quần mà động, che phủ thiên địa bát hoang, thoáng như ngày tận thế. Giờ khắc này, tam giới chư thiên vô tận sinh linh không hề e sợ, tại thiên uy phía dưới run lẩy bẩy. Chư thần ngậm miệng không nói, thần hồn đều đang run rẩy. Sợ diệt thế lôi kiếp không có mắt cho hắn đến một chút. Ai có thể nghĩ tới, tam hoàng lại có lớn như thế quyết tâm. Chẳng lẽ thì không sợ thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Làm như vậy thật đáng giá không? Vô tận hỗn độn. Chư thánh cũng đình chỉ động tác, ánh mắt xa xăm nhìn lấy tam hoàng phương hướng.
Ai?
Một chút về sau, lão tử phát ra thở dài một tiếng, yên lặng lắc đầu. Hắn loay hoay tinh thần bản cờ, tự dưng bóp nát một khoảng ngôi sao. Vung tay lên, lại đem phục hồi như cũ. Tây Phương Nhị Thánh Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai con mắt trong vắt nhìn trước mắt hình ảnh.
Loạn đi,
càng loạn càng tốt. Tiếp Dẫn nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, trên mặt đã không có trách trời thương dân biểu lộ. Chuẩn Đề nghe lời của sư minh, đồng dạng tươi sáng cười một tiếng. Nhân tộc Tam Hoàng nghĩ quá mức ngây thơ. Thánh nhân chi cảnh thật sự có tốt như vậy đột phá, lúc trước bọn họ sư minh đệ cũng sẽ không phát hạ nhiều như vậy đại chí nguyện. Bất quá dạng này cũng tốt. Loại trang diện này bọn họ rất ưa thích. Càng loạn đối bọn hắn Phật môn càng là có lợi. Chỉ cần không loạn đến bọn họ Phật môn trên đầu là được. Đại loạn phía dưới, bọn họ mới có thể từ đó đánh cắp đến rất nhiều chỗ tốt. Nữ Hoa Cung, Nữ Hoa mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy đang muốn trùng kích thánh cảnh tam hoàng. Huynh trưởng, làm như vậy thật đáng ra không? Nàng không nghĩ tới, Phục Hy quay người thành nhân tộc về sau sẽ đi cho tới hôm nay một bước này, thậm chí không tiếc liều cái thần hồn câu diệt. Tự dưng, Nữ Hoa song trong mắt lóe lên một tia dãy rủa. Nàng muốn đi ra Nữ Hoa Cung. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 206, Bá giả vô cương. Liên tiếp vẫn lạc. Đang cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chiến đấu, Doanh Chính hơi biến sắc mặt. Hắn cảm nhận được Tam Hoàng quyết tuyệt. Vì ngăn chặn Thiên Đình 6 vị chuẩn thánh, bọn họ bí quá hóa liều, đi lên đầu này không đường về. Doanh Chính, Tam Hoàng sắp chết, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Đây chính là không tuân theo Thiên Đình, ngỗ nghịch thiên ý hậu quả. Ngọc Hoàng Đại Đế thiên âm to rõ, truyền khắp tam giới, giống như hồng trung đại lữ, chấn nhiếp vạn linh. Đây cũng là đang cảnh cáo toàn bộ sinh linh, bọn họ Thiên Đình địa vị không thể lay động, bất luận cái gì muốn dung chuyển Thiên Đình, không tuân theo Thiên Đình đều muốn vạn kiếp bất phục. Và ngươi cũng dám xưng thiên ý? Doanh Chính một trận thét dài, đế hoàng pháp thân càng phát rộng rãi, chiến ý sôi trào, chấn vỡ bầu trời. Nếu ngươi là thiên ý, chấm liền nghịch thiên mà đi. Đế hoàng pháp thân bá khí vô biên, một thanh thần dị phi phàm búa lớn xuất hiện tại trong tay. Một tay đế kiếm, một tay bá búa. Đây là Thánh Vương chi pháp 10 đạo bên trong đạo thứ 3, bá chữ một đạo. Ý dụ tranh ba thiên hạ, nắm giữ càn khôn. Pháp thân tự mang thần thông, bá giả vô cương. Lấy khai thiên tích địa chi thế, chinh chiến bát hoang. Bước hơi một tôn vô biên cự nhân, tay cầm búa lớn, tại hỗn độn bên trong khai mở cương vực. Hiện hiện bá giả vô cương chi ý, thân phụ ba đạo pháp thân, Doanh Chính khí tức lần nữa tăng trưởng, thậm chí đều có chút bạo loạn lên. Hắn không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh Thánh Vương chi pháp, tự nhiên có chút thiếu hụt, ba đạo pháp thân còn không thể hoàn mỹ kiêm dung. Nhưng giờ phút này, đã không cho phép hắn cân nhắc nhiều như vậy. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lần nữa khó nhìn lên. Hắn cảm giác Doanh Chính so với hắn còn muốn giống tam giới chúa tể. Đế hoàng chi khí vô biên, bá tuyệt thiên địa. Ngọc Hoàng Đại Đế có chút không hiểu bắt đầu ghen tị, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Doanh Chính bá giả vô cương, chân đạp bát hoang trấn sát mà đến. Tam hoàng khí tức đã đạt tới tuyệt đỉnh, thiên đạo sát cơ càng hung mãnh hơn. Thiên địa bát hoang, không xa không giới, khí tức nuột ngạt buông xuống, chật ních vùng trời này, đó là vô cùng lôi hải. Vô cùng tận không lôi quang, tới cũng là 81 trọng tử tiêu đại kiếp, đó là thiên đạo chi quang, hóa thành tử khí áp rơi xuống, chí cao chí đại, quần quận mà không thể tương thớt. Có thể nhìn đến, cựu cựu đại kiếp, mỗi một tầng đều như một tầng thiên, tử khí mịt mờ, áp đến tinh hà đứt đoạn thương không vỡ nát. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, vùng trời này tất cả đại tinh đều đã trở thành bột mịn, một cái đều không có còn lại. Cảnh tượng như vậy khiến người ta run rẩy, dùng mình. Điên rồi, thánh nhân chi cảnh làm sao có thể cưỡng ép trùng kích, thiên đạo sát cơ sẽ ma diệt hết thảy. Thiên đình 6 vị trí cao tồn tại sắc mặt kinh hãi, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tam hoàng muốn thành tựu thánh vị, thay đổi cục diện, đây tuyệt không một tia khả năng. Từ xưa đến nay bao nhiêu chuẩn thánh viên mãn đại thần thông giả, cuối cùng cả đời cũng không có nhòm ngó cái kia một tia khả năng. Tự tìm đường chết, căn bản không cần chúng ta động thủ. Đông Vương Công cười lạnh nói, Tam hoàng đã bao phủ tại vô tận tử tiêu trong đại kiếp, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị hoành thành một mịt, thần hồn câu diện. Oen. Đại kiếp càng thêm dữ dằn, lôi quang diệt thế, quần quần không giới hạn, mảnh này phá nát bầu trời trở thành hủy diệt ngọn nguồn, cái gì đều bị chôn vùi, cái gì đều không còn tồn tại. Lôi hải chi thật lớn siêu việt thế nhân tưởng tượng, không thể lý giải, đem nơi này hóa thành lịch cảnh địa phương, chỉ cần là sinh mệnh tiến vào chắc chắn bị mất đi, vạn kiếp bất phục. Ầm ầm. Vô tận lôi kiếp tầm vang nổ ra một đạo lỗ hổng, khai thiên tích địa, Tam hoàng thân thể nhuốm máu sóng vai đi ra, khí tức khủng bố, vô tận diệt thế lôi kiếp ra thân. Bọn họ thân thể sừng sững bất động, không ngừng bị xé nứt gây dựng lại, diệt thế lôi kiếp muốn đem nhục thể của bọn hắn cùng thần hồn cũng cùng một chỗ ma diệt. Tam hoàng tựa hồ không có phát giác đồng dạng, không quan tâm, mãnh liệt xuất thủ, hướng thiên đỉnh 6 vị chuẩn thánh trấn sát mà đi. Trong chốc lát, ngập trời chi thế đại họa lâm đầu. Thiên đỉnh 6 người dùng mình, toàn lực xuất thủ nên kích. Oeng. Trời đất quay cuồng, thánh lực cuồn cuộn, nơi này dường như thành giữa thiên địa sáng nhất địa phương, chiếu rọi cổ kim tương lai. A. Một vị chuẩn thánh tại cái này mang theo diệt thế thiên uy một kích phía dưới, trực tiếp nổ tung, thần hồn đều kém chút ma diệt. Kinh dị. Lúc này Tam hoàng chiến lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một kích phía dưới, bọn họ 6 người liên thủ đều đã không phải là không địch lại người. Độ này đại kiếp còn đối với chúng ta xuất thủ, thì không sợ bị lôi kiếp vĩnh viễn mai táng sao? Toàn lực độ kiếp còn có một đường sinh cơ, nếu là phân tâm đối với chúng ta xuất thủ, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Thiên đình 6 vị chuẩn thánh có chút sợ, mở miệng quát lớn, muốn Tam hoàng đi an tâm độ kiếp, trực tiếp tiêu tán tại trong lôi kiếp. Bọn họ cái gọi là một đường sinh cơ đều là xà đạm. Căn bản không ai có thể cưỡng ép phá quan, đánh tới thánh cảnh phía trên. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể thành công độ kiếp, thánh vị chỉ có thể nhìn mà thèm, cũng không hy vọng xa vời. Hiên Viên cười lạnh nói, toàn thân đã nhuộm đầy thánh huyết, tại bọn họ quanh thân là vô tận hủy diệt khí tức, diệt thế huyền quang cùng lôi kiếp. Mỗi một sợi đều đang đan xen cùng dâng lên, phá hủy lấy nhục thể của bọn hắn, tiêu hao thần hồn của bọn hắn. Trung kích thánh vị lúc ngắn ngủi chiến đủ sức để giết các ngươi. Thần nông khỏe miệng mang theo một tia huyết sắc ý cười. Lời vừa nói ra, Thiên đình 6 vị chuẩn thánh sắc mặt kỳ biến. Điên rồi. Ba lão gia hỏa này điên rồi. Vì giết bọn hắn thế mà dùng ra loại này ngoan chiêu. Nguyên lai bọn họ căn bản không nghĩ trùng kích thánh vị. Ông. Một tiếng đạo âm, bầu trời cộng hưởng. Tam hoàng gánh vác diệt thế lôi kiếp, mặc kệ không hỏi, cường thế xuất thủ, chấn sát Thiên đình 6 vị chuẩn thánh. Một trận chiến này, bọn họ đã ôm lấy thần hình câu diệt đánh được rồi. Tuyệt không quay đầu con đường. Tam hoàng trung luyện một đạo hồng mông tử khí, tập hợp ba người chi lực tại cái này diệt thế lôi kiếp dưới, đã đụng chạm đến thánh cánh cửa. Tuy nhiên cùng chân chính thánh nhân có chất chiến lệnh, nhưng chấn sát Thiên đình 6 vị chuẩn thánh không sai biệt lắm là đủ. Tam hoàng hợp lực, có vô tận uy năng, diệt thế lôi kiếp tuy nhiên đối bọn hắn tạo thành không thể nghịch thương tổn, nhưng đồng dạng cũng là uy thế, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có diệt thế khí tức. Thiên đình 6 chuẩn thánh phân chiến, toàn lực kháng địch, nhưng vẫn như cũng bị đánh máu tươi hư không, thần hồn đều sắp bị phai mờ. Lần nữa trước đó, bọn họ cũng là như vậy vây công Tam hoàng. Bây giờ cục diện đảo ngược, nguy cơ sinh tử buông xuống, vô lượng hạo kiếp không ngừng rơi xuống, hỗn độn khí tràn ngập, màu tím thần tiêu áp sập vạn cổ thanh thiên. Diệt thế huyền quang, thiên đao, rất nhiều thiên địa bản nguyên quy tắc cấu trúc thành dấu vết, bổ ra hết thảy, giống như khai thiên, thái sơ khí tức mãnh liệt. Tam hoàng kịch liệt trấn áp Thiên đình 6 vị chuẩn thánh, đồng thời trọi cứng thiên đạo đại kiếp. Trên bầu trời mấy chục chủng kiếp phạt đều tới, cuồn cuộn mà xuống, kinh khủng cảnh tượng không gì sánh kịp, khiến người ta rung động. Oeng. Một đạo không hiểu khí tức cùng chấn động vạch phá tam giới chư thiên. Loại cảm giác này quá quen thuộc, trước đó không lâu mới xuất hiện qua. Lại có chuẩn thánh vẫn lạc. Có đại năng lờ mờ có thể thấy được, Thiên đình 6 chuẩn thánh bên trong một vị bị cứ thế mà đánh không có, thần hồn tại diệt thế lôi kiếp dưới, tiêu tán ở trong thiên địa. Tam giới phải sợ hãi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tam hoàng tiếp liền xuất thủ, giết tới sôi trào. Liên tục đánh chết hai tôn chuẩn thánh. Trong nháy mắt, ba vị chuẩn thánh vẫn lạc. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 207, không lưu dư lực. Oanh liệt bi thương. Thiên đạo liên tiếp chấn động, ba vị chuẩn thánh lần lượt chết đi. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Chư thần sợ hãi. Tam hoàng cái này hoàn toàn cũng là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Căn bản không có dư lực đi đối kháng thiên kiếp. Bất quá, dù cho đối kháng thiên kiếp cũng tuyệt đối không thể độ kiếp thành công. Toàn lực ra dưới tay. Thiên đình bên này, Câu Trần đại đế, Thanh Hoa đại đế, Trường Sinh đại đế bị Tam hoàng trấn sát. Chỉ còn lại có Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu cùng Tử Vi đại đế. Tâm tính đại băng, khó có thể tin. Ba người bị giết triệt để đã mất đi làm vì thiên đình chí cao tồn tại ngạo khí. Mắt thấy ba vị đạo hữu bị liên tiếp trấn sát, một cỗ đến từ thần hồn chỗ sâu hoảng sợ truyền khắp toàn thân. Càng là thân ở cao vị, càng là biết mệnh quý. Giờ khắc này, bọn họ đã manh động thoái ý. Trốn. Trốn càng xa càng tốt. Không hẹn mà cùng phía dưới. Ba người phá toái hư không, trốn đi thật xa. Nhưng Tam hoàng đã có thực lực đánh giết bọn hắn, như thế nào lại tại phương diện tốc độ rơi xuống hạ phong đây? Bọn họ đã kiệt lực, thân thể đã không biết bị diệt thế lôi kiếp đánh nát gây dựng lại bao nhiêu lần, bản nguyên thần hồn đều nhanh tiêu hao cạn. Thừa dịp sau cùng dư lực, bọn họ dứt khoát quyết nhiên muốn đem thiên đỉnh còn sót lại ba vị chuẩn thánh lưu lại. Tam Hoàng nhất trí trong hành động, mang thiên chi thế, truy kích mà đi. Ầm ầm. Thánh quang nổ bắn ra, thiên địa bát hoang đều đang run rẩy.
Không.
Đông Vương Công giống to, hắn tại cùng tượng thần đại chiến bên trong thu đạo thường, còn không có phục hồi như cũ, thực lực có chướng ngại, dẫn đến hắn chạy chậm nhất, rơi vào sau cùng. Đây cũng là kết cục của ngươi. Tam Hoàng bắt kịp, gánh vác cái thế đại kiếp, hợp lực xuất thủ, phô thiên cái địa chấn sát xuống. Thiên địa kịch chấn. Thương vũ nứt thành bốn mảnh. Thiên địa vạn vật đều tĩnh, thời gian dường như đều dừng lại. Ngay sau đó, thiên đạo hoanh minh, hàng có dị tượng. Mùi vị quen thuộc. Chư thần biết được. Đông Vương Công cũng đi. Đến tận đây, thiên đình phương diện đã vẫn lạc năm tôn chuẩn thánh. Chưa bao giờ thiết lập nghĩ tới kết quả. Nhưng cái này tựa hồ vẫn chưa hết. Tam Hoàng chấn sát Đông Vương Công về sau, không có dừng lại, đạp phá hư không, tiếp tục đuổi giết còn lại chuẩn thánh. Tây Vương Mẫu cùng Tử Vi Đại Đế tê cả da đầu. Đã không có chút nào đấu trí. Tam Hoàng đã giết đỏ mắt, thề phải san bằng hết thể địch. Trước kia bọn họ lo lắng trung điệp, bây giờ phát tán sau cùng nhiệt lượng thừa, muốn vì nhân tộc bình định sau cùng chướng ngại. Tử Vi Đại Đế vượt qua tại hư không, tự biết không kịp trốn, dùng bí pháp thân hóa ước vạn tinh thần, chân linh giấu kín ở trong đó. Hắn cái này trốn một chút, xui xẻo cũng là Tây Vương Mẫu. Tam Hoàng tự biết không có có bao nhiêu thời gian, chưa từng đi hỏi Tử Vi Đại Đế, hướng Tây Vương Mẫu truy sát mà đi. Thấy cảnh này Ngọc Hoàng Đại Đế khoẹt miệng co giật, khoẹt mắt cuồng loạn. Không nghĩ tới Tam Hoàng thế mà đánh cái chủ ý này, căn bản không có nghĩ tới muốn xung kích thánh vị, chỉ là đơn thuần muốn giết người mà thôi. Dù là trọi cứng diệt thế đại kiếp đều muốn chấn giết bọn hắn thiên đỉnh chuẩn thánh. Muốn là Tây Vương Mẫu bị Tam Hoàng giết về sau, có phải hay không thì đến phiên hắn rồi. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử ngồi tại trên bồ đoàn, trên mặt toát ra một tia may mắn sát thái. Ngọc Hoàng Đại Đế đã từng tới tìm hắn giúp đỡ, hắn cũng không có đáp ứng. Hiện tại xem ra là một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu là lần này hắn cũng tại, coi như không chết sợ cũng sẽ lộ ra. Mặc danh kỳ diệu bị thay bay vạ gió, đụng chạm đến thánh cảnh lĩnh vực Tam Hoàng, liền hắn cũng không là đối thủ. Nhân tộc Tam Hoàng có đại khí tiết, khí phách thật lớn. Bất quá kết cục sau cùng sợ là cũng khó có thể cải biến. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Hồn nhiên đạo vận dường như cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Với anh, bị truy tức giận Tây Vương Mẫu trực tiếp chui vào nhân gian đại địa, kích thích một trận phong ba. Nếu là đạo thủ, toàn bộ nhân gian vì ta trốn cùng. Tây Vương Mẫu như là đại địa chi thần đồng dạng, phát ra thiên âm, cả vùng đều theo chấn động. Vô số sinh linh đều sợ hãi. Huy Hoàng Thiên Uy, hoảng sợ bất an, đều rên không thôi. Tam Hoàng đứng tại tinh hà chỗ sâu, đỉnh đầu là vô tận lôi hải, nhìn xuống đại địa, sắc mặt có chút khó coi. Sao mà vô sỉ? Cao cao tại thượng thiên đỉnh chí cao thần, thế mà lại dùng một chiêu này đến uy hiếp bọn họ. Không có thời gian, đáng tiếc a, còn có cá lọt lưới. Hiên Viên Bi thương tiếc hận nói, muốn là đem Tây Vương Mẫu cùng Tử Vi Đại Đế trấn sát, chỉ còn Ngọc Hoàng Đại Đế, có lẽ sẽ sinh ra chuyển cơ. Ha ha, ba người chúng ta lão gia hỏa cũng coi là huy hoàng một thanh, hôm nay hành động vĩ đại, lớn mạnh ta nhân tộc thành thế. Thần nông cười ha ha một tiếng, bất quá thấy thế nào đều có chút bi thương. Có lẽ đây quả thật là thiên ý đi. Phục Hy thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Dứt lời, Tam Hoàng khí tức trên thân đang nhanh chóng hạ xuống, theo đỉnh phong ngã rơi xuống tung lũng. Sau đó, ba người giống như diều đứt dây đồng dạng, vô lực rơi xuống, bấp bên, dường như lá rụng về cội. Bọn họ quá mệt mỏi. Đại tần bên trong, vô số người gào lên đau xót, một số người càng là thống khổ lấy tay nắm lấy tóc, quỳ rạp xuống đất. Bi thương Tam Hoàng đồng thời, bọn họ hận thiên đỉnh chư thần, càng hận chính mình không dùng. A, nhân tộc bá thể ở đây, người nào dám đánh với ta một trận? Một đạo điên cuồng hét lên tại đại tần nơi nào đó nổ lên, ngút trời màu tím huyết khí lay động đất trời. Chỉ thấy một vị thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi phóng lên tận trời, như một đạo màu tím dòng nước lũ, sát ý ngập trời, làm cho người sợ hãi. Vô tận huyết khí dung chuyển thương khung, hắn chỗ sung yếu đến trận pháp bên ngoài, chấn sát một đám thiên thần. Tất cả mọi người rung động, liền chư thần đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, yếu đối nhân tộc trước mặt mọi người còn ẩn tàng cái này như thế thiên kiêu. Người này không chỉ tu vi không tầm thường, thể chất cũng là phi thường đặc thủ, có không hiểu thần uy. Vâng. Kim Thiền Tử phi thân lên, ngăn tại nam tử trẻ tuổi trước mặt, dùng một chương to lớn thái cực đồ đem bá thể ngăn lại. Thái tử, ngươi không nên cản ta, ta muốn đi ra ngoài giết sạch bọn này xuất sinh, vì tiên hoàng báo thù. Nam tử thấy là bọn họ thái tử ngăn tại trước mặt, thu hồi khí thế, nổi giận đùng đùng nói ra. Kim Thiền Tử sắc mặt nghiêm nghị quát nói, trở về. Ngươi dạng này lao ra tương đương không không chịu chết, ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai bừng sáng, sao có thể nửa đường chết yểu? Hắn nhìn ra, nam tử tuy nhiên thân phụ thương thiên bá thể cái này một đặc thù thể chất, nhưng là tu vi chỉ miễn cưỡng bước vào thái ớt kim tiên. Bên ngoài đám kia thiên đình chúng thần, thái ớt kim tiên khắp nơi trên đất, đại la kim tiên một năm lớn. Như vậy đi ra ngoài, cùng tặng không không có bất kỳ cái gì phân biệt. Ba vị tiên hoàng vì ta nhân tộc chiến tử, ta đồng dạng có thể, cứ làm như vậy nhìn lấy, thực sự không đành lòng. Nhân tộc bá thể bi thương mà tức giận nói ra, trong lòng gợn sóng khó lấy lắng lại. Hắn một cái ẩn nút tu luyện, hôm nay gặp Tam Hoàng thảm trạng, triệt để nhịn không được bạo phát. Ngươi bây giờ nếu là ra ngoài, bệ hạ tất nhiên sẽ xuất thủ cứu ngươi, bởi vì ngươi phân tâm. Kim Thiền Tử trầm giọng nói ra, ta biết trong lòng ngươi có giận, bất quá bây giờ không phải thời cơ xuất thủ. Kim Thiền Tử chủ trì đại cục, ổn định nổi giận cả đám tộc. Mặt đất rung chuyển, một tiếng to rõ tiên ầm vang lên. Tây Vương Mẫu gặp Tam Hoàng đi, thoát ly đại địa. Dò ra trắng muốt bàn tay lớn, hướng đã không biết sống chết Tam Hoàng trộm tới. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó.
Chương 208, hữu duyên chi đạo.
Thạch tượng khôi phục. Tam Hoàng thân thể mang theo ánh chiều tà, bao phủ tại chưa hết trên lôi hải, rơi hướng vực sâu vô tận. Tây Vương Mẫu giở ra trắng muốt bàn tay lớn mãnh liệt chụp tới.
Làm cản.
Doanh Chính nổi giận, bá giả vô cương, bước ra một bước, rộng rãi pháp thân cứ thế mà kháng trụ bàn tay lớn. Ba vị tiền bối vì nhân tộc chảy hết một giọt máu cuối cùng, làm sao có thể bị người như thế làm đủ?
Doanh Chính,
bây giờ chỉ còn ngươi một người, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao?
Tây Vương Mẫu không có đạt được, sắc mặt lạnh lùng quát lớn.
Cứ việc tới thử xem thử. Doanh Chính trầm giọng nói ra, sát ý phun trào. Sau đó đem Tam Hoàng đưa vào đại tần trong trận pháp, khiến người ta chăm sóc.
Cái kia kết thúc.
Ngọc Hoàng Đại Đế thiên uy hạo đãng, một trận chiến này bọn họ Thiên Đình tổn thất nặng nề,
khó có thể tưởng tượng.
Không có dự liệu được Tam Hoàng trước khi chết phản công, kéo đi mấy vị trí cao chiến lực.
A Di Đà Phật.
Một đạo Phật âm bỗng nhiên vang lên, phạm âm từng trận, vang vọng bầu trời.
Biến cố đột nhiên xuất hiện nhất thời sức hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Ba tôn đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, nở rộ vô lượng Phật quang đại Phật cùng nhau mà đến. Trung gian một vị khuôn mặt khô gầy, mặt mũi hiền lành, hai lỗ tai rủ xuống vai, Phật âm chính là từ trong miệng của hắn phun ra.
Nhìn đến vị này Phật đến, Thiên Đình đại quân bên trong tiệt giáo đệ tử gương mặt sắc khí, nhất là Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, hai mắt toát ra băng lãnh sắc ý, để bốn phía chúng thần đều không hiểu dùng mình một cái.
Nhiên Đăng, ngươi đợi tới làm cái gì?
Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt cảnh giác mà hỏi.
Nhiên Đăng cổ Phật mặt lộ vẻ mỉm cười, cực kỳ tự nhiên, chậm rãi nói ra.
A Di Đà Phật.
Bần tăng phụng thánh nhân pháp chỉ, cố ý đến trợ Thiên Đế bệ hạ hàng yêu trừ ma, trấn áp náo động.
Dứt lời,
tại bên cạnh hắn Phật Đà nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị bọn họ cũng giống vậy.
Hai vị này chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cùng Định Quang Hoan Hỷ Phật.
Ngọc Hoàng Đại Đế không có chút nào kinh hỉ, sắc mặt càng phát khó coi.
Chư thần đều kém chút bị Nhiên Đăng cổ Phật mà nói cho cả cười.
Người nào không biết, Phật môn chí cao áo nghĩa hữu duyên trải qua cũng là vị này truyền thừa.
Thiên Đình cùng Đại Tần chiến đấu đều đã phân ra thắng bại.
Lúc này hắn tới,
ý đồ đã không cần nói cũng biết.
Đại Tần có Phật môn hữu duyên đồ vật.
Nhiên Đăng,
chẳng không cần các ngươi trợ giúp, Đại Tần đã đền tội, ngươi đợi vẫn là đi đi.
Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói.
Doanh Chính sau khi nghe xong lời ấy, nhíu mày,
cục thế càng thêm ác liệt.
Liên Phật môn đều trộn rộn tiến đến.
Bệ hạ, Bần tăng xem Đại Tần trận pháp còn không có công phá, sợ là cách đền tội còn cách một đoạn, Bần tăng có thủ đoạn, có thể phá trận này.
Nhiên Đăng cổ Phật tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, trực tiếp rời đi đề tài.
Đến đều tới, không mang theo điểm hữu duyên chi vật, sao tốt rời đi?
Hắn đã sớm bí mật quan sát tốt, Đại Tần trận pháp này tất cả đều là bà bối.
Chờ hắn phá trận về sau, tự nhiên mượn gió bẻ măng, thu chút lợi tức, mang đi một bộ phận.
Nhất là tòa kia Thanh Đồng Tiên Điện.
Hắn rất ưa thích, đã trong bóng tối dự định
giúp người phá trận, thu chút lợi tức không quá phận a.
Không đợi Ngọc Hoàng Đại Đế đáp lại, Nhiên Đăng cổ Phật nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp tế ra một vật, chuẩn bị động thủ.
Nhìn đến pháp bảo này, Thiên Đình đại quân bên trong Triệu Công Minh càng thêm con trai phụ ở.
Kém chút muốn lao ra, lại bị tiệt giáo mấy cái vị đệ tử ngăn lại.
Sư huynh tỉnh táo a, ngươi bây giờ căn bản đánh không lại hắn.
Món pháp bảo này chính là Triệu Công Minh đã từng thành danh lợi khí, 24 viên Định Hải Châu.
Bây giờ thành Nhiên Đăng cổ Phật bản mệnh pháp bảo, dùng vô cùng tiện tay.
Diễn hóa 24 chư thiên, uy năng càng hơn lúc trước.
Tại Phong Thần thời kỳ Vạn Tiên đại trận bên trong, Nhiên Đăng bằng vào bảo vật này đại sát tứ phương, chẳng những đánh chết Kim Linh Thánh Mẫu, còn may mắn đổ nhào qua Thông Thiên giáo chủ, chiến tích huy hoàng.
Vẹn vẹn thua với qua Khổng Tiên ngũ sắc thần quang.
24 viên Định Hải Châu lơ lửng tại Nhiên Đăng đỉnh đầu, tách ra hào quang năm màu, diễn hóa 24 chư thiên, chấn động ở trong gầm trời.
Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người trực tiếp bó tay rồi.
Gia hỏa này ra mặt đến cùng là làm sao luyện thành?
Như thế như quen thuộc liền bắt đầu động thủ.
Để ngươi động thủ sao?
Đối với cái này,
Nhiên Đăng cổ Phật biểu thị căn bản không hoảng hốt. Hắn là phụng Tây Phương Nhị Thánh ý chỉ tới,
Ngọc Đế lại không thể đem hắn thế nào.
Phật môn cũng muốn trộn rộn việc này,
ngày khác chấm tất nhiên sẽ cùng các ngươi thanh tẩy.
Doanh Chính sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói ra.
Hắn đã sớm theo Quan Thế Âm trên thân thấy được Phật môn vô sỉ, vốn cho rằng Quan Thế Âm như thế cũng đã là trần nhà,
không nghĩ tới tôn này lão Phật càng thêm sáng chói,
khó có thể tưởng tượng.
Lớn như vậy Phật môn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đại tài?
Doanh Chính thí chủ, ngươi đã làm trái luật trời, nghịch thiên mà đi, là thiên đạo chỗ không đồng ý, còn mời sớm ngày quay đầu là bờ.
Nhiên Đăng cổ Phật đầu ngồi đài sen, đỉnh đầu thanh thiên, pháp tướng trang nghiêm nói.
Phật âm to lớn, vang vọng ở trong thiên địa, hồi âm từng trận.
Doanh Chính im lặng, cất bước mà ra, trực tiếp động thủ.
Hắn biết cùng bọn hắn giảng đạo lý, không khác nào đàn gậy thai châu.
Nhiên Đăng cổ Phật niệm tụng một câu Phật hiệu, chẳng biết xấu hổ đối Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra, còn mời bệ hạ ngăn chặn Doanh Chính, bần tăng giúp bệ hạ bài trừ trận này.
Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tối đen, thật nghĩ quất hắn mấy cái bàn tay, nhưng sau cùng nhịn được.
Mượn Nhiên Đăng chi thủ bài trừ đại trận cũng không tệ.
Dù sao đuổi là đuổi không đi, không bằng làm một người công cụ người dùng một chút.
Vâng.
Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu cùng một thời gian xuất thủ, trấn áp Doanh Chính.
Nhiên Đăng cổ Phật hài lòng cười một tiếng, niệm tụng một câu Phật hiệu, trên đỉnh đầu 24 viên Định Hải Châu ầm vang rơi xuống.
Ầm ầm.
Một trận trời đất quay cuồng như thế, Đại Tần hộ quốc đại trận đột nhiên chấn động, thần văn đều tại giạn nước, mặc dù không có lập tức hư hao, nhưng đã có sụp đổ xu thế.
Đại Tần bên trong vô số nhân tộc sắc mặt sợ hãi, chợt cảm thấy hoảng sợ thiên uy, giống như ngày tận thế. Xuất sinh, lao ra liều mạng với bọn hắn. Nhân tộc bá thể giận dữ hét, huyết khí sôi trào. Kim Thiền Tử sắc mặt khó coi, Đại Tần vẫn là đi đến hủy diệt bước này sao? Quay đầu chuyện cũ, hắn đột nhiên tim đau buồn, có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Hắn muốn lao ra đem tất cả xâm phạm chi địch toàn diện trấn sát, nhưng là hắn làm không được. Oeng, 24 Định Hải Châu lần nữa rơi xuống, thiên địa chấn động. Đại Tần vô số con dân nhanh tuyệt vọng, không dám tưởng tượng, đại trận bài trừ về sau, bọn họ sẽ đối mặt cái gì? Chư thần nhìn chằm chằm, khuôn mặt dữ tợn vùng đi không được. Không, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Có người đột nhiên cuồng hô ra tiếng, nằm sấp trên mặt đất, đối với đế đô bên trong đế sư pho tượng tại hướng bái. Tất cả mọi người kịp phản ứng, ào ào chiều bái lên đế sư pho tượng. Đây chính là bọn họ Đại Tần thủ hộ thần, nhiều lần cứu Đại Tần tại trong nước lửa. Lần lượt chiều bái, lần lượt hô hoán. Liên tại bọn hắn sắp lúc tuyệt vọng, một tiếng nhàn nhạt thở dài vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng tự dưng quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Đều đứng lên đi, ta đến rồi. Giờ khắc này, thời gian dường như dừng lại. Vô số người kinh ngạc nhìn qua đế sư pho tượng, đồng nhiên, hắn động. Ánh sáng nóng ánh sáng chói rơi xuống, đế sư pho tượng sinh động như thật, giống như chân linh. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 209, Vĩnh Hằng Lưu Đài. Lao Quân có cảm giác, thanh âm không linh tràn đầy thần tính, dường như hỗn hợp chúng sinh vạn linh thanh âm khiến người ta không hiểu an tưởng. Nguyên Phượng cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Tiên sư bế quan đến bây giờ chưa ra. Doanh Chính là đồ đệ của hắn, nàng như là không quan tâm, không có cách nào bàn giao. Đây hết thể đúng là hành động bất đắc dĩ. Nàng có thể cảm giác được, Thiên Đình lần này nhằm vào Đại Tần, sau lưng dự mưu rất lớn. Có thánh nhân nhúng tay đều là chuyện nhỏ, nếu là có đạo tổ ý tứ chuyện kia thì nghiêm trọng. Thật sự là như thế, nàng tùy tiện nhúng tay, sợ là sẽ phải gặp nạn lớn. Nhưng đối mặt tiên sư, nàng lại không thể không nhúng tay. Nàng rất là không nghĩ ra. Tuy nhiên Hồng Quân có chèn ép qua nhân tộc, nhưng cũng không có lần này giống như nghiêm trọng. Nói không chừng đây là muốn đem nhân tộc đường triệt để phong kín. Nhưng làm như vậy lại là vì cái gì đâu? Thiên ý khó dò. Nguyên Phượng không nghĩ nhiều nữa, nàng đã hoàn toàn thích ứng tiên sư thạch tượng thân thể. Vô tận thánh huy nở rộ, giống như nóng rực mặt trời đồng dạng. Thạch tượng dường như một tôn sống ở đồ đằng bên trong thần chỉ, một bước phóng ra, đạp không mà lên, nâng lên một bàn tay lớn, xông phá hết thảy. Ngoài trận vô số tồn tại đều trợn tròn mắt. Đột nhiên có loại dùng mình cảm giác nguy cơ. Pho tượng sống lại. Đại Tần sau lưng tồn tại xuất thủ rồi. Lôi đỉnh vạn quân chi thế, thạch tượng bàn tay lớn dường như hấp động, trực tiếp đem 24 viên Định Hải Châu thu vào trong lòng bàn tay. Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được 24 viên Định Hải Châu không nghe sai khiến. Loại tình huống này chưa bao giờ có. 24 viên Định Hải Châu theo hắn nhiều năm, sớm đã như huyết nục đồng dạng thông hiểu đạo lý. Bây giờ vậy mà không nghe lời. Oeng. Thạch tượng một cánh tay chấn động, thiên địa cộng minh, 24 viên Định Hải Châu ầm vang mà ra, diễn hóa 24 thế giới trực tiếp hướng về Tây Vương Mẫu trấn sát xuống. Tây Vương Mẫu vừa rồi sắc mặt Nguyên Phượng nhìn ở trong mắt, trong lòng kinh bị, không có đi quản những người khác, trực tiếp ra tay với nàng. "Hả?" Tây Vương Mẫu biến sắc, lạnh hư một tiếng, quanh thân diễn hóa xuất giao chỉ tiên quốc, tiên âm to rõ, vô tận dị tượng sinh diệt không thôi. Hư không cuồn cuộn, thập phương đều kinh hãi. 24 viên Định Hải Châu trấn áp tại giao chỉ tiên quốc phía trên, Tây Vương Mẫu hóa thân tuyệt thế nữ tiên pháp thân, nâng lên 24 chư thiên. Khóe miệng của nàng nổi lên một tia cười lạnh. Khi nàng dễ khi dễ. Tình cảnh này để Ngọc Hoàng Đại Đế, Nhiên Đăng bọn người mặt lộ vẻ dị sắc. Cái này phục sinh thạch tượng thật sự là Đại Tần sau lưng tồn tại sao? Giống như có chút yếu a. Để ngươi thể hội một chút tuyệt vọng tư vị. Thạch tượng cực kỳ thần tính thanh âm ầm vang vang lên, tại nhiều thần ánh mắt kinh ngạc dưới, che trời đại thủ đè xuống, thần quang sáng chói. Mênh mông ngợn sóng, rất quỷ dị, rất huyền diệu. Ở nơi đó phảng phất có một cái hắc động, lại như là một cái thông hướng vĩnh hằng không biết quan môn, đập vào mắt vô cùng vô tận, một hồi phai mở, một hồi phiếu miểu. Đó là cái gì? Chúng thần sợ hãi, đối không biết thần bí phát ra khảo tra. Cánh cửa ánh sáng kia phảng phất là một cái vực sâu vô tận, bước vào về sau liền sẽ vạn kiếp bất phục. A, một đạo thê lương, hoảng sợ gọi tiếng kinh thiên động địa. Tây Vương Mẫu bóng người trong phút chốc biến mất không thấy, vô ảnh vô tung, liền một tia khí tức đều cảm giác không đến. Dường như trên thế gian cho tới bây giờ đều chưa từng có người này. Vĩnh Hằng Lưu Đài, tại trong tuyệt vọng chết đi. Thạch tượng thu về bàn tay, phát ra chấn hám nhân tâm đạo âm. Một chiêu này chính là xuất từ tuyên cổ thiên đạo sinh diệt huyền công. Môn này nghịch thiên huyền công chẳng những có thể lấy diễn hóa từ xưa đến nay chi môn, hấp thu từ xưa đến nay tồn tại, vô tận thời không, cổ kim tương lai mỗi cái vị diện vũ trụ tiên tiên năng lượng, cũng tương tự có thể đem đối thủ trục xuất tới những thứ này vị diện bên trong. Không có tuyên cổ thiên đạo sinh diện huyền công làm vật trung gian, tiến vào những thứ này vị diện, chắc chắn bị pháp tắc ăn mòn, hóa đi hết thể tu vi. Sau cùng xuống chàng cũng là tại cô tịch thời gian trường hà bên trong chờ chết. Doanh Chính đại hỉ, đã cùng Ngọc Hoàng Đại Đế dừng tay. Sư phụ rốt cục vẫn là tới. Có điều hắn cảm giác tượng đá này bên trong lại không giống sư phụ. Cho người cảm giác thì rất loại kia. Nói không ra. Nương nương, Ngọc Hoàng Đại Đế, Nhiên Đăng bọn người triệt để sợ hãi. Quỷ dị, quá mức quỷ dị. Thạch tượng dùng chính là bí pháp gì? Dễ như trở bàn tay liền đem Tây Vương Mẫu mang đi. Sống sờ sờ một cái tiên. Nói không có liền không có. Liền một tia khí tức đều cảm giác không đến, sợ là đã triệt để rời đi cái thế giới này. chư thần rung động, cái này chính tại hoạt động tượng thần, có thể là đại tần sau lưng tồn tại một đạo phân thân hình chiếu. Quỷ dị thủ đoạn có chút vượt quá bọn họ lý giải. Vẹn vẹn chỉ là một trưởng liền đem Tây Vương Mẫu làm không có, cũng không biết làm đi đâu rồi. Cục diện lần nữa đại nghịch chuyển, tam giới chúng chư thần nhìn đó là muốn ngừng mà không được, bất ổn. Một mảnh không biết thế giới. Mênh mông vô biên vũ trụ tinh không, đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, bầu trời dường như bị chọc ra một lỗ hổng. Cổ lão tuế nguyệt khí tức đè ép thiên địa. Một đạo to lớn quang môn dần dần thành hình. Kinh động đến cái này phương vũ trụ vô số cổ lão tồn tại. Lại là đạo này thần bí chi môn. Xuất hiện lần nữa, phải chăng thông hướng vĩnh hằng? Có tồn tại dục dịch, muốn gõ đánh cái này đạo quan môn, xông đi vào tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, tuyên cổ chi môn mở ra, Tây Vương Mẫu bóng người theo trong môn rơi xuống. Ta dựa vào, có sinh linh trợn tròn mắt. Trước kia cái này đạo môn mở ra, chung quy hấp thu thiên địa năng lượng, không còn cái khác, hôm nay làm sao rơi ra đến một vật? A. Tây Vương Mẫu hét dài một tiếng, quanh thân bị vô tận hoảng sợ bao phủ, dùng mình, tay chân rét lạnh. Tu vi của nàng đang nhanh chóng rơi xuống. Phương này không biết thiên địa căn bản dung không được nàng, thiên địa quy tắc đều tại đối nàng bài xích. Nửa ngày về sau, nàng liền ngã rơi xuống phàm nhân chi cảnh, phương hoa không tại, dung nhan đã mất. Thương lão như cái 80 tuổi lão nãi nãi. Không. Một đạo không cam lòng nộ hống ở trong vũ trụ lạnh lẽo không nổi lên một tia gợn sóng. 33 trọng thiên. Đầu xuất cung. Sư tổ, ngươi thì thả chúng ta ra ngoài đi, ở chỗ này đều nhanh nín chết rồi. Lớn như vậy bắt quái lô một bên, Na Cha ra sức phun lửa, gián đoạn tính còn nói chuyện. Một bên khác, Thiên Bồng tay cầm quạt ba tiêu, câu được câu không quạt lửa. Trước đây không lâu, hai người bọn hắn liền bị Thái Thượng lão quân cho gọi trở về. Cấm túc tại đâu suốt cùng, chỗ nào đều không cho đi, cũng không biết vì cái gì. Ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn Thái Thượng lão quân dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Không có lệnh của ta trước đó, các ngươi cái nào cũng không thể đi, lần này có đại kiếp buông xuống, ngươi lợi tính tình nàng bướng, không đem các ngươi cấm túc ở chỗ này, không chừng sẽ chọc cho ra cái gì đại họa. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại đâu suốt cùng. Sư tổ, đến cùng là cái gì đại kiếp a? Không phải liền là Thiên Đình tấn công đại tần sao? Thiên Đồng tò mò hỏi. Cái này hắn quen, còn tự thân vào sân đây. Đúng vậy a. Thiên Đình đánh nhau cùng chúng ta có quan hệ gì? Na Cha ánh mắt lấp loé mà hỏi. Thái Thượng lão quân bị hai nhân khí mở mắt. Nếu là Thiên Đình cùng Đại Tần tranh đấu tự nhiên không tính là cái gì đại kiếp, nhưng sau lưng ảnh hưởng sâu xa, đã hoàn toàn không chỉ như thế. Sư tổ, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, nói cho hai ta nghe một chút, cũng cho chúng ta được thêm kiến thức. Thiên Bồng Cờ vừa cười vừa nói. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 210, Lục Áp dọn nhà. Tô Huyền phát giác. Thái Thượng lão quân thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng, theo ta suy đoán, có thể là nhằm vào cả nhân tộc, muốn ngừng tuyệt con đường phía trước. Có ý tứ gì? Phong Thiên Tuyệt Địa, đoạn nhân tộc vấn đạo chi lộ. Nhàn nhạt lời nói giống như đất bằng sấm sét. Na Cha cùng Thiên Bồng rung động thật lâu không thể tự thoát ra được. Na Cha cùng Thiên Bồng yên lặng liếc nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương chấn động. Phong Thiên Tuyệt Địa, đoạn nhân tộc hỏi con đường tu hành. Đây quả thực so chèn ép một chủng tộc, hủy diệt một chủng tộc còn nghiêm trọng hơn. Hoàn toàn là diệt tuyệt hết thể hy vọng, đoạn tuyệt hết thể khả năng. Tại bây giờ tràn ngập yêu ma quỷ quái giữa thiên địa, không thể tu luyện chủng tộc cùng đồ ăn không khác. Phàm là một điểm thiên thai yêu họa đều có thai họa ngập đầu. Sư tổ, thật giống ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Na Cha thu hồi ý cười, sắc mặt thận trọng mà hỏi. Thái Thượng lão quân cười nhạt một tiếng, thiên ý khó dò. Hắn không có nhiều lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Na Cha cùng Thiên Bồng trong lòng run lên, tuy nhiên bọn họ không tính là nhiều thông minh, nhưng cũng có thể lĩnh hội sư tổ ý tứ. Đại khái dẫn là sư tổ lão sư muốn an bài nhân tộc. Nhất thời, hít vào khí lạnh. Vì sao phải làm như vậy? Đoạn tuyệt nhân đạo, thiên đạo đại hưng. Lấy trí tuệ của bọn hắn chỉ có thể muốn nhiều như vậy. Cảm giác biết do nói ra chân tướng, Na Cha cùng Thiên Đồng có chút nóng nảy lên. Hầu Ca cùng Dương Tiễn còn đang bế quan, một cái công nghiệp chế tạo lực, một cái luyện hóa nghiệp lực, phối hợp chặt chẽ, đoán chừng chính chơi quên cả trời đất đây. Còn không biết bên ngoài phát sinh đại sự như thế. Đúng lúc này, Thái Thượng lão quân đột nhiên đứng lên, một bước đi vào đầu xuất cung bên ngoài. Thiên Đồng cùng Na Cha đi theo mà ra. Sư tổ, xảy ra chuyện gì rồi? Hai người theo ở phía sau, không hiểu hỏi. Thái Thượng lão quân sắc mặt cổ quái, nhìn Thiên Đình nơi nào đó, nhặt vừa cười vừa nói, Thiên Đình đến ăn trộm. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại, nhưng lại cực kỳ mịt mở khí tức đột nhiên buông xuống tại Thiên Đình, sau đó sờ sờ tắc tắc. Rất rõ ràng, đây là muốn trộm đồ. Thừa dịp Thiên Đình chống rông lúc, ăn trộm. Na Cha cùng Thiên Bồng không hiểu, ánh mắt tại to như vậy nhìn không thấy bờ Thiên Đình nhìn tới nhìn lui. Bọn họ không có phát hiện cái gì khí tức a. Cái này cái gọi là ăn trộm dĩ nhiên chính là lục ác. Người hung ác không nói nhiều, đi vào Thiên Đình về sau, trực tiếp chạy bản đạo viên mà đi. Hắn hiện tại thủ hạ thực lực phổ biến quá thấp, làm điểm bàn đào trở về một yêu một viên. Trước tiên đem thực lực cho tăng lên tới mới là trọng yếu nhất. Không có ý ở giữa. Lục Áp ánh mắt liếc qua 33 trọng thiên phía trên. Hắn cảm nhận được một đạo mịt mờ khí tức, giống như hổ đã phát hiện hắn. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được cái này đạo khí tức chủ nhân thân phận. Thái Thượng lão quân. Bất quá, Lục Áp cũng không hoảng. Hắn tự tin, lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ cần hắn muốn chạy, thánh nhân không qua lại người có thể lưu ở hắn. Trực tiếp dùng Kim Ô thần thuật diễn hóa côn bằng cực tốc. Trên trời mặt đất không ai có thể chạy qua hắn, nhiều nhất cùng hắn ngang hàng mà thôi. Thái thượng lão quân chỉ là một đạo thánh nhân thiện thi mà thôi. Hắn hoảng cái giám a. Lời tuy như thế, Lục Áp vẫn là không muốn nhiều trì hoãn, thừa dịp không ai ngăn cản, đem thiên đỉnh đổ tốt chuyện không. Dù sao đến đều tới, cầm lấy thêm thiếu tính chất đều như thế. Lục Áp buông xuống đến bàn đảo viên, 9000 năm, 6000 năm bàn đảo một tên cũng không để lại lấy đi. Đến mức 3000 năm nhìn cũng chưa từng nhìn. Lại đem bàn đảo thụ trừ tận gốc đi một bộ phận, không có trạng thảo trừ căn, cho lưu không ít. Nói không chừng sau này thiên đỉnh còn là hắn yêu tộc. Lập tức bắt hết, đây không phải tại hố chính mình sao? Dù sao trên trời bàn đảo thụ mang đến hạ giới, không nhất định có thể nuôi sống. Thu hết xong bàn đảo về sau, Lục Áp lại chạy tới Ngự Mã Giám. Lúc này, giữa mã chủ sự chính lão đảo ngồi ở kia hưởng thụ nhàn hạ khoái lạc thời gian. Đột nhiên mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Đánh ngất xỉu Ngự Mã Giám chủ sự, Lục Áp đi vào trại chăn ngựa, liếc nhìn lại, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. T. Thật mạnh thiên mã. Quá bất hợp lý. Những ngày này mã quả thực so với hắn một số thủ hạ còn cường đại hơn. Làm sao lớn lên? Thiên đình thức ăn cũng quá tốt rồi đi. Lục Áp mắt thần trong vắt nhìn lấy từng thất thần tuấn thiên mã, vừa lòng phi thường. Niềm vui ngoài ý muốn. Đem những này thiên mã xách về đi, như vậy hắn yêu tộc đại quân thực lực đem nâng cao một bước, thậm chí không ngừng một tầng. Là mấy tầng? Lần này thiên đình tới quá đáng giá. Lục Áp khỏe miệng điên cuồng dương lên, nhấc tay vồ một cái, nhất thời, ngay tại An Tiên Thảo một đám thiên mã ngây ngẩn cả người, tiếp lấy trời đất quay cuồng, thảo đều nhanh phun ra, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Một mặt thỏa mãn theo Ngự Mã Giám đi ra, Lục Áp lại đi mấy nơi, một trận thu hết, không lưu một chân một đường. Sau cùng đưa ánh mắt phóng tới Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Đây chính là một cái bảo bối tốt. Lục Áp đột nhiên cảm thấy Côn Bằng yêu sư cũng có chút mỏ, không xứng với hắn. Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không tệ, xách về đi làm tầm cung, thể hiện hắn yêu tộc đại đế uy nghiêm. Nói làm liền làm. Lục Áp cũng không trang, có chút không chút kiêng kỵ, trực tiếp chấn choáng bốn phía thủ vệ, động thủ chuyển điện. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Có chừng có mực đi. Thái thượng lão quân rốt cục nhìn không được. Gia hỏa này còn lên mũi lên mặt đi lên, không có chút nào hàm xúc. Nếu là hắn không kịp ngăn cản nữa Nam Thiên Môn sợ là đều muốn bị mang ra đi. Thái thượng lão quân thanh tĩnh vô vi, vốn không muốn quản chuyện này, nhưng cuối cùng bị Lục Áp khí phá công. Lục Áp ngượng ngùng thu tay về, ho nhẹ một tiếng che giấu bị người bắt được xấu hổ. Đã đạo hữu mở miệng, vậy ta thì tạm thời thả nó một ngựa. Lục Áp, ngày xưa Kim Ô huyết mạch chỉ còn ngươi, tự lo liệu lấy đi. Thái thượng lão quân thản nhiên nói. Lời nói đến mức này, biến mất không thấy gì nữa, căn bản không ý định động thủ. Thuận theo tự nhiên, thanh tĩnh vô vi mới hiển lộ ra đại đạo bản sắc. Lục Áp có chút ngoài ý muốn, yên lặng cười một tiếng, quay người rời đi. Người ta cho đủ hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng phải cho người ta mặt mũi. Tại Nam Thiên Môn thủ vệ rung động trong ánh mắt, Lục Áp không coi ai ra gì bay mất, trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng. Lướt qua tam giới, Lục Áp mắt thần như điện, thấy được đại tần cùng thiên đỉnh tình huống. Đột nhiên tâm tư khẽ động, ngừng lại, ẩn tàng ở trong hư không. Lúc này, doanh chính thân phận tại hắn nơi này cần muốn lần nữa xem kỹ. Tiên sư pho tượng sống, ý nghĩa trọng đại. Nói không chừng doanh chính thật sự là đồ đệ của hắn. Đem ánh mắt thả tại tượng đá phía trên Lục Áp trầm tư. Sư Đà Lĩnh, tiệm sách không gian độc lập, Tô Huyền tinh tọa như là một tôn lão đạo. Ngay tại vừa rồi, một cố không hiểu tâm huyết dâng trào chi ý đánh tới. Rất đột nhiên, phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Kỳ quái, Tô Huyền nói nhỏ một tiếng, không có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị bắt đầu phá cảnh. Hắn căn cơ quá mức hùng hậu, đến hôm nay mới đụng chạm đến thời cơ đột phá. Bất quá đây đều là đáng giá, chờ hắn bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, hoàn thành thủy biến, khó có thể tưởng tượng sẽ khủng bố cỡ nào chiến lược. Chỉ cần có thực lực cường đại, phát sinh bất cứ chuyện gì đều có thể lấy lực phá đi. Ông, một trận nhẹ vang lên, tại Tô Huyền trên đỉnh đầu, sáng chói thiên hoa bắt đầu ngưng tụ. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 211, Tam Hoàng tỉnh lại. Đại trận phá nát, pháp tắc vô tận, thần lực không giới hạn, như một vùng biển sao nện xuống. Nguyên Phượng xuất thủ lần nữa, toàn bộ thạch tượng giống như chân linh, cùng người sống không khác nhau chút nào, cơ thể lộ ra mãnh liệt sinh mệnh lực. Không có hai lời, dẫn ra từ xưa đến nay chi môn lực lượng, mượn nhờ vô số cái vũ trụ tiên thiên năng lượng. Chấn thế chi lực đánh ra, hỗn độn khí lượn lờ, vô cùng kinh khủng. Oanh! Định Quang hoan hỉ phẫn nộ, không hề có lực hoàn thủ, đến bây giờ một câu còn chưa kịp nói liền không có. Chư thần sợ hãi, bọn họ ở cái này thạch tượng phía trên cảm nhận được thánh cảnh khí tức, cùng vừa rồi Tam Hoàng không khác nhau chút nào. Chỉ là một đạo hình chiếu cứ như vậy mạnh sao? Nhiên Đăng cổ Phật chấn động trong lòng, hối hận tỏa ra. Hắn gắng sức đuổi theo vẫn là đến sớm, vốn cho rằng Đại Tần đã chắc chắn thất bại, có thể đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt. Không nghĩ tới lại làm ra chiêu này. Tính sai a. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, thạch tượng xuất thủ lần nữa, mang hủy diệt chi lực, oanh sát mà đến. Đại Tần bên trong, nguyên bản không biết sinh tử nằm ở nơi đó Tam Hoàng mơ màng tỉnh lại, dây rủi lấy ngồi dậy. Ba vị tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Kim Thiền Tử nhất thời mừng rỡ không thôi. Nguyên bản hắn coi là Tam Hoàng đã đi, không nghĩ tới thế mà không có việc gì. Không hổ là công đức gia thân nhân tộc Tam Hoàng, mệnh quá cứng. Tam Hoàng không có trả lời Kim Thiền Tử, mà chính là xa nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu khí tức. Trên mặt toát ra một tia vui mừng ý cười. Ông. Ngay tại tất cả mọi người nhìn lên trên trời lúc chiến đấu, một đạo kỳ dị tiếng vang chợt lóe lên. đại địa không hiểu chấn động một cái. Thần văn lấp lóe, kỳ sáng vô cùng, tại lớn nhất quang hoa lúc, đông nhiên nổ nát. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đại tần thủ hộ đại trận phá nát. Đã sớm bị 24 viên định hải châu oanh lung lay sắp đổ đại trận rốt cục hao hết sau cùng năng lượng. Giờ khắc này, dường như chỗ có tồn tại, mặc kệ là người vẫn là chư thần đều phát hiện điểm này. Giữa thiên địa an tĩnh, thời gian dường như dừng lại. Giết. Một đạo kinh thiên động địa tiếng giống đông nhiên đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Đạo này bá khí to lớn thanh âm chính là nhân tộc bá đạo hô lên. Hắn đều sớm kìm nén đầy bụng tức giận, liền chờ giờ khắc này đây. Màu tím huyết khí chấn động thương khung, cả người hắn giống như một vầng mặt trời màu tím. Bị nhân tộc bá thể phách lối khí diễm chỗ nhen nhóm, thiên đình đại quân tiếng la chấn thiên, giống như diệt thế thần binh đồng dạng ngang áp mà đến. Nương tập hợp một chỗ khí tức, dung chuyển tinh hà, chấn nhiếp thiên địa bát hoang. Kim thiền tử gương mặt hắc tuyến, cực kỳ khó coi. Đại tần tướng sĩ kết trận tiêu hao thể lực, còn không có khôi phục. Trừ cái đó ra chiến đấu lực cùng thiên đình đại quân căn bản không cách nào so sánh được. Màu tím tiểu tử, vừa mới là ngươi muốn giết chúng ta. Thiên đình đại quân bên trong, một đạo mang theo sát ý trêu tức âm thanh vang lên. Vô số mặt người sắc trắng bệnh, tại cỗ khí thế này dưới, bọn họ hành động đều có chút khó khăn, càng đừng đề cập chiến đấu. Đừng nói nhảm, giết, giết. Chấn thiên động địa hò hét, thiên đình đại quân đã đợi không kịp. Đánh đến nơi đại tần giết thống khoái thời điểm, đột nhiên nhìn đến nhân gian đại địa nào đó vừa ra, có vô số đạo dọa người khí tức theo trời mà lên, vô tận tiên quang đều nhanh chọc mù mắt của bọn hắn. Đó lấy, để vô số người mắt trợn tròn một màn xuất hiện. Nương theo lấy vô tận tiên quang, phản phất có một cái tiểu thế giới tiên nhân bay tới. Trắng bóng một mảnh, mà lại thực lực mạnh, làm cho người hoài nghi nhân sinh. Kim tiên, thái ớt cấp bậc người vừa nắm một bò to. Đại tần người thấy choáng, chư thần cũng nhìn ngộng. Những người này đều là từ đâu xuất hiện? Hừ, lấn ta nhân tộc không người sao? Trong nháy mắt, cái này một chúng tiên nhân liền đi tới phụ cận giảng co, phóng nhãn xem xét. Hắc, cái gì cũng có. Lên tới 80, xuống đến 8 tuổi, đốn tuổi, trồng trọn, mổ heo, một dạng không ít, hết lần này tới lần khác thực lực còn không yếu. Dẫn đầu là một người thư sinh ăn mặc thanh xuân nữ tử, dù cho nàng tận lực che giấu, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy thực chất bên trong toát ra vẻ quyến rũ. Một nhóm người này chính là sư đà thành cậu thả lên phát dụng người. Dẫn đầu nữ tử tự nhiên là Hồ Yêu, cũng xưng hương Hồ Vương, Hồ Sư, sư đà thành thành chủ, tiên sư dạy một chút chủ chờ nhiều thân phận ra thân. Nhiều năm như vậy, một mực dẫn theo sư đà thành người cậu thả lên phát dụng. Hôm nay liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, rốt cục xuất thế. Các ngươi là ai? Thiên đình đại quân bên trong phái ra đại biểu, thanh âm ngưng trọng mà hỏi. Người giết các ngươi? Mãi mãi, lao tử dùng đao mổ heo chặt đầu chó của các ngươi. Một vị đại hán khua tay trong tay đao mổ heo nổi giận đùng đùng nói ra. Làm cản. Xem thường thần minh. Giết bọn này không biết trời cao đất rộng nhân loại. Vâng. Đại chiến bạo phát. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ khinh người tộc nghèo. Vô số thần thông bí pháp giả thiên tế nhật, tia sáng dị sắc, nhiều kiểu chống chất. Toàn bộ bầu trời đều bị dìm ngập, vô tận thần năng tiên quang xen lẫn. Đến hàng vạn mà tính tiên thần giao thủ, tạo thành cảnh tượng cực kỳ khủng bố, vô cùng to lớn. Tiệt giáo bọn người đã sớm chạy tới phía sau, đánh lên nước tương. Ngắn ngủi giao thủ, thiên đình một phương thì có tiên thần vẫn lạc. Thiên đình chư thần đột nhiên phát hiện, những thứ này nhìn như đủ loại, lung ta lung tung tục nhân, chiến đấu nhiều kiểu nhiều lắm. Các loại thần thông chưa từng nhìn thấy, so với bọn hắn sẽ còn nhiều. Khó lòng phòng bị. Đến cùng người nào mẹ nó mới là thần tiên? Đại tân bách tính cũng nhìn ngây dại. Bọn họ thế mà còn có mạnh như vậy đồng đội. Trước đó làm sao cũng không phát hiện đâu. Ha ha. Thống khoái. Nhân tộc bá thể hét dài một tiếng xông vào chiến trường. Tử khí ngút trời, như cùng một cái hình người chân long đồng dạng, bá quyền màu tím vỡ nát thương khung. Cùng cảnh bên trong đánh đâu thằng đó, chưa có đối thủ, giết chư thần vẫn lạc, thần máu nhuộm trời xanh. Giết. Vương Tiễn, Mông Điểm chờ một đám tướng sĩ tiếng la chấn thiên, dù cho thân thể mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ chiến ý sôi trào. Càng ngày càng nhiều người thêm vào chiến trường. Kim Thiền Tử nhấc tay khẽ vẫy, Đại La kiếm thai xuất hiện tại trong tay, phất tay chém ra một đạo tiên quang. Chúng thần vẫn lạc, máu tươi hư không. Thôn vệ qua nguyên đồ kiếm Đại La kiếm thai càng tiến một bước, uy thế tuyệt luân. Cầm kiếm xông vào chiến trường Kim Thiền Tử trực tiếp giết điên rồi. Đang cùng doanh chính đại chiến Ngọc Hoàng Đại Đế im lặng, lạ thường không có nổi giận sinh khí, giống như là đã thành thói quen một dạng. Nguyên Phượng một đối hai, chiến nhiên đang cổ Phật cùng dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật chiếm hết thượng phong. Cái này hai tôn Phật đà cùng vừa mới bị nàng đập chết Định Quang Hoan Hỷ Phật có khác nhau rất lớn. Thí chủ, Bần tăng coi là, đây hết thảy đều là hiểu lầm, như vậy đình chiến, tất cả đều vui vẻ được chứ? Đốt đèn đuốc Phật tận tình khuyên nhủ, đỉnh đầu 24 Định Hải Châu, vừa mới thừa dịp thạch tượng không chú ý, lại bị hắn cầm trở về. Thạch tượng xuất thủ, cục thế lại một lần không rõ ràng. Hắn tính đi tính lại vẫn là đến sớm. Nguyên Phượng không có trả lời, sắc bén thế công chấn áp xuống. Hừ, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nhiên đăng cổ Phật sắc mặt ngẩn ngơ trệ, thanh âm có chút lạnh nói. Nếu không tin, cứ việc tới thử xem thử. To lớn Phật âm truyền khắp thiên địa, 24 viên định hải châu tản mát ra khí tức hủy diệt. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 212, phách lối côn bằng. Phật đà rút đi. Nhiên đăng cổ Phật giận dữ. 24 viên định hải châu diễn hóa 24 chư thiên có uy năng lớn lao. Nếu là tự bạo, hủy thiên diệt địa. Hắn đương nhiên không định làm như vậy, chỉ là đang uy hiếp Nguyên Phượng mà thôi. Nhiên đăng cổ Phật thoái ý đã sinh, chuẩn bị trước tạm thời rút lui, chờ cục thế triệt để sáng tỏ thời điểm lại đi ra.
Lấy ra đi ngươi.
Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một đạo cười hì hì thanh âm. Một tia ô quang từ chiến trường bên trong lướt qua. Nhiên đăng cổ Phật trên đỉnh đầu 20 viên định hải châu không cánh mà bay, bị một cỗ lực lượng cho nhấc đi. Trước sau cũng liền trong tích tắc.
Cái này,
chỗ có tồn tại đều ngây ngẩn cả người. Đột nhiên biến cố đem bọn hắn đều cho cảm động.
Côn bằng,
cái kia một tia ô quang tuy nhiên cấp tốc, nhưng mấy vị đại thần thông giả tự nhiên có thể mơ hồ phát hiện đây là cái gì đồ chơi. Một cái quanh thân tràn ngập hỗn độn khí màu đen thần cầm, tốc độ cực nhanh, thiên hạ vô song.
Cái này mẹ nó không phải côn bằng là cái gì?
Côn bằng yêu sư,
còn ta pháp bảo.
Nhiên đăng cổ Phật lấy lại tinh thần, cảm nhận được chùy lùi trên đầu, trong nháy mắt nổi giận, sắc mặt nổi lên vẻ dữ tợn.
Trước đó chưa từng có.
Cái gì thời điểm pháp bảo của hắn cũng sẽ bị người khác cướp đi?
Côn bằng yêu sư cái này xuất sinh làm sao lại xuất hiện ở đây?
Giữa thiên địa chỉ có một cái côn bằng, Nhiên đăng đều không cần muốn thì đoán được cái này côn bằng thân phận.
Đáng chết xuất sinh lông lá.
Nhiều pháp bảo như vậy không đoạn, hết lần này tới lần khác đoạt hắn.
Ngọc Hoàng Đại Đế nhếch miệng lên một tia cười trên nỗi đau của người khác ý cười.
Cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị nhạn ngộ.
Nhiên đăng muốn đến đánh cắp hắn thiên đình chỗ tốt, kết quả 24 viên định hải châu trước bị người đoạt đi.
Thật sự là báo ứng a.
Bảo vật này có duyên với ta, nên quy ta tất cả.
Không phục thì cùng ta đụng vào.
Ta côn bằng lên trời xuống đất, thiên hạ vô địch.
Có bản lĩnh thì phái Phật Đà đến truy sát ta, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu.
Một đạo cực kỳ phách lối cùng cuồng vọng thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, đã không có côn bằng bóng người.
Chúng thần đều nghe mộng, luôn luôn tinh thông cẩu thả chi đạo côn bằng yêu sư cái gì thời điểm biến đến bực này khinh cuồng rồi.
Rõ như ban ngày và Phật môn đồ vật, còn thả ra lớn lối như thế ngoan thoại.
Cái này côn bằng có chút như bức a.
Xuất sinh,
để mạng lại.
Nhiên đăng cổ Phật giận không nhịn nổi, đều sắp bị tức giận thổ huyết, hận không thể đem cái này xuất sinh bắt lấy, xé thành mảnh nhỏ.
Đang muốn nổi lên truy kích, nhưng lại bị thạch tượng ngăn trở.
A.
Nhiên đăng cổ Phật phát ra nộ hống, mãnh liệt xuất thủ.
Trong cơn giận dữ, chiến đấu lực tựa hồ cũng tăng lên không ít.
Côn bằng yêu sư,
bần tăng không để yên cho ngươi.
Vô năng điên cuồng hét lên kinh thiên động địa.
Đã chạy ra trăm triệu dặm côn bằng khỏe miệng nổi lên một tia mỉm cười đắc ý.
Cái này côn bằng dĩ nhiên chính là Lục Gáp dùng côn bằng thuật biến thành.
Nguyên bản hắn chỉ là muốn tránh ở một bên xem kịch mà thôi, nhưng Nhiên đăng cổ Phật cái kia lão lửa chọc luôn dùng định hải châu câu dẫn hắn.
Kết quả là, linh cơ nhất động.
Nghĩ ra cái này diệu kế.
Nghĩ như thế nào làm sao đắc ý.
Hắn Lục Gáp không hổ là thiên tuyển chi tử, nhân vật chính đãi ngộ.
Luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt linh quang thế nào hiện.
Thần lai chi bút.
Làm ra một số cử động kinh người.
Hắn chuyến này đi ra thu hoạch quá lớn.
Khó có thể đánh giá.
Trực tiếp đem hắn phấn đấu chu kỳ vô hạn rút ngắn.
Côn bằng, tuy nhiên ngươi là một cái không tâm can xuất sinh, nhưng ta muốn cảm ơn ngươi.
Lục Áp thầm nghĩ trong lòng.
Ngày khác lần nữa gặp mặt, ta sẽ để ngươi chết dễ dàng một chút.
Tuy nhiên côn bằng thuật nghe rất đối phó.
Nhưng Lục Áp càng phát cảm thấy môn bí pháp này ngư bức.
Công năng quá đầy đủ hết.
Có thể đánh có thể chạy, còn có thể biến thành côn bằng giá họa nồi đen.
Quá thơm a.
Quan chiến chư thần cũng bị cái này việc nhỏ xen giữa làm hồ đồ rồi.
Càng phát cảm thấy ngay sau đó cục diện quá loạn.
Thứ gì đều chạy ra đến làm rối.
Thiên đình cùng đại tần giao chiến, dẫn xuất nhiều như vậy đục nước béo cỏ.
Phật môn tốt xấu còn tìm lấy cơ danh chính ngôn thuận tới vơ vét chỗ tốt.
Gia hỏa này ngược lại tốt, ngồi người không phòng bị, trực tiếp cứng gián đoạn.
Một cái so một cái không hợp thói thường.
Nguyên lai tưởng rằng đại tần trận pháp một phá, đại tần trên dưới sẽ trong nháy mắt luân là thịt cá, mặc người chém giết.
Không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một nhóm người tộc, cùng thiên đình đại quân đánh cho khó bỏ khó phân, giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang.
Vô tận thần huyết vẩy khắp mặt đất, nhuộm đỏ thanh thiên.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, khiến người sợ hãi, khắp nơi đều có tiếng la giết, khắp nơi đều có bị đánh đến thần hình, câu diệt thi thể từ thiên khung rơi xuống.
Cái này là một bộ kinh khủng cảnh tượng, giống như diệt thế đại kiếp.
Cơ hồ có thể xưng trước nay chưa có nhân thần đại chiến.
Thần giống ma khiếu, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, cảnh tượng cực kỳ khiếp người.
Song phương thôi động trận pháp, thần thông, chờ hết thể bí thuật, sử xuất tất cả vô liếng, phát ra vô lượng sắc cơ, giống như là một trận thiên địa đại kiếp giống như, giết thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông.
Nơi này hóa thành tu la trường, huyết nhục vũng bùn, toái cốt thành đống, vô cùng khủng bố.
Một trận chiến này nhất định bị tái nhập sử sách bên trong, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cũng không biết chết bao nhiêu sinh linh, xương máu lở lở, không thể tan đi.
Vũ khí tinh hồng, đó là huyết bốc hơi vọt lên.
Toàn bộ nhân gian đều bị vô tận huyết sát chi khí bao phủ, từng đạo cột máu phóng lên tận trời, nương theo lấy vô tận gào rú thanh âm, một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng.
Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tốc.
Địa phát sắc cơ, long xà khởi lục.
Nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc.
Một trận chiến này cực kỳ thảm liệt, nhưng cũng để cho chư thần chứng kiến nhân tộc thanh thế cùng bất khuất.
Chưa từng nghĩ đến, chúa tể tam giới thiên đình cũng gặp được như thế xương khó gặm.
Một trận chiến này nếu là dừng ở đây, như vậy cơ bản có thể tuyên cáo thiên đình thất bại,
thậm chí có thể nói đại bại.
Mang tới mấy vị trí cao thần, chỉ có Tử Vi đại đế một người may mắn thoát khỏi, mấy vị khác trên cơ bản đều đã chết.
Tổn thất nặng nề, không thể đo lường.
Nhưng khiến người ngoài ý chính là,
đại bại xu thế cơ hồ đã định trước, nhưng Ngọc Hoàng đại đế ngược lại biểu hiện bình tĩnh lại.
Chẳng lẽ là đã thua điên rồi?
Thần chí không rõ.
Thiên đế bệ hạ,
bần tăng còn có chuyện quan trọng tại thân, đi trước một bước.
Nhiên Đăng Cổ Phật cùng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật rốt cục không chống nổi, dùng hết thủ đoạn, vẫn như cũng bị thạch tượng treo lên đánh, không có 24 viên Định Hải Châu về sau, chiến đấu lực giảm mạnh. Bọn họ lòng có cảm giác, tại tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Vơ vét chỗ tốt điều kiện tiên quyết là đến có cái kia mệnh. Hai Phật tâm hữu linh tê, tiếng nói là hậu, cùng một thời gian, cùng một bước đi, cùng một tư thế chạy trốn. Thân pháp kinh người, có thể thấy được không ít ở phương diện này bỏ công sức. Tới vội vàng, đi vội vàng. Chẳng những không có vơ vét đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn tổn thất nặng nề. Vô cùng lớn sỉ nhục. Loại tình huống này cơ hồ không có. Nguyên Phượng cũng không có đuổi theo, mặc cho hai Phật rời đi, xoay người lại, muốn đối Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế khỏe miệng giật một cái, bị hai Phật thao tác cả bó tay rồi, tức giận đến đều cười. Còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi, nếu là không có, đại cục đã định. Song Phương đình chỉ chiến đấu, Doanh Chính sắc mặt lạnh lùng quát hỏi. Ngọc Hoàng Đại Đế không có trả lời, mà chính là 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không sai biệt lắm. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 213, Phong Thiên ấn ra. Khủng bố hắc ảnh. Ngọc Hoàng Đại Đế không giải thích được ngữ, để Doanh Chính hơi biến sắc mặt. Từ nơi sâu xa, hắn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngọc Hoàng Đại Đế biểu hiện vô cùng khác thường. Chỉ có một bên Nguyên Phượng nghĩ tới điều gì, trong lòng khe khẽ thở dài. Lần này đại chiến tính kế rốt cục muốn nổi lên mặt nước. Vô tận huyết khí bao phủ nhân gian đại địa, tiếng la giết vẫn còn tiếp tục, kinh thiên động địa. Tại Kim Thiền Tử cùng Hương Cô Vương đám người chỉ huy dưới, chư thần dần dần không địch lại, bị giết đánh tơi bời. Đương nhiên, ở trong đó có rất nhiều thiên thần tại đục nước béo cỏ, căn bản không có xuất lực đưa đến duyên cớ. Ngọc Hoàng Đại Đế mắt thấy chư thần vẫn lạc, thần máu nhuộm trời xanh, phủ kín nhân gian đại địa, không có chút nào mà thay đổi, thậm chí khỏe miệng còn nổi lên mỉm cười. Doanh Chính cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt, quá không bình thường. Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng tại tính kế cái gì? Ông. Đương nhiên, một đạo vĩnh hằng tiền quang vạch phá tinh không, phảng phất là từ vô tận trong hỗn độn mà đến. Giờ khắc này, thời gian dường như dừng lại, thời không đứng im. Mênh mông vô tận khí tức chấn áp tại thiên địa vạn vật ở giữa. Tam giới chư thiên, vô số sinh linh ngắm nhìn, chớp mắt vào năm, còn như hóa đá. Mơ hồ có thể thấy được, đây là một chiếc đại ấn kiểu dáng thần vật, bên trên khắc thiên đế hư ảnh, chân long quay quanh, hỗn độn khí bành trướng, tản ra từng sợi rất nhỏ khí tức, đều đủ để tại phía xa ngàn tỷ dặm xa chư thần kinh hãi. Cuối cùng cũng bắt đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ miệng toát ra mỉm cười, thậm chí có một tia bừng lòng. Doanh Chính, trò vui vừa mới bắt đầu, rất nhanh ngươi thì sẽ biết ngỗ nghịch thiên ý hậu quả, thiên đạo ý chí không thể cải biến. Mà ngươi tự cho là thắng lợi bất quá là một trận chê cười. Ngọc Hoàng Đại Đế gương mặt giễu cợt, tiếng cười kia không hiểu thoải mái, dường như không chỉ ở cười Doanh Chính, càng giống là đang cười chính mình. Có một loại vẻ bi thương. Ngươi có ý tứ gì? Doanh Chính nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị mà hỏi. Ha ha, ngươi ta bất quá đều là một con cơ thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nụ cười càng hơn. Là không động ấn. Lúc này, Nguyên Vượng mở miệng, tượng đá giống như chân nhân đồng dạng, nhìn thẳng mái vòm phía trên, dường như trấn áp thời gian trường hạ, cổ kim tương lai đại ấn. Trong thần sắc có một chút hơi lạnh. Không động ấn. Nhân tộc đệ nhất trí bảo không động ấn. Doanh Chính sắc mặt ngạc nhiên hỏi. Không tệ. Nó còn có một cái tên khác gọi. Phong Thiên ấn. Lúc này, chư thần cũng nhìn ra thần bí đại ấn lai lịch, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Không động ấn tại sao lại xuất hiện ở đây? Người nào đang thao túng? Ngọc Hoàng Đại Đế. Theo như truyền thuyết không động ấn lúc đầu gọi Phong Thiên ấn, trải qua lần thứ nhất tiên thần sau đại chiến bị chìm tại vạn trượng băng tuyền phía dưới, về sau thành vì nhân tộc đệ nhất trí bảo không động ấn. Không động ấn không phải tại thánh trong tay người sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ vị kia thánh nhân muốn đối với nhân tộc xuất thủ? Lấy Ngọc Hoàng Đại Đế bài diện, muốn theo thánh nhân trong tay mượn tới Phong Thiên ấn, sợ là không dễ dàng như vậy, cái này sau lưng sợ là không ngừng thánh nhân đơn giản như vậy. Cái này đạo thần niệm nói vô cùng cẩn thận, chư thần lòng có cảm giác, nghĩ đến rất nhiều. Bọn họ tựa hồ đoán được một điểm manh mối. Thánh nhân phía trên là cái gì? Ý nghĩ này quá khủng bố, không dám suy nghĩ nhiều, liên lụy quá nhiều. Giờ khắc này, tam giới chư thiên tất cả đại thần thông giả đều khiếp sợ sắc mặt biến ảo không ngừng. Bọn hắn thủ đoạn thông huyền, đã loáng thoáng có thể cảm giác được Phong Thiên ấn tới đây mục đích. Nếu thật là bọn họ đoán như thế, chuyện kia thì nghiêm trọng. Liên lụy quá nhiều, liên quan đến quá lớn. Ầm ầm. Vắt ngang tại thiên địa bên trong Phong Thiên ấn xoay quanh không ngừng, hỗn độn tràn ngập, cuồn cuộn không ngừng, bầu trời tứ cực đều đang run rẩy, hư viễn, hỗn độn khí tạo thành mạnh dương dập dờn mà ra. Toàn bộ nhân gian giữa thiên địa, cái kia khắp nơi trên đất thi hải, thần huyết bay ngược mà lên hóa thành từng sợi khí thế, tiến vào Phong Thiên ấn bên trong. Chết đi chư thần trở thành chất dinh dưỡng. Hoảng sợ thiên uy, thật lớn không thôi. Nhân gian đại địa phía trên, vô tận sinh linh hoảng sợ bất an, run lẩy bẩy, thần hồn đều muốn cô quạng. So với vừa nãy Thiên Đình đại quân buông xuống còn kinh khủng hơn vạn lần, so nhiều vị trí cao chuẩn thánh đại chiến còn kinh khủng hơn. Đây là tới tự sâu trong linh hồn bất an cùng sợ hãi, dường như hết thảy hy vọng đều muốn diệt tuyệt. Chư thần sợ hãi, yêu ma ẩn nặc. Tam giới chư thiên, tất cả sinh linh đều đình chỉ động tác, trốn đông trốn tây. Như thế khí thế, đúng như diệt thế đồng dạng. Oanh. Ngay tại cái này vô cùng đè nén thời điểm, một cỗ to lớn khí tức vạch phá hết thảy, dường như thiên địa sơ khai. Chư thần vạn linh gặp được một bộ kinh khủng hình ảnh. Tại cái kia vô tận chân trời, phảng phất là một cái khác thời không vị giới, một tôn phá vỡ hết thể hư ảo, chống đỡ khai thiên địa giống như hắc ảnh sừng sững mà lên, vô tận hỗn độn khí cùng hủy diệt chi quang quấn quanh hắn thân. Sao mà thật lớn, uy áp và cổ. Tam giới chư thần, vô số sinh linh đều sợ hãi. Tôn này vô thượng hắc ảnh cường vô cùng khó tin. Căn bản là không có cách phán đoán hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tựa hồ không có cuối cùng. Cái này là bực nào tồn tại? Yên lặng như tờ phía dưới, một đạo run rẩy thần niệm phát ra. Cho dù là một đạo thần niệm, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy hắn đang phát run run rẩy. Bọn họ không thể tin được, trong thiên địa này còn có mạnh như vậy sinh linh. Dù cho cách nhau vô tận thời không, cũng nhịn không được muốn đối với bóng đen này thần phục. Khó có thể tưởng tượng đế uy. Tại cỗ này đế uy phía trên, bọn họ cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia đạo đỉnh thiên lập địa hắc ảnh động, hắn tựa hồ không thuộc về cái thời không này, bị lực lượng vô hình chặn lại. Chỉ là nâng lên như là sáng thế giống như bàn tay lớn điểm ra. Chư thần vạn linh lại có loại thở dài một hơi cảm giác, bởi vì bọn hắn cảm thấy bóng đen này không qua được. Không cần đối mặt đạo này kinh khủng tồn tại, để bọn hắn dễ dàng không ít. Một đạo thần hồng vạch phá bầu trời, dường như theo quá khứ, tương lai mà đến, điểm vào phong thiên ấn phía trên. Trong chốc lát, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa tái diệt, giống như là tại khai mở một cái như vũ trụ, vật chất đều là diệt. Toàn bộ thiên địa giống như tại đảo ngược. Long trời lỡ đất, càn khôn thay đổi, phong thiên ấn địa. Một đạo đánh xuyên vạn cổ nói âm vang lên, dứt lời, cái kia vô lượng bàn tay lớn lần nữa một điểm. Oanh! Thiên địa kịch chấn, toàn bộ nhân gian giới dường như đều tối xuống, pháp tắc hỗn loạn, nghịch chuyển mà lên. Vô số sinh linh không tự chủ được trôi nổi lên, lực lượng trong cơ thể đều hỗn loạn lên. Nguyên Phượng thân ở tượng đá bên trong đều cảm giác được thể nội pháp lực bất ổn, có hỗn loạn xu thế. Con ngươi của nàng bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Quá mạnh, mạnh thật không thể tin. Liền xem như nàng chân thân buông xuống đều không phải là đạo hắc ảnh kia đối thủ. Nàng không có ở hắc ảnh trên thân cảm giác được thánh nhân khí tức, nhưng bóng đen này khủng bố một điểm không so thánh nhân yếu. Khó có thể lý giải được. Vì sao giữa thiên địa có mạnh như vậy tồn tại, nàng vậy mà đến hôm nay mới biết. Phong thiên tuyệt địa, nhân thần hai cách. Này âm vừa ra, nhân gian giới pháp tắc đều hỗn loạn bạo loạn lên, từ nơi sâu xa, chư thần dường như nhìn đến một đạo dựng đứng ở trong thiên địa của sáng, liền muốn đoạn tuyệt. Đây là muốn triệt để đoạn tuyệt nhân tộc con đường phía trước, chặt đứt nhân đạo. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 214, Hạo Thiên chân thân. Đánh cược lần cuối. Tiệm sách không gian độc lập. Tô Huyền đỉnh đầu thập phẩm thiên hoa, vô cùng sáng chói cùng lóa mắt. Tại thập phẩm thiên hoa phía trên lại còn có hai đạo thiên hoa hư ảnh, nếu để cho người nhìn đến, sợ là sẽ phải bị hù vãi cả linh hồn. Thiên đạo hạn chế phía dưới, cho dù là thánh nhân, thập phẩm thiên hoa đã là cực hạn. Lúc này, tại Tô Huyền nơi này, thập phẩm thiên hoa tựa hồ chỉ là bắt đầu. Ngay tại Tô Huyền chuẩn bị ngưng tụ thứ 11 phẩm thiên hoa thời điểm, đột nhiên tâm thần chấn động, từ nơi sâu xa, dường như có đồ vật gì sắp sụp đổ. Phốc, một cổ mãnh liệt khí huyết đi ngược dòng nước phun tới. Tô Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám vô cùng, trên đỉnh đầu thứ 11 12 phẩm thiên hoa hư ảnh sụp đổ mà tán. Chuyện gì xảy ra? Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, gương mặt khó coi. Chẳng lẽ tại tiệm sách trong không gian cũng không thể trùng kích thập phẩm trở lên thiên hoa sao? Làm đồng miệng. Đang lúc bế quan Tôn Ngộ Không đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt lóe qua một tia hổ nghi cùng bất an. Ngay tại vừa mới tâm huyết dâng trào, phản phất có cái đại sự gì muốn phát sinh. Chẳng lẽ Hoa Quả Sơn ra chuyện rồi? Tam giới chư thiên bên trong, vô số đại năng đều kinh hãi đứng lên. Điên rồi, điên rồi. Phát giác chân tướng bọn họ đều không thể tin được. Đạo hắc ảnh kia đến cùng là ai? Vì sao muốn được như thế diệt tuyệt sự tình? Đến hiện tại bọn hắn rốt cục biết rõ, Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng qua là cái công cụ người một dạng tồn tại, dẫn phát nhân thần đại chiến. Vô số vẫn lạc tiên thần thành phong thiên ấn chất dinh dưỡng, như là mượn dùng thần đạo áp chế nhân đạo, mượn nhờ phong thiên ấn thần uy, trấn áp nhân tộc khí vận, nghịch chuyển càn khôn, triệt để chặt đứt nhân tộc vấn đạo chi lộ. Đây là quyết cắt hết thể hy vọng, triệt để muốn đem nhân đạo trấn áp. Đây cũng không phải là nhân thần đại chiến, thiên đình cùng đại tần chiến tranh rồi. Cái này sau lưng sợ là có đạo tổ bảy mưu đặc kế. Cái này khiến tất cả sinh linh đều hoảng loạn. Lấy thân hợp đạo đạo tổ cái gì thời điểm biến đến tuyệt tình như thế? Quả thực không lưu một điểm chỗ trống. Đại đạo vô tình đồng dạng. Chẳng lẽ cái kia đạo thần bí hắc ảnh là thiên đạo hóa thân? Chư thần vạn linh sợ hãi, không dám ở tiếp tục nghĩ. Tuyệt vọng. Nhân gian đại địa phía trên vô tận kêu rên. Vô số nhân tộc bị khí thế không tên dẫn dắt, lơ lửng trên hư không, không có một tia sức chống cự. Pháp lực của bọn hắn đang nhanh chóng trôi qua, theo tu vi tiêu tán, chợt, sinh mệnh lực đồng dạng theo chết đi, dần dần vẻ giàn mua. Bất lực chống lại. Từng đạo không cam lòng nổ hống, gào thét. Kinh thiên động địa. Đây là vô tận tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia tương lai, càng không có một tia lực lượng chống lại. A, vì sao muốn đoạn ta nhân tộc tương lai? Chó lao thiên, các ngươi thì sợ ta như vậy nhóm nhân tộc quật khởi sao? Nhân tộc bá thể điên cuồng gào thét, tu vi của hắn đang trôi qua, kinh người pháp lực đang không ngừng tối lui, hắn rất suy yếu nhưng là trong lòng nộ khí cơ hồ đều muốn hình thành thực chất. Hắn giận không nhịn nổi, muốn đánh nát hết thảy, xông phá hết thảy hắc ám. Kim thiền tử cũng tương tự bị tức máy dẫn dắt, pháp lực trôi qua, pháp lực của hắn dần dần trôi qua, trong lòng có vô tận tiếc nuối. Nhìn lấy những cái kia vô cùng lực kháng tranh đại tần con dân, hắn có rất nhiều không cam lòng. Hắn thật bất lực đi cải biến đây hết thảy. Tam Hoàng Tang Thương ánh mắt bên trong đã mất đi thần thái, từ vô tận hy vọng đến vô tận tuyệt vọng, thần hồn của bọn hắn tựa hồ cũng đã hao hết. Thiên đạo chi lực, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể chống lại. Tam giới bên trong vô số chư thần vạn linh sợ mất mật nhìn lấy đây hết thảy. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng may mắn chính mình không phải nhân tộc. Bằng không, hết thảy hy vọng đều muốn diệt tuyệt, con đường phía trước sao mà hắc ám. Vô tận tổn thức. Mắt thấy một chủng tộc liền muốn quật khởi, lại bị lớn như thế khó, theo đỉnh phong đến thâm nguyên, đến nhanh đi nhanh. Đại đạo vô tình, thiên đạo đồng dạng vô tình. Phương Tây, chư Phật, Quan Âm, Kim Cương chờ nhìn lấy cực nhạc tịnh thổ phía trên hình ảnh, không hiểu có chút khó ý. Nhất là Quan Âm, càng là vẻ mặt tươi cười. Ngày xưa doanh chính không để mặt nàng, không cho nàng tại Đại Tân lập giáo, trở ngại Tây Du lượng tiếp phát triển, bây giờ rốt cục lọt vào báo ứng, thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Cái này lại một lần nữa đã chứng minh Phật môn đại hưng, không thể ngăn cản. Thân ảnh màu đen chúa tể thiên địa, dù cho cách nhau lấy vô tận thời không vẫn như cũ thiên uy cái thế, như là vạn cổ thiên đế đồng dạng. Giờ khắc này, có đại năng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khó trách bọn hắn cảm thấy đạo hắc ảnh kia có mùi vị quen thuộc. Nhìn một chút Ngọc Hoàng Đại Đế thì cái gì đều hiểu. Chỉ sợ một số truyền thuyết cùng bí ẩn là chân thật tồn tại. Đạo hắc ảnh kia vô cùng có khả năng chính là Hạo Thiên chân thân. Khó trách bọn hắn cảm thấy hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế lại thiếu chút gì. Nhìn xem cái kia đạo bá tuyệt thiên địa vô thượng hắc ảnh thì đã hiểu. Tinh túy đều tại cái kia. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là một cái khôi lỗi giống như tồn tại. Bất quá để chư thần có chút không hiểu là Hạo Thiên chân thân trong này đóng vai lấy cái gì nhân vật? Tay chân, công cụ người, làm cho người không hiểu. Đã từng là nhân tộc đệ nhất trí bảo không động ấn, bây giờ thành diệt tuyệt nhân tộc con đường phía trước đồng lõa. Sao mà trâm trọng? Nó treo ở nhân gian giới bên trong thiên địa, hấp thu vô số nhân tộc tu vi, trấn áp khí vận. Từng đạo bất khuất nộ hống vang vọng đất trời, nhân tộc tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Cái này so tại viễn cổ hồng hoang thời kỳ tối tăm nhất thời kỳ còn muốn làm người tuyệt vọng. Bởi vì khi đó coi như bị tùy ý đồ sát, nhưng ít ra trong lòng có hy vọng, có quan minh. Nhưng hôm nay, con đường phía trước đem đoạn, thông hướng tương lai cửa lớn sắp bị quan bế. Cho dù bọn họ trong lòng có vô số không cam lòng, cũng vô năng bất lực. Vô số nhân tộc nhìn thương cung, chỗ đó từng có quang minh rơi xuống, nhưng bây giờ đều là hắc ám. Hoảng sợ thiên uy, không thể ngăn cản. Đúng lúc này, mọi người trong thoáng chốc dường như nhìn đến một vệt kim quang sáng lên, phản phất là từ tương lai chiếu vào hiện thực. Tia sáng kia tuy nhiên cùng bóng tối vô tận so sánh là như thế ảm đạm, lại thẳng tiến không lùi, thế bất khả kháng trùng kích mà lên. Doanh chính đỉnh đầu chấm chi thần ấn, quanh thân thiêu đốt lên vô tận quang hoa, cả người giống như một vòng mặt trời. Thần ấn, đang giúp ta một lần cuối cùng đi. Một tiếng vang nhỏ, chấm chi thần ấn nát, vô tận thần huy chui vào doanh chính thân thể. Quang mang vạn trượng, khí tức kinh khủng giả thiên tế nhật, dẹp điên hết thảy. Lúc này doanh chính dường như một tôn khai thiên tích địa thần nhân, bước vào thật không thể tin lĩnh vực. Hắn thiêu đốt bản nguyên, thối luyện tất cả tinh huyết, mắt thần bên trong đều tại phun ra hỏa diễm, tản ra lực lượng kinh khủng xông phá hết thảy. Chấm theo không chịu vua, càng sẽ không nhận mệnh. Chấm có thể vong, nhân tộc không thể vong. Vâng. Một đạo kinh thiên động địa, dường như thiên địa sơ khai đại bạo tạc đồng dạng khủng bố năng lượng bao phủ thiên địa bát hoang. Chiếu sáng trời sao vô ngần, chấn động vạn cổ năm tháng, vỡ vụn tất cả sử sách. Thương mang vũ trụ, chư thiên ở trong gầm trời. Vô số sinh linh đều kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Giờ khắc này, thời gian đình chỉ, vạn vật đều tĩnh, dường như thành vĩnh hằng. Vô số nhân tộc ngơ ngác nhìn bị vô tận kim quang che đậy bầu trời. Không hiểu, trên người bọn họ khí thế biến mất, pháp lực lại liên tục không ngừng trở về. Nhưng bọn hắn không hề bị lay động, chỉ là kinh ngạc nhìn cái kia bị vô tận ánh sáng bao phủ thương khung. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 215, huy hoàng cả đời. Thánh nhân nhúng tay. Thời gian dường như đình chỉ. Nhân gian đại địa phía trên, vô số sinh linh đều ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma, có một cố dự cảm không tốt sinh ra. Thậm chí có ít người đều đang run rẩy, gương mặt khó có thể tin, dường như gặp trên đời kinh khủng nhất sự tình. Bọn họ cảm giác không thấy nhân hoàng khí tức. Thần huy từ từ làm nhạt, phong thiên ấn khí tức đã biến mất. Một đạo đỉnh thiên lập địa bóng lưng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Doanh chính chậm rãi xoay người lại, toát ra vẻ mỉm cười. Trong đôi mắt là vô tận không muốn cùng đau thương. Theo dưới chân của hắn, một chút xíu quang vũ tại tiêu tán, bóng người cũng tại một chút xíu tại làm nhạt. Vô số nhân tộc đều yên lặng, dường như hóa thành điêu khắc đá, rút đi thần hồn. Đại tần binh sĩ, nhân tộc con gái. Chấm sau khi chết, không cần hoài niệm chấm, càng không cần trông mong chấm trở về. Chấm sẽ một mực tại trời nhìn lên các ngươi, chúc phúc các ngươi, nhân tộc. Vạn thế vĩnh tồn. Thiên địa vắng vẻ, dường như hết thảy tất cả đều biến mất. Chỉ có nhàn nhạt lời nói vang vọng tại mọi người bên tai. Cùng một đạo thân thể tàn phế tản ra nhiệt lượng thừa chậm rãi bay xuống, lá rụng về cội. Không, một đạo kinh thiên động địa giống to chấn động tinh hà. Kim thiền tử giống to, đỏ ngầu cả mắt, tràn đầy buồn cùng giận, khóe mắt, nhưng lại cái gì cũng không cải biến được, vô lực hồi thiên. Vô số người khóc lóc đau khổ, tại thời khắc này, thanh âm truyền khắp trên trời dưới đất, khắp nơi đều là buồn âm. Ký ức ngày xưa, cao chót vót năm tháng. Nhân hoàng độ hóa quỷ thần, cứu vãn vạn linh, vô tận công đức, được phong nhân hoàng vị. Hắn hoành không xuất thế cho nhân tộc vô tận hy vọng, phản phất là một vòng mặt trời giống như loa mắt. Bây giờ, hắn vì nhân tộc, dùng sinh mệnh đổi lấy sau cùng ánh dạng đông. Thì kết thúc như vậy. Tam giới bên trong chư thần vạn linh đều trầm mặc. Đây là tại vị thời gian ngắn nhất nhân hoàng, nhưng cũng là huy hoàng nhất nhân hoàng, đủ để tái nhập sử sách. đem tam giới chúa tể thiên đình bước đến một bước này. Giết chư thần vẫn lạc, nhật nguyệt vô quang. Sau cùng lấy cái chết đổi đến nhân tộc sau cùng ánh sáng. Thị phi thành bại chuyển đầu không, cổ kim bao nhiêu anh hùng. Có đại năng không tự chủ được cảm thán nói. Doanh chính khí phách cùng hành động vĩ đại để bọn hắn bội phục. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là tại máu và lửa bên trong mai táng huy hoàng cả đời. Ha ha, Doanh chính, ngươi rốt cục chết. Ngọc Hoàng Đại Đế theo trong rung động lấy lại tinh thần, gạt ra một tia cười lạnh. Doanh chính khí phách để lòng hắn kinh hãi, cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí hoảng sợ. May ra, hắn đã chết, hết thảy đều đã kết thúc. Hắn đột nhiên quay đầu, đột nhiên phát giác, nỗ lực nhiều như vậy đại giới hủy đi một cái như thế đối thủ, hết thảy đều là đáng giá. Và anh, sừng sững tại vô tận thời không hắc hành động, tựa hồ muốn vượt qua vĩnh hằng thời gian trường hà đến chỗ này. Chư thần vạn linh sợ hãi. May ra, bóng đen kia phảng phất có chỗ lo lắng, lại như là bị thứ gì hạn chế, cuối cùng không có buông xuống. Hắn chỉ là đưa tay một chỉ, một đạo kim sắc bức tranh ở trong thiên địa cửa hàng tản ra đến, từng tôn thiên thần từ đó đi ra, đều là thiên đình chết đi chư thần. Sau đó, bóng người dần dần hư hóa xuống dưới, áp sập vạn cổ khí tức rốt cục biến mất. Chư thần vạn linh yên lặng thở dài một hơi. Bóng đen này gây áp lực thực sự quá lớn, thủ đoạn thông huyền, không thể tưởng tượng. Nếu là buông xuống, sợ là muốn long trời lỡ đất, bọn họ đều sẽ phải chịu liệt lụy. Chư thần ngâm sướng, chúng sinh tuyệt vọng. Bọn họ liều chết chém giết hơn phân nửa chư thần lại bị sống lại, theo kim sắc bức tranh đi ra, buông xuống ở trong thiên địa. Phong thần bảng. Quan chiến đại năng nhận ra kim sắc bức tranh lai lịch, chính là hồng hoang thời kỳ, phân phong chúng thần thần khí phong thần bảng. Bây giờ bị Hạo Thiên chân thân một chỉ điểm ra, đại chiến bên trong chết đi lên bảng thiên thần lại sống lại. Sao mà sức mạnh to lớn, thủ đoạn thông thiên. Khó có thể lý giải được, Hạo Thiên chân thân đã đạt tới mức nào, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế quả thực là hai cái không gian. Vô tận hỗn độn bên trong chư thánh đều có phản ứng. Bọn họ đã không thể phỏng đoán lần này tính kế nhân đạo chính là lão sư vẫn là thiên đạo. Hạo Thiên chân thân xuất hiện cũng để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, vô tận 5 tháng trước đó, Hạo Thiên chi thân đi vào vô tận hỗn độn chỗ sâu, hình như có mưu đồ. Bây giờ lại một lần nữa xuất hiện, mặc dù chỉ là một đạo hắc ảnh, nhưng vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng. Cái này khó có thể tưởng tượng. Bọn họ thế nhưng là thánh nhân a. Hạo Thiên tại vô tận hỗn độn chỗ sâu đến cùng đang làm cái gì, tại sao lại cường cho tới bây giờ mức độ này? Lần này hắn hiện thân muốn trấn áp nhân đạo, đến cùng là hắn tự nguyện, vẫn là nhận lấy lao sư sai sử. Đây hết thảy đều là bí ẩn, liền bọn họ đều cảm thấy có chút nhức đầu. Không biết theo trường nào thì bắt đầu, toàn bộ thiên địa phảng phất đều loạn, biến đến bọn hắn xem không hiểu. Cái này bọn họ đã từng biết rõ thế giới tại kinh lịch lấy một loại thủy biến. Rất nhiều ban đầu vốn đã chết đi đồ vật sợ là phải từ từ khôi phục. Một cái sáng chói đại thế tựa hồ thì muốn tới. Không biết là tốt là xấu. Phục sinh sau thiên đình chúng thần đồng loạt đứng tại Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng, nhìn xuống nhân gian đại địa, vô tận lạnh lùng. Bọn họ thế mà bị nhân tộc liều chết một lần. Đáng tiếc những thứ này nhân loại ngu xuẩn làm sao có thể trải nghiệm thần chi thủ đoạn, bọn họ chết có thể phục sinh. Tuy nhiên như thế, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Không thể tha thứ. Bi thương, chua xót, giận không nhịn nổi. Vô số nhân tộc gào thét xa nhìn trên trời chư thần, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Nhân hoàng dùng mệnh đả thông nhân tộc con đường phía trước. Đây hết thảy đều là bái những thứ này vẫn như cũ cao cao tại thượng chúng chư thần ban tạo. Người tới, đem lại Tần Dương Nhiệt hết thảy hành quyết, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao tại ngự giá phía trên, ra lệnh, không dám không theo. Chúng thiên thần không dám thất lễ, bọn họ thấy được cái bóng đen kia tuyệt thế khủng bố, cũng biết thân phận của hắn. Thái độ như trước kia đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ sợ hãi tương lai sẽ bị hắc ảnh thanh tẩy. Chúng thần đồng loạt tiến lên, uy áp nhân gian đại địa. Nguyên Phượng chính muốn xuất thủ, lại đột nhiên ánh mắt biến đổi, cứ thế mà dừng lại, tượng thần đảm đạo, đã thoát ly mà đi. Dừng ở đây đi. Thở dài một tiếng, một đạo nhàn nhạt lời nói vang vọng ở trong thiên địa. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một chỗ. Vô tận thánh huy, công đức gia thân, người khoác chín màu hà y, đây là một đạo thấy không rõ toàn cảnh bóng người, mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng vẫn như cũ có loại mênh mông bát ngát chi uy. Thiên đạo anh minh, dị tượng chìm nổi. Nữ hoa thánh nhân. Chư thần sợ hãi, vạn linh đều kinh hãi. Liên Ngọc Hoàng Đại Đế đều đứng dậy hơi hơi hành lễ, mang trên mặt một tia ngưng trọng. Doanh chính đã chết, tam hoàng đã phế, dừng ở đây đi, nhân tộc đối ngươi đã không có uy hiếp. Mắt lạnh to lớn thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong lời nói toát ra vẻ đau thương chi ý. Hình dáng bao phủ tại thần huy bên trong nữ hoa ngóng nhìn dường như mất đi thần hồn tam hoàng. Nhất là tại phục hy trên thân nhiều dừng lại một chút. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được đúng tay. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 216, tâm cảnh đại biến. Chuyến đi này chắc chắn mai táng chư thần. Nữ hoa nhàn nhạt lời nói khuấy động ở trong thiên địa. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt như thường, không có quá nhiều ngoài ý muốn, theo nữ hoa buông xuống ở chỗ này một khắc này, hắn liền đoán được ý đồ đến. Không do dự, Ngọc Hoàng Đại Đế liền đáp ứng xuống. Chính như nữ hoa nói, doanh chính chết rồi, tam hoàng cũng phế đi, uy hiếp đã đánh tan chín tầng, nhân tộc ngã vào thâm uyên, đã lật không nổi sóng lớn. Về sau có rất nhiều cơ hội sửa trị nhân tộc. Không đội ở cái này nhất thời. Dứt khoát liền bán thánh nhân một bộ mặt. Lúc này, chỉ huy thiên đình đại quân, khải hoàn hồi thiên. Nữ hoa bóng người cũng theo đó làm nhạt mà đi. Nàng cái này nếu nhúng tay, đã đúng là không dễ, không thể xen vào càng nhiều. Sư đà lĩnh. Tiệm sách. Tô Huyền kinh ngạc đứng đấy, ngóng nhìn Đại Tần phương hướng, ánh mắt có chút chạy không. Ngay tại vừa mới hắn trùng kích thập phẩm trở lên thiên hoa thất bại, đi ra tiệm sách không gian độc lập tìm kiếm phá giải chi pháp. Không nghĩ tới, hắn liền thấy được doanh chính cùng phong thiên ấn đồng quy vu tận một màn. Một khắc này, nội tâm của hắn chấn động không thôi. Hận muốn điên. Thật xin lỗi tiên sư, ta không thể bảo vệ được doanh chính, mời trách phạt. Nguyên Phượng quỳ một chân trên đất, gương mặt tái nhợt. Trong lòng của nàng có chút sợ hãi, không hiểu cảm giác, giờ khắc này tiên sư dường như biến thành người khác đồng dạng. Mặt không biểu tình, không nói một lời, cùng bình thường khí chất lạnh nhạt, mặt mỉm cười cái kia tiên sư tưởng như hai người. Đứng lên đi, việc này không thể trách ngươi. Trầm mặc nửa ngày, Tô Huyền bỗng nhiên mở miệng, trong hai con ngươi tách ra kinh người sát thái. Doanh chính sẽ không chết, cũng không thể nào chết được. Liền xem như đạp nát cửu u, ta cũng sẽ đem hắn tìm về. Len ken có lực, nói năng có khí phách lời nói đinh tai nhức óc. Nguyên Phượng hơi biến sắc mặt, hắn cảm nhận được một cỗ thượng kích cửu thiên, phía dưới dò xét cửu u vô địch ý chí. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng chưa từng thấy qua tiên sư toát ra như thế một mặt. Ngươi lùi ra đi. Tô Huyền sắc mặt bình tĩnh, phất phất tay nói ra. Đúng. Nguyên Phượng nhẹ nhàng gật đầu, hỏa hồng bóng người dần dần làm nhạt không thấy. Chỉ lưu Tô Huyền một người. Thủ bút thật lớn, thật là lớn tính kế, liền vì đem nhân tộc con đường phía trước đoạt tuyệt. Tô Huyền thấp giọng tự nói, một khắc này hắn thấy được rất nhiều, thần bí hắc ảnh, thiên đạo ý chí. Xuất động như thế chiến trận liền vì đoạn tuyệt nhân đạo. Cũng khó trách hắn tại đột phá thời điểm, khí huyết đảo lưu. Nói tới nói lui, hắn cũng là nhân tộc a. Tuy nhiên hắn không thuộc về cái thời không này, không tồn tại mảnh này cổ sử, đến từ một cái tinh cầu màu xanh lam. Nhưng hắn trung quy cũng là một cái nhân tộc. Lý tưởng ban đầu bất quá là bán một chút sách, nằm ngửa đến thánh nhân về sau, tiêu giao giữa thiên địa, thử lại lấy tìm cơ hội nhìn có thể hay không trở lại thế giới cũ, tại rực rỡ nhiều màu đô thị thể nghiệm một thanh miệng méo long vương khoái cảm. Nhưng bây giờ hết thệ cũng thay đổi. Người sống một đời, thân bất do kỷ. Mắt thấy nhân tộc bị khó khăn hắn có thể mặc kệ không hỏi sao? Mắt thấy đồ đệ bị người ức hiếp hắn có thể làm như không thấy sao? Ưa thích tính kế, ưa thích đánh nhau đúng không? Vậy ta thì đem các ngươi hết thảy đánh chết. Tô Huyền sắc mặt nổi lên một tia ngoan ý, giữ tận vừa cười vừa nói, đã đẩy trời thần Phật dung không được nhân tộc. Cái kia liền đem bọn hắn hết thảy giết chết, chỉ trừ lại một người tộc trí thượng thế giới. Vượt qua đến phương thế giới này đã không biết bao nhiêu năm tháng. Lúc này, Tô Huyền chuẩn bị lần thứ nhất đi ra sư Đà lĩnh, vì phục sinh đồ đệ doanh chính, cũng vì nhân tộc tương lai. Chuyến đi này, coi như đạp nát cửu u, hắn cũng muốn đem doanh chính hồn phách cho tìm trở về. Thiên đình đại quân sau khi rút lui, nhân gian đại địa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Huyết sát yên tĩnh, khắp nơi trên đất hải cốt, máu chảy thành sông. Toàn bộ nhân gian đại địa đầy dây thương tích. Nguyên bản một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng đã hoàn toàn không thấy. Sống sót sau tai nạn, vô số nhân tộc thỏa thích gào rú, lại không có một tia cao hứng. Buồn cùng thê bầu không khí tràn ngập, đại tần thổ địa phía trên, khắp nơi đều là tiếng khóc. Ok, trận này đại chết trận quá nhiều người, một chỗ lại một chỗ sinh mệnh chi địa đều biến thành màu đỏ tươi, trên mặt đất thi hài đắp lên một đống lại một đống. Hai tử, ngươi ở đâu a, trở lại thăm một chút mẹ đi. Một cái tóc trắng xóa bà lao khóc tê tâm liệt phế, máu me khắp người, ngồi sập xuống đất, cảm giác lạnh cả người. Nàng tu vi yếu đuối, bị phong thiên ấn hấp thu tất cả tu vi, phương hoa đã mất. Con của nàng lần này đại chiến bên trong dục hết phân chiến, đánh giết từng tôn thiên thần, cuối cùng vẫn là kiệt lực, bị thiên thần đánh nát. Phụ thân, ngươi không muốn chết, cầu van ngươi, nhất định phải sống sót ra. Nhân hoàng, ta van cầu ngươi trở về đi. Chỉ huy chúng ta chinh chiến, vì chết đi đồng bào báo thù. Nhân hoàng đã đi, hắn ở trên trời xem chúng ta. Ngươi thừa kế hoàng di chí, chúng ta phải tự cường. Một trận chiến này mai táng quá nhiều, nhân hoàng chết tử, nhân tộc anh kiệt bị đánh máu tươi hư không, chết xương vô tổn. Ảm đạm, bi thương, thẳng tiến không lùi, phấn đấu quên mình. Tuy nhiên một trận chiến này nhân tộc thua, nhưng cũng đốt lên vô số người ý chí chi hỏa, đẫm máu trọng sinh. Kim Thiền Tử ôm lấy doanh chính thân thể tàn phế, nước mắt lăn xuống, cả người đều những thứ này lờ đẫn. Vì sao một thế này sẽ như thế dài dằng dặc? Tiện nghi phụ thân đi, mà hắn là đại tần thái tử, đại tần gánh nặng trong nháy mắt thì rơi xuống trên người hắn. Trăm vị tập thành, thấp thỏm lo âu. Cái này là ta sư đệ doanh chính sao? Một đạo kinh hãi thanh âm đột nhiên vang lên, đem đang ngẩn người Kim Thiền Tử bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, một con khỉ không biết nơi nào đi tới phụ cận, nhìn chòng chọc vào trong ngực hắn thân thể tàn phế. Gương mặt khó có thể tin, viên cuộn cuộn hai mắt đều đỏ. Kim Thiền Tử yên lặng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không ngã nhào xuống đất, hai tay nắm lấy trên đầu lông khỉ, kinh người tiếng gào thét từ trong miệng truyền ra. Theo không thấy mặt sư đệ thế mà rơi cho tới bây giờ thảm trạng. Thân thể tàn phế không được đầy đủ, chảy hết một giọt máu cuối cùng, như là củi khô, hai mắt đã không có thần thái, nhưng vẫn không có nhắm mắt. Phảng phất có vô tận không muốn, khó có thể để xuống. Tôn Ngộ Không thân thể gầy ốm đều đang run rẩy, vô tận hối hận lan tràn toàn thân. Sư đệ, thật xin lỗi, ta tới chậm. Hắn còn từng tại sư phụ trước mặt cam đoan sẽ thật tốt bảo hộ sư đệ. Bây giờ lại rơi đến bộ này rộn đất. Hắn không phải một cái xứng trước sư huynh. Thiên đỉnh, ta lão Tôn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Giết. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thiên địa. Vô tận sát khí hướng vào mây trời. Giờ khắc này long trời lỡ đất. Hầu tử đạp toái hư không, vô tận màu đen kiếp văn lan tràn mà ra, cuốn quanh hắn thân, dường như từng đạo diệt thế chi kiếp. Vô tận thần năng bao phủ thiên địa, không thể ngăn cản. Khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên, vô lượng kiếp ba thôn thiên phệ địa, dẫn ra vô số thời không vị diện địa ngục chân ma chi lực, hóa thành chân ma vạn kiếp bất diệt thể. Tại hắn quanh thân, từng đạo kiếp văn đô là một cái thế giới, sinh diệt không thôi. Kinh thiên động địa khí tức khủng bố không xa không giới, đột nhiên nổ vang ở trong thiên địa. Chuyến đi này chắc chắn mai táng chư thần, huyết tế ngọc đế lao nhi vì sư đệ báo thù. Phương Tây chư Phật Quan Âm trước tiên thấy được hình ảnh, hầu tử một mặt sát ý tại hướng thiên đình mà đi, trực tiếp cười. Ha ha, Doanh Chính vừa mới chết, cái con khỉ này thì muốn đại náo thiên cung. Song Hỷ Lâm Môn, ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 217, đại náo thiên cung, đánh nát Nam Thiên Môn. Cực Nhạc Tịnh Thổ một đám Phật Đà Bồ Tát cao tăng không không vẻ mặt tươi cười, nhất là Quan Thế Âm, cao hứng đều không kèm được, trực tiếp cười to. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục giải quyết hai cái đại họa trong đầu, Doanh Chính diệt vong, Kim Thiền Tử lại là Đại Tần Thái Tử. Vậy sau này Đại Tần còn không cùng chính mình hậu hoa viên một dạng, đừng nói ở nơi đó lập giáo loại chuyện nhỏ nhặt này, Đại Tần hết thể đều là các nàng Phật môn. Đại Tần vừa mới bãi bình, hầu tử bên này liền muốn đánh lên thiên đỉnh. Nàng đều còn không có tính kế, cái này chủ động bắt đầu. Quá hiểu chuyện a. Biết Tây Du lượng kiếp chỉ hoán không được, chính mình chủ động đi đưa. Theo chủ trì Tây Du hành trình bắt đầu, Quan Thế Âm còn chưa từng có như thế dương mi thổ khí qua. Đột nhiên thì thuận lợi không hợp thói thường, để chính nàng đều có chút không dám tin tưởng. Ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên Như Lai Phật Tổ cũng không nhịn được nhếch miệng lên mỉm cười. Kinh người đường cong. Đã hầu tử muốn đại náo thiên cung, như vậy chính mình cũng sắp ra sân. Áp trục ra sân, quang huy và trượng. Đem cái kia đầu khỉ trấn áp tại Ngũ Hành Sơn phía dưới. Hắn thậm chí đã thiết kế tốt thói quen, đến lúc đó Phật thủ một đám, cùng cái kia khỉ con đánh cược. Mặc cho hầu tử thần thông quảng đại, đều khó có khả năng chạy ra hắn Ngũ Chỉ Sơn. Trưởng Trung Phật Quốc không phải đùa với ngươi. Chỉ bất quá, cái con khỉ này giống như có điểm gì là lạ a. Giống như mạnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Như Lai Phật Tổ nhìn lấy trong tấm hình cái kia đạo khí tức càng phát ra cường đại hầu tử, sắc mặt dần dần kinh ngạc lên. Bồ Đề Tổ sư đã từng đã nói với hắn, hầu tử tu là tất cả bình thường, tuy nhiên vượt ra khỏi một điểm mong muốn, nhưng vẫn là tại trong phạm vi không chế. Hắn làm sao cảm giác siêu không ngừng một chút xíu đây? Như Lai Phật Tổ rơi vào trầm tư. Vô tận hỗn độn. Tây Phương Nhị Thánh liếc nhau một cái, cười như sô cúc. Nói như thế nào đây? Thiên đạo thực sự quá quan tâm bọn họ Phật môn. Phàm là đối bọn hắn Phật môn có lợi sự tình, đó là một kiện không kéo cho an bài rõ ràng. Quá quan tâm, quá cẩn thận tỉ mỉ. Doanh Chính không nghe lời, bất lợi cho Phật môn phát triển, trực tiếp tiêu diệt. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Đáng tiếc duy nhất chính là, nữ hoa không biết nổi điên làm gì, chạy ra đến ngăn trở một chút, làm kết cục không có như vậy hoàn mỹ. Vốn muốn cho Nhiên Đăng cùng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tiếp tục đi Đại Tần thu hết điểm chỗ tốt, hiện tại làm cũng không tiện đi. Hơi có vẻ có chút tiếc nuối. Thiên đình. Trước đây không lâu Khải Hoàn mà về Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Nhìn lấy trống rỗng, đông thiếu tây thiếu thiên đỉnh, quả thực hoài nghi đến nhầm địa phương. Chẳng những bản đảo bị lấy đi tuyệt đại bộ phận, liền thiên mã cũng mất, còn có các loại bảo điện đồ vật cũng bị chuyển không. Liền trang sức dùng lưu ly chặn những vật này cũng mất. Trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Hỏi một chút mới biết được chân tướng. Nguyên lai là Lục Áp tên cầm thú kia thừa dịp hắn tấn công Đại Tần thời điểm đến trộm đồ. Cái này là được rồi. Cũng liền Lục Áp loại kia không có thấy qua việc đời xuất sinh lông lá mới cái gì đều cầm, cái gì đều không dung tha. Đối với cái này, Ngọc Hoàng Đại Đế còn tìm được Thái Thượng Lão Quân, rất hàm xúc phát ra nghi vấn, lấy lao nhân ra người thực lực, đánh Lục Gáp còn không như chơi đùa. Nhưng vì sao không có ngăn cản? Thái Thượng Lão Quân biểu thị, không có ta, ngươi Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị dọn đi rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc ấy thì chấn kinh, không nghĩ tới tên điểu nhân này đã đói khát đến loại trình độ này. Liền hắn Lăng Tiêu Bảo Điện đều muốn động. Đây đã là sống đủ rồi, chán sống. Kết quả là, gióng trống trời, triệu tập chúng thần, bắt đầu thương nghị đối phó Lục Gáp. Hắn từng nói qua, chờ Đại Tần bãi bình về sau thì là đối phó Lục Gáp thời điểm. Hiện tại chính là thời cơ. Trấn áp Đại Tần, trừ bỏ Doanh Chính đại thắng để Ngọc Hoàng Đại Đế có loại to lớn tự tin. Tam giới cộng chủ, hiệu lệnh tam giới, trấn áp vũ nội. Lần này triều hội chúng thần cẩn thận tỉ mỉ, không có một tia mập mờ suy đoán. Tuy nhiên Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là tính chất đã thay đổi. Hạo Thiên Thượng Đế để bọn hắn không sinh ra một tia không tuân theo tâm tư. Cái kia đạo khí thôn thiên địa, uy áp vạn cổ hắc ảnh, dù cho sau đó nhớ tới, đều để bọn hắn sợ hãi không thôi. Không dám có một chút lãnh đạo. Rồi rít bày mưu tính kế, nghiêm túc đối đãi. Kỳ thật, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái điều nhân mà thôi. Phái đại quân trấn áp là được rồi, không có như vậy loẹt loẹt làm đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là nghĩ như vậy, lúc này thì muốn tìm kiếm thiên quan, chỉ huy đại quân đi đem Lục Gáp tổ chi mừng. Oeng, một đạo sấm sét giống như nổ vàng đột nhiên phát sinh, to lớn thanh âm chấn Lăng Tiêu Bảo Điện đều đang run rẩy. Ngọc Đế Lao Nhi, cho ta lão tôn chui ngay ra đây. Đột nhiên sấm sét thanh âm đem Lăng Tiêu Bảo Điện chư thần đều cho giật nảy mình. Hỗn đản, cái nào không có mắt dám đến ta thiên đỉnh tiêu gạo. Bị hù thất thố tiên quan tức giận nói ra, che giấu chính mình xấu hình. Đông đảo tiên quan cũng đều toát ra dị sắc. Thiên đỉnh vừa mới chân áp Đại Tần, lại có Hạo Thiên hiện thế, uy phong bậc nào. Lúc này thời điểm thế mà còn có không có mắt dám đến gây chuyện. Còn để Ngọc Hoàng Đại Đế ra ngoài. Đây không phải muốn chết sao? Bệ hạ an tâm chớ đổi, thần lập tức đi đem cái này vô cớ kêu gào không biết sống chết ra hỏa hành quyết. Có tiên quan đập lên mông ngựa, nói như thế đến. Dứt lời, một chúng tiên quan tuân ra Lăng Tiêu bảo điện, mỗi người đều kích động. Đây quả thực là đưa tới cửa công lao. Đó là cái gì? Chúng tiên quan xông ra Lăng Tiêu bảo điện về sau, nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Một cái cuốn quanh lấy vô tận màu đen thần văn ngón tay, dường như theo một cái khác thời không, chấn vỡ hư không mà đến. Tôn Ngộ Không thả hết ngoan thoại, khi gấp hắn trực tiếp xuất thủ. Cái này kinh khủng màu đen xương tay mang theo thần dị đường vân, ra tiên tế nhật, to lớn vô cùng. Khí tức hủy diệt, giống như trời đặt xuống. Chúng thần sợ hãi, tê cả da đầu. Động thủ, đồng loạt ra tay. Gào thét, gào rú, có thiên thần hét lớn. Trong nháy mắt, chúng thần hợp lực, đánh ra vô lượng thần quang, đối kháng bất thình lình vô tận sắc cơ. Bọn họ rất muốn chạy về Lăng Tiêu bảo điện, cảm thấy vừa mới quá mức qua loa. Lại nói sớm, nhưng đã không có cơ hội. Vâng. Màu đen cự chỉ thế bất khả kháng, ma diệt hết thảy, như là diệt thế đại ma đồng dạng. Toàn bộ thiên đình dường như đều đang chấn động. Cái kia sừng sững ở trong thiên địa to lớn chi môn, Nam Thiên môn bị cứ thế mà áp sập, ma diệt. Tính cả giữ cửa thiên vương, thiên tướng, thị sát tam giới thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn trở thiên thần cùng nhau chấn sát. Sau ngày hôm nay, thiên đình đem không còn tồn tại. Tôn Ngộ Không lên tiếng gào rú, lông tóc dựng đứng, sát ý ngập trời. Thần huy tan hết, chúng thần mới nhìn đến hầu tử bóng người, nhất thời náo tử chuyển không đến cong. Vừa mới cái kia kinh khủng một kích là cái con khỉ này làm ra. Đây không phải Hoa Quả Sơn con khỉ kia sao? Không rõ ràng cho lắm thiên thần không nghĩ ra, nhưng là biết một số bí ẩn đại thần nhất thời thì bó tay rồi. Phật môn đang làm cái gì? Làm sao lúc này thời điểm đem hầu tử làm ra đại náo thiên cung? Bọn họ vừa mới chinh chiến trở về, đều còn không có nghỉ ngơi đây. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tiến hành Phật môn đại kế sao? Quá không hiểu chuyện a. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 218, hồn quy lai hệ. Quan văn xuất thủ. Ngay tại Tôn Ngộ Không đánh lên thiên đỉnh thời điểm, Tô Huyền cũng đi ra sư đà lĩnh. Hắn xa nhìn một cái đại tần phương hướng, trong đôi mắt thần thái càng phát ra kiên định. Thấy được chính mình tượng đá, từng bị làm đại tần thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Lần này tượng đá không có bảo vệ đại tần, chắc hẳn bọn họ rất thất vọng đi. Tô Huyền nghĩ như vậy đến, sát ý càng tăng lên, bóng người từ từ đi xa, hắn muốn đi Cửu U địa ngục, lục đạo luân hồi, đem doanh chính bị đánh nát hồn phách tìm về. Cửu U địa ngục, lục đạo luân hồi. Không hoàn chỉnh thánh nhân hậu thổ nương nương địa bàn, đồng dạng còn có Minh Hà lão tổ, địa tạng vương chờ tồn tại. Lần này đi vô cùng hung hiểm, tình huống bình thường tới nói, lấy hắn hiện tại bản thân chiến lực, chẳng những doanh chính cứu không ra, kết quả cuối cùng là sư đồ hai người song song chết. Hắn hiện tại cụ thể thuộc tại cảnh giới gì, ngay cả chính hắn cũng không biết. Trung kích thập phẩm thiên hoa bị cương ép đánh gãy, trực tiếp ngã xuống thập phẩm, đột phá cũng tức thì kết thúc. Hắn không có hoàn toàn tấn thăng đại la, cảnh giới có thiếu. Bất quá không quan hệ. Lần này vừa vặn có thể thử một chút hệ thống trước đây không lâu mới ra ngoài công năng, hiện hiện. Nghĩ đến đây, Tô Huyền đã bước qua tầng tầng bình chướng, vung xuống đến cựu vô tận địa ngục bên trong. Giờ khắc này, vô tận địa ngục bên trong một số kinh khủng tồn tại tựa hồ lòng có cảm giác, đông nhiên mở ra hai mắt. Người ta đại địa phía trên, Nam Chiêm Bộ Châu, tại Tam Hoàng chỉ huy dưới, vô số nhân tộc tay cầm đèn trong, đom đóm tương truyền, đang kêu gọi chết đi nhân hoàng. Nhân hoàng, hồn quy lai hề. Nhân hoàng, hồn quy lai hề. Cũng có người trong sách lĩnh ngộ tín ngưỡng chi đạo, muốn dùng đạo này triệu hồi đã tiêu tán nhân hoàng. Tam Hoàng từ khi trải qua chuẩn thánh sau đại chiến, giống như có lẽ đã tiêu hao tất cả bản nguyên cơ năng, như cái tuổi xế chiều lão nhân. Nhân tộc tân hỏa tương truyền, kêu gọi nhân hoàng trở về thanh âm truyền khắp nhân gian đại địa. Bi tráng hình ảnh vào hết Tôn Ngộ Không trong mắt. Một tiếng gào rú, hắn lông tóc đều tại dựng thẳng. Sát ý lấp đầy lồng ngực, một cái vàng nóng ánh cây gậy xuất hiện tại trong tay, pháp tác chấn động, đẩy ra mây xanh, mênh mông thần lực giả thiên tế nhật. Chúng thần sợ hãi, cảm giác toàn bộ thiên đình đều đang lắc lư. Vâng. Vô lượng kiếp văn cuốn quanh, hóa thành trụ trời đồng dạng cây gậy đâm phía trên 33 trọng thiên, quấy vô tận phong vân, đánh chết một chúng tiên thần. Vô số thần tiên, tiên nữ, một đám đại tiểu thần tiên đều bị cái này cố lực lượng kinh khủng kinh hãi có quắp trên mặt đất. Làm cản. Chúng ái khanh, bắt lại cho ta cái này vô pháp vô thiên yêu hầu. Lăng Tiêu bảo điện truyền ra một đạo to lớn thanh âm, thiên cổ gõ vang, thiên uy huy hoàng. Ngọc Hoàng đại đế pháp tướng hiện thế, tự mình chỉ huy. Một cái yêu hầu mà thôi, tự nhiên không xứng để hắn tự mình động thủ. Để hắn ngoại ý muốn chính là, cái con khỉ này tựa hồ có chút mạnh hơn phần. Phật môn người rất không coi trọng, rõ ràng đã nói xong chỉ là một cái tiểu yêu khỉ, hiện tại xem ra, cũng không giống như có chuyện như vậy. Làm hỏng đồ vật. Bút chướng này tất nhiên phải nhớ tại Phật môn trên đầu. Giờ khắc này, tam giới bên trong một đám đại năng cũng đã bị kinh động. Nhất thời thì cười, cho vui liên tiếp đăng tràng. Vừa xem hết một trận đủ để tái nhập sử sách đại chiến, hiện tại tựa hồ lại có trò hay để nhìn. Không hổ là tam giới chúa tể thiên đình, đến chỗ nào đều là nhân vật chính. Lần này vẫn là chủ chiến mới. Có hiểu công việc đại năng rất nhanh liền minh bạch đây là có chuyện gì. Phật môn đại kế bắt đầu. Công cụ khỉ online. Giờ khắc này, tam giới chư thiên đông đảo đại năng đều cảm nhận được vô tận hỗn độn. Đang tu luyện Bồ Đề Tổ sư bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong chốc lát, phảng phất có vô số Phật đà, theo cổ kim tương lai, vô tận thời không, hết thảy ngọn nguồn, đối Bồ Đề Tổ sư triều bái tụng kinh. Bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, rốt cục bắt đầu sao? Bồ Đề Tổ sư than nhẹ một tiếng, cái kia tới cuối cùng vẫn là tới. Hy vọng lần này không muốn liên lụy đến hắn mới tốt. Hắn hiện tại tại ngàn cân treo sợi tóc, cần thời gian phát dục, không phải lúc xuất thế. Cùng là đọc sách người, Bồ Đề Tổ sư rất rõ ràng, lúc này thời điểm hầu tử sợ là đã mạnh không tưởng nổi. Đại náo thiên cung giả tượng nói không chừng cũng muốn biến thành thật. Nghĩ đến đây, Bồ Đề Tổ sư lần nữa nhắm lại hai mắt. Hắn phải nắm chắc thời gian. Ánh dạng đông phía trước, siêu thoát không xa vậy. Oanh. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh một tiếng, thiên đình chư thần khí trùng tinh hà, như là từng viên từ từ bay lên cổ tinh thần, uy áp thiên địa tứ cực, vũ trụ bát hoang. Đây đều là phong thần bảng bên trên có tên tồn tại, đều là chủ chiến tiên phong, căn bản không sợ chết. Tôn Ngộ Không hét dài một tiếng, gào thét chư thần, cứ tới đi, đến bao nhiêu ta lão tôn giết bao nhiêu. Hắn từng bước một hướng về phía trước, một người tới gần phía trước vô thượng thiên cung, liền muốn đăng lâm mà lên, sát ý bao phủ, chấn động thương cung, bầu trời đều tại nứt toác. Chư thần hơi biến sắc mặt. Cái con khỉ này làm sao lại cường đại như thế? Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không ôm hận xuất thủ. Đan điền của hắn khí hải chuyển hóa làm khổ hải. Mênh mông khổ hải, vô số kiếp ba tại diễn sinh ra đến, hắn mỗi một trường đánh ra, kiếp số kéo dài, mỗi một chiêu thức đều ẩn chứa chân ma vạn kiếp bất phôi thể vô thượng thần thông. Chỉ là vừa đối mặt, thì có một mảnh chư thần vẫn lạc, sinh sinh bị cướp sóng chấn thành xương máu. Tôn Ngộ Không quanh thân dường như thành một cái hỗn độn, thổ nạp thiên địa, tầm thường thiên thần căn bản không được cẩn thân, dính lấy thì chết, không có một tia chỗ trống. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể cũng không có cái gì công kích pháp môn, nhưng là đã vạn pháp quý nhất, bởi vì một khi tu luyện thành môn này khí công, chiêu thức đơn giản, đều ẩn chứa vạn kiếp chi lực. Mỗi một chỉ điểm ra, một trường đánh ra, một chân quét ra, đều quả thực là lực lượng vô cùng vô tận, tất cả thần thông hóa thành vạn kiếp chấn động, bình thường nhất công kích đều là sắc bén nhất sát chiêu, đã không cần chiêu số thúc dục. Chư thần sợ hãi, thần sắc kinh hoàng, hoài nghi nhân sinh. Cái con khỉ này đến cùng là cảnh giới gì? Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh. Phản phất là một cái động không đáy đồng dạng. Căn bản nhìn không ra sâu cạn. Tôn Ngộ Không giết tới điên cuồng, trong lỗ chân lông đều có vô tận kiếp ba chảy ra, hắn xông vào thiên đình bên trong, vô số bảo điện kiến trúc đều bị hắn hóa thành cho tàn. Ngọc Hoàng Đại Đế khỏe mắt, nhìn về phía còn không có xuất thủ tiệt giáo đệ tử. Triệu Công Minh, ngươi đợi còn không xuất thủ, đang chờ cái gì? Triệu Công Minh ôm quyền, nói, bệ hạ, thần chỉ là một cái quan văn. Ngọc Hoàng Đại Đế khỏe miệng có chút co lại, thản nhiên nói, không sai biệt lắm được, cái con khỉ này thực lực vượt ra khỏi đoán trước, bọn họ ngăn không được, chỉ có các ngươi xuất thủ. Trang giả vờ giả vịt, kéo một hồi, chờ Phật môn người đến coi như công thành viên mãn. Dựa theo trước đó thương lượng xong, để hầu tử náo một trận, xông ra đại họa, sau đó như lai ra sân trấn áp. Cái con khỉ này không theo thói quen ra bài, tới thì đánh hủy Nam Thiên môn. Đây chính là thiên đình mặt mũi a. Đã là đại họa lâm đầu. Phía dưới trang giả vờ giả vịt, chờ Phật môn người đến là được rồi. Tiệt giáo mấy người liếc nhau một cái, không có trực tiếp cự tuyệt. Nếu là lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế, bọn họ khả năng vùng cũng sẽ không vùng. Nhưng hiện tại cái này khôi lỗi Ngọc Đế sau lưng có một cái để bọn hắn đều sợ hãi tồn tại. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 219, nhất khí hóa tam thanh. Chiến lược kinh người. Triệu Công Minh bọn người không có trực tiếp tự tuyệt, cho mặt mũi này. Thế đạo thay đổi. Bao nhiêu phải học được biến báo. Lại nói, nhiệm vụ này đối bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Mấy người bọn họ liên thủ, đều có thể tùy tiện treo lên đánh đại bộ phận chuẩn thánh. Còn sợ một cái hầu tử. Ngay tại mấy người muốn động thủ thời điểm, một trận điểm lành bông xuống, Quan Thế Âm đạp tường vân mà đến. Loại thời điểm này sao có thể không có nàng đâu. Sợ xuất hiện chỗ sơ suất, Quan Thế Âm tự mình tới chủ trì đại cục. Bệ hạ, các vị thí chủ, không cần thiết làm bị thương cái kia đầu khỉ, tốt nhất có thể đem hắn sống bắt, Vần Tăng còn muốn mời Thái Thượng lão quân dùng bắt quái lô luyện ra nhất luyện. Quan Thế Âm hát một câu Phật hiệu, vẻ mặt tươi cười nói ra. Tuy nhiên hầu tử gây bất ngờ, nhưng có chút trình tự lại không thể tỉnh lược. Để vào bắt quái lô luyện nhất luyện thì là trọng yếu nhất một bước, không thể tránh né. Tôn Ngộ Không theo nữ hoa bổ thiên linh thạch sinh ra, tứ đại linh hầu một trong, trời sinh tự mang trời sinh thần thông, phá vọng kim đồng. Này nhãn thuật một khi thức tỉnh, có thể nhìn xuyên hết thể hư ảo, từ dưới 9 tầng trời đến cửu u, tam giới ngũ hành vô sở bất phá, tu luyện tới sâu đậm cảnh giới về sau, càng là có thể nhìn xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu là không đem hầu tử để vào bắt quái lô, luyện hỏng hắn phá vọng kim đồng, ngày khác đi lấy kinh thời điểm một khi thức tỉnh, vậy thì phiền toái. Nàng tự mình tới, chính là vì cái này trọng yếu nhất hoàn. Triệu Công Minh bọn người nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Việc này đối bọn hắn tới nói không khó, dễ như trở bàn tay. Lúc này, thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, liền đi tới chiến trường. Hầu tử ngay tại đại sát tứ phương, vô số tiên thần vẫn lạc, thần máu nhuộm đỏ thiên đình chi địa. Hầu tử, chúng ta phụng Ngọc Hoàng Đại Đế chi mệnh đến đây bắt người, có thể hay không thúc thủ chịu trói cùng ta chờ đi một chuyến? Triệu Công Minh nhẹ nhàng vuốt vuốt sám trắng trong râu, vừa cười vừa nói. Ngọc Hoàng Đại Đế. Tôn Ngộ Không ánh mắt khẽ động, sát khí nhất thời sôi trào lên. Hét dài một tiếng, toàn bộ thiên đình đều đang lắc lư, khí thế lại lần nữa tăng trưởng, huyết dịch sôi trào, vô lượng huyết khí xuyên qua mây xanh. Ngọc Đế lao nhi, cho ta chết đi. Dưới chân thiên đình bắt đầu sụp đổ, hư không pha toái. Hầu tử phóng tới Ngọc Hoàng Đại Đế, những nơi đi qua vạn vật đều là vỡ nát, hắn cứ thế mà mở ra một đầu hỗn độn thông đạo. Trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Quan Thế Âm biến sắc. Hầu tử trên người tán phát ra hung lệ chi khí để bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. còn có cái kia khí thế kinh khủng, càng phát ra mạnh bất khả tư nghị. Hầu tử, đối thủ của ngươi là chúng ta. Triệu Công Minh xuất thủ, mưa gió biến sắc, cứ thế mà đem Tôn Ngộ Không cho cả lại. Ai cản ta thì phải chết. Tôn Ngộ Không hai mắt huyết hồng, phảng phất là một mảnh núi thây biển máu, không ngừng phun trào, chư thần vỡ lạc, dị tượng chìm nổi. Một tiếng hét lên, trong đôi mắt lại bắn ra hai đạo kim quang, bay thẳng tinh hà, chòm sao nổ tung. Triệu Công Minh bọn người hơi biến sắc mặt, cái con khỉ này như cái động không đáy đồng dạng, từ đầu đến giờ khí thế đang không ngừng tăng lên, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Thật sự là cuồng vọng, chúng ta danh động thiên hạ thời điểm, ngươi vẫn là viên tảng đá đây. Quỳnh Tiêu có chút hòa khí, cười lạnh một tiếng nói ra. Tôn Ngộ Không không hề bị lay động, bóng người trở nên hoảng hốt, trong nháy mắt chia làm ba cái giống nhau như lúc hầu tử. Cái này, Triệu Công Minh bọn người sửng sốt một chút, đều là nhìn đến trong mắt đối phương kinh dị, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, đây không phải bình thường phân thân thuật, chứng nhân pháp. Cái này ba con khỉ khí tức thực lực ngang bằng, không có bởi vì phân thân mà chút nào yếu bớt, chính là tới từ Nhất Diệp Già Thiên bên trong vô thượng bí pháp, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Vâng. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, ba cái Tôn Ngộ Không tay cầm không giống nhau pháp bảo, chấn sát xuống. Từ khi luyện hóa Dương Tiễn nghiệp lực về sau, chân ma vạn kiếp bất diệt thể đột nhiên tăng mạnh, đạt đến một cái cảnh giới mới. Tu vi của hắn cũng đạt tới Đại La Kim Tiên viên mãn, chỉ kém một cơ hội thì có thể đột phá chuẩn thánh. Mấy người kia tới thật đúng lúc, mượn nhờ bọn họ cường đại ma luyện tự thân, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Hầu tử tuy nhiên điên cuồng, nhưng là không mất trí tuệ. Đại chiến nhất thời, chiến ý kinh thiên. Khí tức kinh khủng xé rách thương khung, thiên băng biển động, mấy đạo giao đánh nhau khí tức bao phủ thiên địa bát hoang. Hầu tử lấy ba đạo hóa thân quyết đấu Triệu Công Minh bọn người tuy nhiên ở vào hạ phòng, nhưng vẫn như cụ khí thế như hồng, tràn đầy phấn khởi. Ba đạo hóa thân thậm chí còn tại chiến đấu sau khi trao đổi vị trí, cực kỳ phách lối. Tình cảnh này đem quan chiến tiên thần nhìn gương mặt một bức. Cái con khỉ này đã mạnh liền Triệu Công Minh bọn họ đều không làm gì được sao? Cũng không phải, hầu tử tuy mạnh, nhưng còn chưa tới trình độ này, ta xem là thiệt giáo mấy vị có ý tới nước. Căn bản không cần hoảng, không thấy được Triệu Công Minh bọn họ chiếm thượng phong sao? Căn bản còn không có đem hết toàn lực. Nghe chúng thần nghị luận, Quan Thế Âm ban đầu vốn có chút tâm lý dần dần buông lỏng, sắc mặt có chút bất mãn, cũng không biết Bồ Đề Tổ sư cái kia gia hỏa đang làm cái gì, đem hầu tử dạy thành dạng này, đây không phải cho nàng gia tăng độ khó công việc sao? Vâng. Một đạo kinh thiên động địa nổ vang, chấn động bầu trời bát hoang. Ba khỉ hợp lực, trong chốc lát một cùng ra tay, cứ thế mà đem Quỳnh Tiêu đánh bay ra ngàn tỷ dặm, máu tươi phun tại tiên trên áo, ánh sáng một chút. Ta dựa vào, có thiên thần ngậm bức một chút. Vừa mới nói xong Triệu Công Minh bọn họ chiếm thượng phòng, cái này bị đánh bay ra ngoài một cái. Liền xem như diễn cũng không cần ra sức như vậy a. Triệu Công Minh chờ người trong lòng có chút kinh hãi, tuy nhiên bọn họ là có tới nước hiểm nghi, nhưng là cái con khỉ này vẫn như cũ mạnh không tưởng nổi. Tuy nhiên không phải chuẩn thánh, nhưng là thực lực đã có thể so với chuẩn thánh. Lại nhiều thủ đoạn, các loại thần thông hạ bút thành văn, vô cùng khó chơi. Lúc này, mấy người trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu. Triệu Công Minh xoay người chạy, sắc mặt đau khổ, hét lớn, "Bệ hạ, chúng ta không phải yêu hầu đối thủ, mời bệ hạ khác phái cao nhân." Vốn cho là chỉ là dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, không nghĩ tới vẫn rất khó chơi. Bọn họ coi như có thể cầm xuống sợ là cũng sẽ trả giá đắt. Không cần thiết. Chuyện này đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt dần dần tái nhợt, ngay trước Quan Thế Âm trước mặt, Triệu Công Minh đám người hành động quả thực đem Thiên Đình mặt đều mất hết. Không biết còn cho là bọn họ Thiên Đình đều là như vậy người đâu. Quan Thế Âm cũng rất hiểu, mang trên mặt nụ cười như có như không. Xem ra thì rất trào phúng. Ý tứ giống như đang nói, liền một cái yêu hầu đều bắt không được, thì cái này còn tam giới cộng chủ đây. Tuy nhiên Quan Thế Âm không có nói như vậy. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác nàng đã nói như vậy. Lúc ấy thì tức giận. Thiên uy huy hoàng, theo đế vị phía trên chiếm lên, chỉ phía xa Tôn Ngộ Không, quát to, "Bố Thiên Thần Phục Ma đại trận hàng phục này yêu hầu." To lớn thanh âm truyền khắp 33 trọng thiên. Cần tuân thiên đế pháp chỉ. Trong ngáy mắt, từng đạo thần hồng theo thiên đỉnh tứ cực các nơi bắn ra. Rộng rãi thiên cung dị tượng chiếu rọi chư thiên, nguy nga đứng vững, đạo ngân hiện lên, tuy nhiên đều không là thực thể, nhưng cái này vĩ ngạn khí tức, giống như từng tòa vạn cổ thiên cung trấn áp xuống. Sơn hà to lớn, đại trận hiện lên. Thiên địa tứ cực giống như tạo thành một cái lồng giam đem Tôn Ngộ Không bao phủ ở bên trong. Vô tận sát cơ phá hủy hết thể sinh cơ. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 220, người có đại khí vận. Trấn áp phá vỡ. Thiên địa tứ cực. Thiên thần phục ma đại trận chính là thiên đình chư thần hợp lực kết thành. Lấy toàn bộ thiên đình làm căn cơ, uy lực to lớn, có chấn thế chi lực. Không kém gì phiên bản đơn giản hóa chu thiên tinh đấu đại trận. Đại trận nơi ở, diệt tuyệt hết thảy, trấn áp hết thảy. Chỉ cần vào trận, bất luận cái gì yêu ma đều chỉ có bị luyện hóa phần. Vâng. Từng đợt thiên cổ đồng dạng thanh âm từ trong đại trận truyền ra, sát kiếp vô lượng, hung lệ ngập trời, chấn động ở trong gầm trời. Đại trận bên trong giống như vây lại một cái tuyệt thế hung thú. Chư thần hãi hùng kiếp vía, có chút bất an. Cho ta trấn áp. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn ngoan cố chống lại. Ngọc Hoàng Đại Đế thiên uy hạo đãng, nói âm vang lên như là thần trung mộ cổ. Chư thần tuân lệnh, đồng loạt hướng trong đại trận chuyển vận pháp lực. Mênh mông sát cơ xông vào cựu thiên mây xanh. Đầu xuất cung. Ta dựa vào. Hầu ca bị trận pháp khống trụ, bọn này không biết xấu hổ, đánh không lại liền sẽ bố trận. Lấy nhiều đánh ít, thủ đoạn tiểu nhân. Na Cha một mặt không cam lòng nói, ngươi hoảng cái rắm, hầu ca thế nhưng là có thể nuốt sống nghiệp lực tồn tại, làm sao lại bị loại trận pháp này làm bị thương? Thiên Đồng kém chút cười ra tiếng, vừa quạt quạt ba tiêu, cũng là ngao. Na Cha nhẹ gật đầu, đề nghị chúng ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt ta. Dù sao sư tổ không tại, loại trang diện này sao có thể không có hắn đâu? Cái này không kéo nha, ta cũng nghĩ như vậy. Thiên Đồng để xuống quạt ba tiêu cười hắc hắc, hai người ăn nhịp với nhau. Lúc này buông xuống trong tay công tác, chạy ra khỏi đầu xuất cung. Ha ha, trời cũng giúp ta. Ta Lục Gáp thật là một cái thiên tuyển chi tử, có đại khí vận a. Đứng tại yêu sư cung phía trên, nhìn thiên đình phương hướng, cười không ngậm mồm vào được. Doanh Chính sau khi ngã xuống, hắn đều làm tốt bị thiên đình tấn công chuẩn bị, dù sao cầm người ta nhiều đột như vậy cũng không phải lấy không. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên trước mắt, thì có người giúp hắn đỡ được, trực tiếp làm lên thiên đình. Vô duyên vô cớ lại cho hắn tranh thủ một đợt phát dục thời gian. Thật không thể tin. Cảm giác Lao Thiên cũng đang giúp hắn, đây không phải đại khí vận là cái gì? Yêu hoàng bệ hạ, bên ngoài có một cái đại yêu đến đây đầu nhập vào. Lúc này, đã trở thành đại quản gia Kim Mao Hống đột nhiên đến báo. Đại yêu. Lục Áp ánh mắt sáng lên. Tại bọn họ nơi này, có thể được xưng tụng đại yêu, ít nhất cũng là thái ớt kim tiên thực lực. Song Hỉ Lâm Môn, hắn hiện tại chỉ còn thiếu loại này cao đoan chiến lực. Mau đưa hắn mang vào. Một chút về sau, Lục Áp gặp được xin vào dựa vào là đại yêu, nhất thời, trong đôi mắt tách ra kinh người hào quang, nhếch miệng lên một tia đường cong. Thân ngươi cố quỷ sa huyết mạch. Đại yêu liên tục gật đầu, không dám giấu giếm. Hắn chính là đã từng cho Ngao Liệt mang qua mũ xanh cựu đầu trùng. Ngươi từ chỗ nào mà đến? Lục Áp cười hỏi, rất là hài lòng, quỷ sa đã từng là yêu đình thập đại yêu thần một trong, bây giờ hậu duệ của hắn đến đây đầu nhập vào. Tường Thụy Chi Triệu a. Cựu đầu trùng sắc mặt giận dữ giảng thuật một lần. Chưa từng nghĩ đến, trước đây không lâu, hắn bị Tam thái tử tên phế vật kia đánh tê cả da đầu, đuổi ra khỏi nhà, tranh đoạt địa bàn. Đến bây giờ hắn đều không thể tin được, đã từng phế vật lại có thể treo lên đánh hắn. Lục Áp sau khi nghe xong yên lặng cười một tiếng. Đứng lên đi, chỉ muốn ngươi thật tốt biểu hiện, ta sẽ ban cho lực lượng ngươi, giúp ngươi báo thù này. Cựu đầu trùng liên tục gật đầu. Lục Áp tâm tình thật tốt, đang muốn nói chút gì, lại đột nhiên hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, như có điều suy nghĩ. Cựu U địa ngục giống như đang đánh nhau. Và anh, Tô Huyền chân đạp Cựu U, tay nâng chiêu hồn châu, đưa tay ở giữa làm vỡ nát một đám quỷ sai. Doanh Chính hồn phách bị các ngươi giấu cái nào rồi? Tiên nhân, thật không có, Doanh Chính hắn đã sớm hồn phi phách tán, ngươi vẫn là đến địa phương khác tìm một chút đi. Một vị quỷ sai cười ha hả nói, ánh mắt lấp loé. Vậy ngươi cũng hồn phi phách tán đi. Tô Huyền nhấc tay vồ một cái, vô số thần thông hòa vào chỉ trong bàn tay. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền từ quỷ sai trong trí nhớ biết được Doanh Chính hồn phách hướng đi, lại bị chia làm 10 phần, cả đặt ở 18 tầng địa ngục bên trong. Tốt, rất tốt. Ngày xưa ta có thể trấn áp địa ngục, hôm nay ta đồng dạng có thể phá vỡ địa ngục. Tô Huyền nổi giận đùng đùng, thét dài một tiếng, chợt, một cỗ khí tức kinh khủng che phủ mà ra. Kinh người sát ý chấn động toàn bộ địa ngục. Tại vô số quỷ sai hoảng sợ một chút, một tòa vô thượng thần tượng chấn thế mà ra, giống toái thiên địa. Địa ngục bên trong, vô số quỷ thần đều rung động, thân thể tại run lẩy bẩy, phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Cái này kinh khủng thần tượng bọn họ trước đây không lâu mới thấy qua. Lấy vô thượng thần lực chấn áp địa ngục, làm địa ngục khôi phục trật tự. Và anh, Tô Huyền một chân dẫm ra, toàn bộ địa ngục đều tại lay động. Giống như đạp đất ngục, một chân ở giữa, lực lượng cực lớn, có thể đem địa ngục dẫm xuyên. Chỉ là một chân, Tô Huyền liền đánh vào giam giữ hồn phách địa ngục bên trong. Hắn tay nắm triệu hồn châu, tại cảm ứng Doanh Chính hồn phách chỗ. Nhanh, mau giết hắn, người này điên rồi. Có quỷ sai hoảng sợ kêu to, vô số quỷ thần cùng kêu lên gào rú, tràn vào tầng này địa ngục. Diêm La Vương mấy người cũng bị kinh động, ào ào chạy đến. Ngươi là người phương nào? Làm như thế thì không sợ bị trời phạt sao? Diêm La Vương nghiêm nghị quát hỏi. Thì vô cùng tâm mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, địa ngục bị người làm nát hai lần, đều nhanh muốn bị chơi hỏng. Còn tốt có lần trước chuẩn bị tâm lý, lần này cùng lần trước so sánh, tiểu vu gặp đại vu. Tô Huyền không có trả lời, nhấc tay khẽ vẫy, một cỗ vòng xoáy màu đen từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, hóa vì một con trường mâu. Tại trường mâu kết thành trong tích tắc, chỗ có quỷ thần trong lòng đều không hiểu chấn động, kém chút quỳ xuống. Đối mặt cái này màu đen mang theo hủy diệt chi quang trường mâu, bọn họ có loại hành hương cảm giác. Minh thần chi mâu, tượng thần chấn ngục kình tối cường công kích chi pháp, lấy thần tượng chấn ngục kính địa ngục lốc xoáy chân khí ngưng tụ mà thành. Ông, Tô Huyền chấn động trường mâu, cửu út đều run rẩy. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thành thành thật thật đem Doanh Chính hồn phách đưa đến trước mặt ta, ta có thể cân nhắc mở ra một con đường. Diêm La Vương biến sắc, cắn răng nói ra, ngươi nằm mơ, Doanh Chính phạm vào tội lớn ngập trời, làm bị trình áp địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Doanh Chính liên lụy quá nhiều, đồng thời bị thiên đỉnh cùng Phật môn nhất trí bày mưu đặc kế, trấn áp địa ngục, vinh thế không đồng ý đầu thai cơ hội. Dưới tình huống như vậy, hắn nếu là thả người, quả thực cũng là ông cụ thắt cổ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Diêm La Vương còn có thể lấy hay bỏ. Coi như người trước mặt rất mạnh, có thể mạnh hơn địa tạng vương sao? Không có khả năng mỗi người đều là Dương Tiễn a. Tự tìm đường chết. Tô Huyền hét dài một tiếng, thần tượng gào rú, phun ra nuốt vào lấy vô tận địa ngục chi khí. Giờ khắc này, cả người hắn đều đang phát sáng, cơ thể ở giữa, vô lượng thần lực phun ra ngoài. Tô Huyền một bước phóng ra, đại khai sát giới. Minh thần chi mâu trong lúc huy động, minh thần nhạc cao tụng, tản ra chi khí ngưng tụ hàng xa số lượng địa ngục hình tượng, sử thi trắng lệ. Câu thông hàng xa địa ngục chi lực triệu hoán tại tự thân tứ phương, tấu vang hoàng tuyển rất vui trương. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 221, mang ngươi về nhà. Thôn Thiên Ma Công. Tô Huyền trắng trợn giết hại, không có một tia nhân từ nương tay. Sát ý làm cho người sợ hãi, như là chúa tể địa ngục minh thần đồng dạng. Như thế tùy ý làm bậy, chẳng lẽ thì không sợ Bình Tâm Nương Nương tỉnh lại, cùng ngươi thanh tẩy sao? Diêm La Vương trong lòng run sợ quát hỏi. Cứ việc để cho nàng tới tìm ta là được. Tô Huyền không hề bị lay động, băng lãnh thanh âm để Diêm La Vương đều không tự chủ được dùng mình một cái. Tóc đen không do mà bay, ánh mắt chói lọi khiếp người. Tô Huyền từng bước một hướng địa ngục chỗ sâu vượt qua mà đi, một tay chiêu hồn châu, một tay minh thần chi mâu, thắp sáng ánh sáng, xông phá hắc ám. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tại Tô Huyền quanh thân, địa ngục chi khí hóa thành thực chất, tạo thành một cái chiến bảo choàng tại hắn thân. Minh thần chiến bảo. Giờ khắc này, hắn giống như địa ngục chi chủ, chi phối lấy vô tận ngang đất các ngục, những nơi đi qua, vô số quỷ thần kinh sợ dập đầu. Diêm La Vương tê cả da đầu, mặt đối với người này, hắn vậy mà cũng sinh ra muốn quỳ xuống xúc động. Thật không thể tin. Nói thế nào hắn cũng là địa phủ trên mặt nổi người nói chuyện. Tô Huyền một đường quét ngang, không gì kiêng kỵ, thiên đình cùng Phật môn cho săn hết thể đáng chết. Lúc này, trong tay chiêu hồn châu đột nhiên lóe lên một cái. Tô Huyền sắc mặt khẽ động, trong đôi mắt thần văn lấp lóe, trọng đồng hiện lên. Tại hàng tỷ quỷ thần bên trong, hắn rốt cục thấy được doanh chính đạo thứ nhất hồn phách. Bị trấn áp tại vạn trượng đao dưới núi, vô số địa ngục chi khí hóa thành đao nhận không ngừng hạ xuống. Oeng! Tô Huyền hét dài một tiếng, bước ra một bước, dẹp yên hết thảy, vạn trượng núi đao cùng tạm giam quỷ thần cũng tiêu tán theo. Đạo này hồn phách chỉ là ba hồn bảy vía bên trong một đạo, hồn phách trạng thái doanh chính dường như không có thần thức, chỉ là đờ đẫn nhìn trước mắt hết thảy. Đồ nhi, ta đến mang ngươi về nhà. Tô Huyền nhẹ nhàng đem doanh chính một luồng hồn phách thu nhập chiêu hồn châu bên trong. Dừng tay. Ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì sao? Người này là đại tội người, ngươi như cứu hắn, chắc chắn đại họa lâm đầu. Diêm La Vương cả gan nghiêm nghị quát nói, doanh chính muốn là cứ như vậy được cứu đi, hắn sợ là cũng muốn chịu không nổi, thiên đình cùng Phật môn áp lực cũng không phải đùa giỡn. Ông. Một trận ông vang. Minh thần chi mâu phá toái hư không, tiêu tan không ngừng, trong chốc lát, liền đem Diêm La Vương đặt trước chết tại hư không. Nối giáo cho giặc, đáng chết. Tô Huyền lạnh lùng nói, sát ý phun trào, thần tượng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, nhấc chân đạp xuống, chỗ tầng này địa ngục vỡ nát. Giống như một cái vô tận địa ngục chúa tể đồng dạng buông xuống đến tầng tiếp theo địa ngục. Đồng nhiên, từng đợt rất nhỏ phạm âm vang lên, tại vô tận cửu vũ chỗ, phản phất có một vòng mặt trời rơi xuống, vô lượng Phật quang quần quần khắp nơi. Tô Huyền sắc mặt như thường, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Không cần nghĩ cũng biết là ai muốn tới. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác chờ hắn đem Diêm La Vương đặt trước sau khi chết ra sân. Không biết lại tại tính kế cái gì. Thiên đỉnh, to lớn phục ma đại trận chậm rãi chuyển động, hỗn độn khí tràn ngập, pháp tắc quyết tán, sát cơ kinh thiên. Tại chư thần ra sức thôi động phía dưới, toàn bộ đại trận mịt mở xương máu lưu chuyển, đủ để luyện hóa tinh vực, ngập trời sát khí ẩn chứa vô lượng sát kiếp. Trong đại trận đã không có động tĩnh, chỉ có vô lượng khủng bố sát cơ. Yêu hầu đã chết rồi sao? Tiên tính giữa thiên địa, đột nhiên vang lên chư thần nghi vấn. Vừa mới lúc đó còn dễ rủa vô cùng đâu, cái này lại đột nhiên không có động tĩnh, sợ là đã bị luyện thành xương máu. Khủng bố như thế sắc cơ, liền xem như chuẩn thánh đi vào sợ là đều muốn bị ma diệt sinh cơ, khó có thể may mắn thoát khỏi. Quan Thế Âm sắc mặt khó coi, trong lòng hoảng loạn. Thiên đình ra tay quá nặng đi, muốn thật đem hầu tử cho luyện chết làm sao bây giờ? Chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Hầu ca thế nào bất động rồi? Thiên đình nơi nào đó, Na Cha cùng Thiên Đồng Châu đầu ghé tai nói ra, muốn không ta làm cái hỏa liên nổ một chút. Không hoảng hốt, hầu ca có chân ma vạn kiếp bất diệt thể, kiếp nạn cũng là hắn chất dinh dưỡng. Bọn này đần độn thần tiên còn ở lại chỗ này đắc chí đâu, chờ sau đó có bọn họ khóc. Thiên Đồng cười ha hà nói. Quan chiến tam giới chư thần có chút tiếc hận. Vốn cho là đây là một trận kinh tâm động phách cho vui, không nghĩ tới thiên đình không nói võ đức, vừa lên đến thì mở lớn, trực tiếp dùng đại trận đem hầu tử cho chân áp. Đánh bại đại tần về sau thiên đình càng tăng mạnh hơn thế, thật có một loại thống ngự tam giới khí phách thật lớn. Bệ hạ, mau bỏ đi đại trận đi, bần tăng xem cái kia hầu tử đã đền tội. Quan Thế Âm rốt cục nhịn không được, hảo tâm muốn vì tôn nộ không giải vây. Chủ yếu nàng muốn thừa dịp hiện tại đem hầu tử mất hết bắt quái lô luyện một chút, chấm thêm điểm hầu tử lông đều nếu không có. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu, thiên uy đã thể hiện, mặt mũi của hắn đã kiếm về đến hơn phân nửa. Đang muốn hạ lệnh để chư thần rút lui đại trận. Đột nhiên, dị biến đột nhiên phát sinh, thiên đình khắp nơi, vô số đạo khí thế cuồng phong gào thét đồng dạng tại hướng đại trận dũng mãnh lao tới, những cái kia đều là bị đánh nổ chư thần, biến thành chất dinh dưỡng. Đại trận trung tâm phảng phất có một cái vô tận hắc động, không có gì không nuốt, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Yêu hầu muốn phát khốn, nhanh tăng lớn cường độ. Có thiên thần cùng thống nói, dù mình tê cả da đầu. Đại trận bên trong phảng phất có một cái hủy thiên diệt địa tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh. Nếu là xuất thế chắc chắn long trời lỡ đất. Oeng. Đột nhiên, đại trận bên trong bộc phát ra một cỗ chí cường chí đại khí tức, long trời lỡ đất, một cái nắm đấm màu đen từ trong đại trận đánh ra, toàn bộ thiên đỉnh đều tại kịch liệt lắc lư. Tôn Nộ Không nửa bên thân thể dò ra, toàn thân đều đang cuộn trào khí tức kinh khủng, có chân ma tại ngâm sướng, dập đầu. Hắn phảng phất là từ vô tận địa ngục bên trong đi ra, sừng sững tại vô tận thời gian trường hà phía trên. Chiến khí quyền thiên cổ, thần ma chi khu căng ra thần thoại thiên địa. Chơi ạ. Có thiên thần bị hù sắc mặt tái nhợt, thần hồn đều đang run sợ. Giờ khắc này, liền Ngọc Hoàng Đại Đế đều theo đế vị phía trên đứng lên. Quan Thế Âm cũng gương mặt gặp quỷ, dự cảm không tốt lan tràn toàn thân. Tôn Ngộ Không cái kia đủ để ôm lấy Cửu Thiên Nhật Nguyệt cánh tay giãn ra, vô tận kiếp ba chạy xuôi mà ra. Ầm ầm. Thiên địa tứ cực, vô số chư thần bị đánh chết, hóa thành xương máu, chói lọi vô cùng. Ở sau lưng của hắn, phản phất có một cái không đáy hấp động, điên cuồng đang hấp thu chư thần bản nguyên. Hỗn độn khí tràn ngập, tựa hồ tại ấp ủ cái gì. Khí tức của hắn dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng tại tăng trưởng. Hầu tử trong đôi mắt sát khí tràn ngập, không cố kỵ gì, hắn phải dùng Thôn Thiên Ma Công thôn vệ chư thần bản nguyên, ngưng luyện ra hỗn độn thể, trùng kích chuẩn thánh chi cảnh. Ầm ầm. Tôn Ngộ Không hét dài một tiếng, giống chết một chúng tiên thần, hắn từ trong đại trận xung ra, khí động bát hoang, trên thân thể quấn quanh vô lượng hỗn độn chi khí, đại sát tứ phương, giống như nhập ma đồng dạng. Hỗn độn ma viên. Quan Thế Âm đồng tử co rụt lại, kinh nghi bất định mở miệng nói ra. Ánh mắt của nàng biến ảo chập chờn, nhìn lấy hầu tử trạng thái, càng phát ra giống. Sao lại thế? Người có chút ngộp bức. Hầu tử mạnh có chút vượt chỉ tiêu. Dạng này còn thế nào đem hắn bắt đến bắt quái lô bên trong luyện? Đoán chừng có thể đem bắt quái lô đều cho làm nát. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 222, chân quân xuất thế. Nghiệp lực của thân. Tam giới chư thiên vây xem các đại thần cũng yên lặng. Hầu tử trên thân cái kia khí tức kinh khủng, dù cho cách nhau ngàn tỷ dặm, rất nhiều thời không, vẫn như cũng làm cho người kinh hãi. Quá mức cường đại. Mà hiểu rõ tình hình đại năng rất là không hiểu. Hầu tử đại náo thiên cung không phải xã giao vui vẻ sao? Này làm sao càng xem càng giống thật đúng không? Tôn Ngộ Không đánh đâu thằng đó, sát ý kinh thiên, chư thần vẫn lạc, hóa thành từng đạo bản nguyên chui vào trong cơ thể, hỗn độn khí càng thêm cẩn trọng cùng tràn ngập. Bệ hạ, yêu hầu lợi hại, không bằng mời ta Phật Như tới ra tay đi. Quan Thế Âm gặp hầu tử càng ngày càng mạnh, có chút không kiểm được. Bắt quái lô một bước này chỉ có thể trước bất đi, trực tiếp mời Phật tổ đến trấn áp. Không. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi biến sắc mặt, nho nhỏ yêu hầu, cái nào đến phiên hắn ở đây khoe khoang, chấm tự có biện pháp bắt hắn. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là như lai lóe sáng đăng tràng, đem hầu tử trấn áp. Nhưng không đem cái con khỉ này cầm lần tiếp theo, mặt mũi của hắn để nơi nào? Không biết còn cho là bọn họ Thiên Đình đều là phế vật đây. Quan Thế Âm hơi biến sắc mặt, đều lúc này thời điểm, ngươi thế nào còn chứa vào? Ngọc Hoàng Đại Đế mang trên mặt một vẻ tự tin ý cười, đối một bên quan văn nói ra, Thái Bạch Kim Tinh, lập tức lên đường, đi quán Giang Khẩu kém hiện thánh chân quân đến hàng này yêu hầu. Hắn có thể cảm giác được, Dương Tiễn nghiệp lực có vẻ như đã tiêu tan, lấy chiến lực của hắn, đánh một cái còn không có nhập chuẩn thánh hầu tử không như chơi đùa. Quan Thế Âm sắc mặt biến ảo không chừng, trong lòng nổi lên một tia sắc ý. Nói đến Dương Tiễn nàng liền nhớ tới ngày xưa tại Linh Sơn bị treo lên đánh hình ảnh. Chưa từng nghĩ đến, nghiệp lực có vẻ như đều đối với hắn không dùng. Quả thực là để hắn thẳng đến đây. Tuy nhiên tâm lý tức giận, nhưng Quan Thế Âm vẫn như cũ cảm thấy, Dương Tiễn đúng là cái nhân tuyển thích hợp. Dạng này cũng tốt, đem hầu tử bắt lấy ném vào bát quái lô luyện nhất luyện. Thái Bạch Kim Tinh tuân lệnh về sau, muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy Ngọc Hoàng Đại Đế ý nghĩ quá đương nhiên. Ngươi khi đó tuyệt tình như thế, hôm nay còn muốn người ta qua đến giúp đỡ. Bất quá câu này Thái Bạch Kim Tinh cũng không nói ra miệng. Thân là thần tử, loại lời này tự nhiên không thể nói. Lúc này, mang theo mấy vị tiên quan đuổi tới quán Giang Khẩu. Hiển Thánh Chân Quân có thể trong phủ, Ngọc Đế có chỉ hạ xuống. Thái Bạch Kim Tinh mang theo chúng tiên quan xuất hiện tại Chân Quân phủ trên không, tay cầm kim sắc pháp chỉ, cất cao giọng nói ra. An tĩnh. Bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Chẳng lẽ không nghe thấy? Ngay tại Thái Bạch Kim Tinh muốn hỏi lần thứ hai thời điểm, lớn như vậy Chân Quân trong phủ bay ra một đạo thanh âm nhàn nhạt. Cái gì ý chỉ, nói nghe một chút. To lớn thanh âm lượn lờ trên bầu trời. Dương Tiễn, bệ hạ pháp chỉ buông xuống, vì sao không đi ra nên đón? Không đợi Thái Bạch Kim Tinh mở miệng, tại hắn hai bên tiên quan làm mở miệng trước. Thái Bạch Kim Tinh hơi biến sắc mặt, nói thầm một tiếng không tốt. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống, bành bành vài tiếng, ngoại trừ Thái Bạch Kim Tinh bên ngoài, còn lại tiên quan đều nổ thành xương máu. Bây giờ có thể nói a? Chân Quân trong phủ, Dương Tiễn rằng giật mở mắt, sắc ý kinh người. Tại hắn bị nghiệp lực cuốn thân trong lúc đó, Thiên Đình tấn công Đại Tần, hại chết ân nhân của hắn Doanh Chính. Bây giờ còn dám tới đối với hắn tuyên chỉ. Đây không phải muốn chết là cái gì? Hiển Thánh Chân Quân, bệ hạ cho ngươi đi hàng phục yêu hầu. Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám nhiều lời, trực tiếp điểm minh chủ đề. Quả nhiên như hắn sở liệu, Dương Tiễn đối Thiên Đình ổn có bất mãn. Ha ha, ta đã biết, nói cho hắn biết, ta Dương Tiễn sẽ đi. Dương Tiễn thản nhiên nói, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, mặt mày cuồng loạn, vô cùng ngoài ý muốn, Dương Tiễn đáp ứng dứt khoát không hợp thói thường. Làm sao nghe đều có chút không đúng. Đây rốt cuộc là đi đánh hầu tử vẫn là đánh bọn hắn Thiên Đình đó a? Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám hỏi nhiều, lại không dám ở lâu, tuyên hết ý chỉ về sau, một mình đuổi về Thiên Đình. Đến thời điểm còn có mấy vị đồng liêu đi theo đây. Bây giờ thì thừa một mình hắn. Làm sao chỉ một mình ngươi trở về, Hiển Thánh Chân Quân người đâu? Gặp Thái Bạch Kim Tinh một người trở về, Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt hồ nghi hỏi. Đi theo tiên quan đối Hiển Thánh Chân Quân bất kính, bị Chân Quân giết. Chân Quân còn nói, hắn sẽ đến. Thái Bạch Kim Tinh ấp a ấp úng hồi đáp, vô cùng tâm mệt mỏi. Hai đầu đều muốn tròn, một chút không tròn liền sẽ xảy ra vấn đề. Quá khó khăn. Ừm, đối chân quân bất kính là nên giết. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ bước cằm. Trong lòng của hắn rõ ràng Dương Tiễn có giận, giết mấy cái tiểu thần xuất khí cũng bình thường. Chỉ cần có thể đến liền tốt. Dương Tiễn tu luyện kết thúc, theo chân quân phủ đi ra, hắn tình trạng cơ hồ đã đạt tới trước đó đỉnh phong. Đang lúc hắn muốn đuổi hướng Thiên Đình thời điểm, một cỗ khí tức quen thuộc từ vô tận thời không truyền đến. Địa Tạng Vương, Cửu U Địa Ngục. Ầm ầm. Phạm âm mãnh liệt, chiếu khắp Cửu U, Địa Tạng Vương như là một vòng từ từ bay lên tân nhật, treo ở vô tận u ám không gian, phản phất là giữa thiên địa duy nhất quang. Thí chủ, ngươi đã phạm phải tội lớn ngập trời, còn không mau mau quay đầu. Phật âm to lớn, mang có vô lượng Phật pháp chi lực. Lúc này Tô Huyền đã đánh xuyên qua mấy tầng địa ngục, doanh chính tam hồn đã tìm về, còn kém thất phách. Thuận tiện còn đem cả đám tộc hồn phách ném vào luân hồi. Thận trọng đem doanh chính hồn phách cất kỹ về sau, Tô Huyền mới nhìn hướng treo cao tại vô tận thâm u Bồ Tát. Nếu ta không có nhớ lầm, ngươi từng phát xuống địa ngục không sạch thể không thành Phật đại chí nguyện. Ta giúp ngươi đem địa ngục chống rỗng, làm trao đổi, ngươi tự mình thối lui được chứ? Địa Tạng Vương sửng sốt một chút, quanh thân phạm âm tựa hồ cũng dừng lại một chút. Thì rất mập bức. Ta để ngươi quay đầu là bờ, ngươi đột nhiên cho ta cả câu này. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn vậy mà cảm giác đến giống như có như vậy một tia đạo lý. Thí chủ, ngươi đã đại họa lâm đầu, còn muốn ăn nói bừa bãi. Ngươi phá hư địa ngục, chẳng lẽ thì không sợ nghiệp lực quấn thân sao? Địa Tạng Vương pháp tướng trang nghiêm, cao giọng quát nói, trong mắt lóe lên một tia hồng nghi. Người trước mắt hắn vậy mà cảm giác không ra cụ thể tu vi. Hư vô mờ mịt, dường như đều nhanh cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Không, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất như là một phiến thiên địa, như là hết thảy khởi nguyên, hết thảy pháp ngọn nguồn. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị, lệnh hắn kinh hãi không thôi. Mấu chốt nhất là, hắn ở trong lòng âm thầm thôi toán lai lịch của người này cùng nội tình. Dường như không thuộc về cái thế giới này, không tồn tại mảnh này cổ sử. Người này tới cứu doanh chính, như vậy mang ý nghĩa hắn cùng doanh chính sau lưng tồn tại có quan hệ. Lai lịch quá lớn, nghiệp lực của thân. Ngươi nói là cái này sao? Tô Huyền lạnh lùng cười một tiếng, một luồng sương mù màu đen xuất hiện tại đầu ngón tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa, dung cùng tự thân. Thái sơ bản nguyên, dung nạp hết thể bản nguyên. Hắn dung hợp nhiều như vậy công pháp, luyện hóa một điểm nho nhỏ nghiệp lực còn không phải cùng uống nước lạnh một dạng đơn giản. Địa Tạng Vương thấy choáng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hơi trầm mặc. Thí chủ, chuyện cho tới bây giờ còn không quay đầu, xem ra bần tăng chỉ có thể đưa ngươi siêu độ một chút. Địa Tạng Vương gầm thét lên tiếng, dáng vẻ trang nghiêm, một bộ thể tất yếu hàng yêu trừ ma dáng vẻ. Tô Huyền sắc mặt như thường, toát ra một tia cười lạnh. Ở sau lưng của hắn một cơn chấn động truyền đến, một cỗ khí tức kinh khủng mở rộng ra, lan tràn tam giới lục đạo, vũ trụ bát hoang. Tùy theo mà đến còn có một đạo thiên âm lớn lao. Ta là thiên đế, làm chấn áp thế gian hết thể địch. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 223, hiện hiện thiên đế, tam giới chú mục. Tô Huyền sau lưng hư không có một giọt sáng chói rực rỡ, phong phú toàn diện máu tươi quay tròn xoay tròn. Khí tức khủng bố chấn áp ở trong gầm trời, lại không có cuối cùng, đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, ta là thiên đế, làm chấn áp thế gian hết thể địch. Thiên âm to lớn, bá khí tuyệt luân, một loại đánh khắp cửu thiên thập địa, cổ kim tương lai vô địch thủ khí phách thật lớn. Giọt kia sáng chói chói mắt máu tươi dường như gánh chịu vạn cổ thanh thiên, cực tốc bành trướng. Địa Tạng Vương sắc mặt kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia giọt máu tươi, tê cả da đầu, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang nổi lên. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, oanh, một tiếng oanh minh, đáng sợ chuyện phát sinh. Cái kia giọt máu tươi trực tiếp nổ tung, một đạo dáng người thon dài vĩ ngạn bóng người, một bước phóng ra, trời đất sụp đổ, dường như vượt qua thời gian trường hạ, từ vô tận thời không vị diện mà đến. Đây là một đạo như thế nào bóng người, vô địch tự tin, khoáng cổ tuyệt luân, rung động thế gian. Đây là cái gì? Phân thân. Địa Tạng Vương một mặt rung động, trải qua cũng không đọc, quanh thân Phật quang đều không sáng như vậy. Không thể tưởng tượng. Cái này là bực nào thủ đoạn? Phân thân cũng không có khả năng so bản thể cường nhiều như vậy a. Hắn tuy nhiên không hiểu rõ đạo thân ảnh này cụ thể là cảnh giới gì tồn tại, nhưng cường đại là không thể nghi ngờ. Chậm rãi hưởng thụ đi. Tô Huyền nhàn nhạt nói một câu, quay người hướng nhập địa ngục đi cứu doanh chính còn lại hồn phách. Địa Tạng Vương muốn nói lại thôi, lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, cái kia kinh khủng thiên đế bóng người động. Ầm ầm. Trời đất sụp đổ, kim sắc quyền ấn đánh tới, toàn bộ thân hình đều trong suốt sáng long lanh lên, giống như là lưu ly thần kim đồng dạng. Một quyền này bá tuyệt thiên địa, cái thế vô song, có ta vô địch, khí thôn vạn lý. Thiên đế quyền. Vị này thiên đế thành đế chiến pháp. Hỗn hợp lục đạo luân hồi quyền, bá quyền, hoàng kim thần tàng, phiên thiên ấn chờ nhiều loại vô thượng thần thông. Quyền này vừa ra, như đế lâm thế. Địa Tạng Vương tiếp xúc không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh phát nổ một đạo pháp thân. Khó có thể tin. Thế gian tại sao lại có đơn giản như vậy, thô bạo, lại uy lực tuyệt luân thần thông. Có thể hay không có chút tu tiên nhân bộ dáng. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Thiên đế cất bước đi tới, diễn hóa chân thế quyền pháp, kinh diễm thế gian. Tô Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đạo bá khí tuyệt luân bóng người, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Lấy thân thể huyết dịch làm môi giới, hiện hiện trong sách nhân vật vì chính mình chiến đấu. Đây là trước đó không lâu hệ thống giải phóng chức năng mới. Tuy nhiên này pháp sát thực biến thái, nhưng là hạn chế so sánh lớn. Cần to lớn điểm thuộc tính, còn muốn tự thân tinh huyết. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trong sách càng là nhân vật cường đại cần muốn trả ra đại giới cũng lại càng lớn. Cũng tỉ như vị này thiên đế, thế nhưng là quán xuyên ba quyển sách bá chủ. Hắn cụ thể mạnh bao nhiêu, quỷ cũng không biết. Lấy tự thân tinh huyết cố hiện ra nhân vật sẽ thụ nhất định ảnh hưởng, hệ thống giải thích chính là, có lẽ sẽ mạnh hơn, có lẽ sẽ yếu hơn. Cho nên Tô Huyền cũng không biết vị này thiên đế là so trong sách mạnh vẫn là yếu đi. Vượt thế giới quan so chiến lực thật không giống vậy, thiên địa hạn chế, quy tắc, khác biệt, có thể phát huy ra chiến đấu lực cũng khác biệt. Bất quá, nhìn hiện tại vị này thiên đế chiến lực, treo lên đánh địa tạng vương không có một chút vấn đề. Cửu u sôi trào, hư không đại phá thoái, lục đạo luân hồi đều cùng reo vang. Cường động tĩnh lớn chấn động tam giới bát hoang, dẫn động chư thiên tinh thần. Mạch sinh khí tức cường đại khiến vô số đại năng chú mục. Khi bọn hắn nhìn đến một tôn xa lạ đại thần thông giả đang cùng địa tạng vương thời điểm chiến đấu, vẫn là đè lên đánh, nhất thời cũng có chút ngộp bức. Đây là nơi nào đụng tới cao thủ? Theo lý mà nói có thể cùng địa tạng vương giao thủ nhất định đều là tam giới bát hoang bên trong có mặt mũi tồn tại. Nhưng là đạo thân ảnh này lại hết sức lạ lẫm, mà lại khí tức mười phần cổ quái, nhìn không ra cảnh giới, rất là như có như không. Có chút lớn có thể nhất thời liền không nhịn được thôi toán một phen. Tự nhiên là hít một hơi lạnh, bởi vì cái gì đồ chơi đều coi không ra, một điểm lai lịch cùng theo hầu đều nhìn không ra. Người không biết tại điên cuồng bấm ngón tay, đều nhanh đánh ra hỏa tinh tử. Biết đạo thân ảnh này người thì là gương mặt rung động, biết so không biết càng thêm rung động. Không hắn, bởi vì bọn hắn biết đạo thân ảnh này chỉ là một cái trong sách nhân vật, bây giờ vậy mà xuất hiện ở thế gian, điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ đọc sách còn có thể đem trong sách nhân vật cho cảm ngộ đi ra, còn có loại này thao tác? Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận người cách nhìn, có kiến thức, có thần thông đã biết đây là có chuyện gì. Vị này trấn áp vạn cổ thiên đế tám thành là tiên sư làm ra. Đang chạy về thiên đình, Dương Tiễn ngừng lại, nhìn về phía cửu u địa ngục phương hướng, kinh hãi không thôi, lại có chút chiến ý sôi trào. Vị kia vô địch thiên đế danh xưng mạnh nhất trong lịch sử thánh thể, mà hắn đồng dạng cũng là thánh thể, hắn rất muốn cùng vị này thiên đế tỉ thí một phen, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Nghĩ đến đây, Dương Tiễn tiếp tục hướng thiên đình tiến đến, cứu tôn ngộ không trọng yếu. Thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Quan Thế Âm đồng dạng cảm nhận được địa ngục động tĩnh, hai người thế mà liếc nhau một cái, đều là nhìn đến trong mắt đối phương ngưng trọng. Bọn họ nghĩ tới rồi cùng một vấn đề, như thế tồn tại cường đại vô duyên vô cớ đi địa phủ làm cái gì? Có phải hay không là đi cứu doanh chính? Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, liền bị kéo về thực tế. Hầu tử đánh đâu thằng đó, đều nhanh giết điên rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên thì rất hối hận, lúc trước không cần phải trang cái kia bức, trực tiếp để Như Lai tới đem hầu tử cả áp tính toàn cầu. Dương Tiễn cũng không biết đang làm cái gì, đến bây giờ còn không có đổi tới. Mắt thấy hầu tử đại sát tứ phương, đều nhanh đem hắn thiên đình mở ra, thiệt giáo mấy người lại tại cái kia đục nước béo cỏ, tượng trưng đang cùng hầu tử so chiêu, hoàn toàn không làm. Hắn hận không thể tự mình lên sân khấu, nhưng làm tam giới cộng chủ, nào có tự mình xuất thủ đối phó một cái yêu hầu, đánh thắng cũng không có một chút hào quang chỗ. Khục. Bệ hạ, muốn không mời ta Phật Như tới ra tay cả áp yêu hầu a? Quan Thế Âm cười hỏi, nhìn ra Ngọc Hoàng Đại Đế quẫn cảnh, nhưng là mời Phật tổ việc này, nàng còn là muốn cho Ngọc Đế chính mình nói lối ra. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt hiện ra một tia xấu hổ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Không phải vậy đợi chút nữa hầu tử đem thiên đình đều phá hủy. Cái kia, lời nói vừa ra khỏi miệng, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt hiện ra một tia không hiểu ý cười. Hắn cảm thấy, cái kia nam nhân hắn cuối cùng đã tới. Một vệt kim quang đại đạo vắt ngang tại thiên địa bên trong, thông đến thiên đình, Dương Tiễn chân đạp kim quang đại đạo, rất nhanh liền đến. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dương Tiễn trên thân. Hắn như một tòa nguy nga núi lớn, sừng sững bất động sừng sững tại hư không, tóc đen không gió mà bay, ánh mắt kinh người sáng chói. Chỉ là nhìn một chút thì cho người ta vô tận cảm giác an toàn. Thiên đình một phương chư thần thở dài một hơi. Tất cả mọi người mong đợi, đã từng một người đánh lên Linh Sơn, một trận đồ sắt còn có thể trở về nam nhân. Trấn áp hầu tử sẽ dùng mấy trận chiến đâu? Hiển Thánh chân quân, làm phiền ngươi hàng phục yêu hầu. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng lên, cười ha hả nói ra, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 224, đánh sai đối thủ. Diệt thế hòa liên. Ngọc Hoàng Đại Đế hăng hái nói, mệnh lệnh Dương Tiễn xuất thủ bắt tôn ngộ không. Nghe hắn về sau, Dương Tiễn liếc xéo Ngọc Hoàng Đại Đế liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn cất bước mà ra, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Oeng! Một tiếng sét nổ vang, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên đỉnh đều đang lắc lư. Dương Tiễn xuất hiện ở bên trong chiến trường, lục đạo luân hồi quyền diễn hóa 6 cái vô lượng thế giới, cứ thế mà đem Tiệt giáo đệ tử Quỳnh Tiêu đánh nổ. Vây công ta Dương Tiễn ân nhân cứu mạng, muốn chết. Dương Tiễn đứng ngạo nghễ ở trong sân, ánh mắt như điện, lạnh lùng nói: "Tiến tĩnh." Chư thần đều nhìn trợn tròn mắt, bọn họ coi là bị đánh là yêu hầu, đều chuẩn bị lớn tiếng khen hay. Kết quả hình ảnh thì rất đột nhiên, muốn không phải Dương Tiễn nói ra, bọn họ đều muốn thấy có phải hay không hắn đánh nhầm người. Đây là bị nghiệp lực làm đã thần trí không rõ sao? Thi Liên hầu tử đều dừng tay lại, vò đầu bức thai nhìn lấy Dương Tiễn. Gia hỏa này làm sao so với hắn còn nóng nảy? Hôn trướng. Dương Tiễn, ngươi giết sư muội ta, cho ta để mặc lại. Triệu Công Minh hét dài một tiếng, nổi giận đùng đùng, ở ngay trước mặt hắn, sư muội bị người đánh nổ, đây quả thực là tại sống sờ sờ đánh mặt của hắn. Triệu Công Minh, ngươi tạm dừng tay. Ngọc Hoàng Đại Đế lấy lại tinh thần, quát bảo ngưng lại ở Triệu Công Minh, giận mà hỏi, Dương Tiễn, ngươi có ý tứ gì? Dương Tiễn sắc mặt như thường, cao giọng nói ra, "Tôn huynh giúp ta tiêu trừ nghiệp lực, cứu ta tại trong nước lửa. Nếu ai động đến hắn, cái kia chính là đang động ta." Nhàn nhạt lời nói ngữ kiên định không thay đổi. Cái này khiến chư thần một trận ngoài ý muốn, rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này yêu hầu còn có loại thủ đoạn này. Nghiệp lực đều có thể bãi bình. Dương Tiễn, ngươi không muốn sai lầm, đừng quên thân phận của mình. Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận, cảm giác mặt đều bị người đánh sưng lên. Têu đến người thế mà không giúp thiên đình, giúp lên đối thủ tới. Chưa bao giờ thiết lập nghĩ tới hình ảnh. Mà lại Dương Tiễn còn là hắn cháu ngoại, thế mà không nghe hắn, trước mặt mọi người công nhiên kháng chỉ. Một bên Quan Thế Âm sắc mặt cổ quái, kém chút cười ra tiếng. Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Vừa mới còn hăng hái đây này. Thân phận của ta. Ta thân phận gì? Dương Tiễn yên lặng cười một tiếng, thần sắc dần dần trở nên lạnh. Không cần nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong. Ta lời nói để ở chỗ này, không phục đều có thể qua đi thử một chút. Cuồng vọng. Triệu Công Minh chờ tiệt giáo đệ tử nổi giận vô cùng, từng đạo khí tức kinh người mỗi người nở rộ. Bọn họ rốt cục không tại dấu rốt, muốn làm thật. Dương Tiễn, nơi này không cần ngươi quản, ta lão tôn có thể, chỉ bằng bọn này thối cá nát tôn còn không đả thương được ta lão tôn. Tôn nộ không nhìn không được, hắn hút thật tốt đâu. Dương Tiễn đột nhiên đi ra chặn ngang một chân, làm hắn ngưng luyện hỗn độn thể tiến độ đều trở nên chậm. Dương Tiễn kiên định lắc đầu, một bộ ta đã xem thấu ngươi cậy mạnh bộ dáng. Tiệt giáo mấy cái vị đệ tử xuống lại mà đến, sát khí kinh người. Và anh, đại chiến bạo phát. Giờ này khắc này, sát khí chấn thiên, huyên náo xé trời, để bầu trời bát hoang đều đang run sợ, có một loại ép lên 33 trọng thiên khí tức tại bao phủ cùng quần quận. Ngọc Hoàng Đại Đế vô lực ngồi xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Nghiệp chướng a. Ánh mắt của hắn bất mãn trừng mắt liếc bên cạnh thân thái Bạch Kim Tình, đột nhiên cảm giác lòng này bụng chi thần có phải hay không có vấn đề. Làm ra loại này phá sự. Thái Bạch Kim Tinh rụt cổ một cái, rất là ủy khuất. Là ngươi kiên trì muốn mời Dương Tiễn tới. Sao có thể oán nghiệm ta đây? Bệ hạ, Na Cha đến đây tương trợ. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác nhân sinh u ám thời điểm, nên đón một tia ánh dạng đông. Na Cha anh tư bộc phát lao đến, khí tức vô cùng dọa người, chiến ý càng là kinh người. Ngọc Hoàng Đại Đế mắt thần sáng lên, đột nhiên có chút cảm động. Na Cha tiểu tử này tuy nhiên bình thường thời điểm rất không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là thẳng đáng tin nha. Hắn biết Na Cha tu vi không tầm thường, cái kia một tay thần dị hỏa hệ thần thông càng là chơi xuất thần nhập hóa, uy lực kinh thiên. Vậy làm phiền Ái Khanh, đứng người lên nhiệt tình nói ra. Na Cha thần thái phi dương, nụ cười rực rỡ, "Bệ hạ ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a, đều giao cho ta." Vỗ ngực cam đoan. Quan Thế Âm nhíu mày, luôn cảm giác tiểu tử này không có ý tốt. Không chờ nàng nói chuyện, chỉ thấy Na Cha hai tay trống không xuất hiện, hai đoàn nhan sắc khác nhau thần hỏa xuất hiện tại trong tay, trong đó có một cái nàng quá quen, chính là nàng Phật môn Thái Dương chân hỏa. Chợt, Na Cha đem hai đoàn thần hỏa hướng cùng một chỗ dung hợp, nụ cười càng phát làm càn. Khí tức kinh khủng dần dần lan tràn, ùn ùn kéo đến. Quan Thế Âm mi đầu cuồng loạn, một chiêu này nàng từng chứng kiến, vô cùng bạo lực, thuần túy hủy diệt chi lực, không có gì có khác sức tưởng tượng. Hai đoàn thần hỏa dung hợp lại cùng nhau, biến thành song sắc hỏa liên, cái này vẫn chưa xong, Na Cha hư không ra tay lại xuất hiện một đoàn không giống nhau thần hỏa, hướng hỏa liên phía trên dung đi. Khí tức lần nữa tăng vọt, tràn ra hủy diệt chi lực đem hư không đều đánh nát. Giờ khắc này liền Ngọc Hoàng Đại Đế đều cảm thấy có chút không đúng, giới mở miệng cười nói ra, "Ái Khanh, không sai biệt lắm a. Cái này mẹ nó muốn là nổ tung, hậu quả khó mà lường được a. Không có đủ hay không, còn kém xa lắm đâu, ta còn có hai đạo thần hỏa không có dùng đây." Na Cha cười hắc hắc, trên tay lại xuất hiện một đoàn thần hỏa. Đỏ á. Kinh người khí tức truyền khắp tam giới bát hoang, hỏa liên uy thế nâng cao một bước, thủy diệt chi khí để Quan Thế Âm đều một trận tim đập nhanh. Na Cha mặc kệ không hỏi, sau cùng một đoàn màu đỏ thần hỏa xuất hiện tại trong tay. Hướng hỏa liên phía trên dung đi. Hắn nụ cười khiếp người, trong đôi mắt thần mang lấp lóe. Từ khi hắn tập hợp 5 loại thần hỏa về sau, còn chưa bao giờ đem 5 loại thần hỏa dung hợp lại cùng nhau qua. Hôm nay chính là cơ hội. Chứng kiến một chút 5 loại thần hỏa dung hợp ra uy lực. Ầm ầm. Năm loại thần hỏa dung hợp hoàn thành trong tích tắc, phong vân biến sắc, khí tức kinh khủng xé rách thương khung, tam giới đều kinh hãi. Ái Khanh, muốn không tính là a. Ngọc Hoàng Đại Đế theo đế vị phía trên đứng lên, rung động nhìn lấy Na Cha trong tay hỏa liên. Khủng bố như thế hỏa liên nổ tung, sợ là có thể đem hắn thiên đỉnh đều cho sập. Tính là gì? Ta đều dung hợp tốt. Bệ hạ ngươi cứ an tâm đi, nhìn ta thao tác thì xong việc. Na Cha cười ha ha một tiếng, giơ cao lên năm màu rực rỡ hỏa liên, cả người đằng không mà lên. Điên cuồng hỏa lực hướng hỏa liên bên trong rót vào, cấp tốc bành trướng. Hô hấp ở giữa, liền đã như núi lớn lớn nhỏ. Tất cả tiên thần đều ngừng lại, ánh mắt rung động nhìn lấy trên đỉnh đầu hỏa liên. Tránh hết ra điểm a, chiêu này uy lực quá lớn, ngay cả ta đều không khống chế được, bị thương cũng đừng trách ta a. Na Cha hét lớn, ánh mắt vô tình hay cố ý tại đối Dương Tiễn cùng hầu tử điên cuồng ám chỉ. Hai người ngầm hiểu, trong nháy mắt thì chân đạp hành tự bị né tránh. Như núi cao hỏa liên cũng theo đó hạ xuống. Và anh, tất cả thiên địa kinh hãi. Diệt thế chi lực. Hỏa liên nổ tung trong nháy mắt, tất cả tiên thần đều dường như thấy được tiên đường. Vô tận quang hòa che đậy tầm mắt, giống như thiên địa đại bạo tạc đồng dạng tiếng vang chấn động tam giới bát hoang, như là thượng thương trừng phạt đồng dạng. Dù cho cách nhau ngàn tỷ dặm, đều có thể nhìn đến tại bạo tạc địa phương như là hỗn độn sơ khai đồng dạng. Lực lượng kinh khủng bao phủ hết thảy. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 225, Thiên đình đại loạn. Cho ta cái mặt mũi. Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi Na Tra, lại dung hợp 5 loại thần hỏa, uy lực có thể nghĩ. Khai thiên tích địa đồng dạng năng lượng bộc phát ra, như là một tôn chuẩn thánh tự bạo đồng dạng. Vô số thiên thần hóa thành cho bụi, không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, chống lên pháp lực bình chướng, trước tiên che lại thiên đình, không nhận tác động đến. Đến mức đầy trời thiên đình chư thần thì không rảnh bận tâm. Nhưng dù vậy, rất nhiều ngày đỉnh thiên cung vẫn như cũ bị dư âm cho chấn độ sụp. Nguyên bản làm tam giới tiên cảnh gương mẫu địa phương, bây giờ đã là rách tung tóe, không có chút nào trên trời cái kia có cảnh tượng. Mà thiên đình chúng thần cũng đều là chết thì chết, phế phế. Tổn thất không thể đo lường. Còn lại đều là một số đau đầu. Tỷ như Tiệt Giáo mọi người, Triệu Công Minh bọn người, tu vi cao cường, tránh né kịp thời, chỉ bị thương mà thôi. Giờ khắc này, Ngọc Hoàng Đại Đế lên cơn giận dữ, tâm giống như mèo bắt. Loạn, toàn loạn. Hắn xem như đã nhìn ra, Na Cha tiểu tử này tám thành thì là cố ý, nhưng hắn không có chứng cứ. Hầu tử cùng Dương Tiễn chỉ thương chút da lông, treo sự tình không có, chính mình người chết hơn phân nửa. Na Cha ném xong đại chiêu về sau, cả người đều sắp bị dành thời gian. Năm loại thần hỏa dung hợp uy lực kinh người, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Bệ hạ, thần để ngươi thất vọng, không đánh bại Phục Yêu Hầu, chờ nghỉ ngơi tốt trở về lại đến chinh chiến. Na Cha thả câu nói tiếp theo, tại Ngọc Đế nhanh ánh mắt muốn giết người bên trong chạy đi trốn đi. Hôn trướng. Ngọc Hoàng Đại Đế gầm nhẹ một tiếng, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn hôm nay chắc chắn nghiêm trị Na Cha, tuyệt không mềm tay. Vâng. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không lại giết trở về. Nhìn lấy đã biến mất hầu như không còn, ngay cả cặn cũng không còn chúng thần, hầu tử nhe răng trợn mắt, tiếc hận không thôi. Na Cha gia hỏa này làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn còn muốn mượn chư thần bản nguyên ngưng luyện hỗn độn thể. Bây giờ đều bị nổ thành không khí, cái này còn thế nào hô ta? Tôn Ngộ Không sắc mặt không tốt, đem ánh mắt phóng tới Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân, sát cơ kinh thiên. Sau một khắc, thần ma đạp tiên, chân long tiên phượng hư ảnh đi theo, huyền vũ mở đường, nhiều loại thần thông công pháp nhập ra, mang chấn thế chi lực, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế đi đến. Chợt, Dương Tiễn cũng động, ánh mắt bén nhọn mang theo sát ý, nhìn chòng chọc vào Quan Thế Âm. Phật môn con lửa chọc cũng tại, hắn kém chút đem cái này đem quên đi. Vâng, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn hai người liên thủ, cùng nhau mà đến, khí thế ngập trời trấn áp xuống. Cái này cảnh tượng khủng bố. Dương Tiễn thánh quang thấu thể, thân thể kim mang sáng chói, dường như ẩn chứa một vòng mặt trời. Tôn Ngộ Không ma uy ngập trời, quanh thân không ngừng thật ma hư ảnh tại giật đầu, ngâm sướng. Này ma cũng không phải là loại kia lạm sát kẻ vô tội, phát rồ ma đầu, mà lại chúa tể thiên địa, vô thượng chí tôn thật ma. Hai người song vai, cường đại huyết khí xuyên thủng thương khung, vang ầm ầm, chí cường khí tức tràn ngập mà đến. Quan Thế Âm sắc mặt khó coi, không hiểu có chút kinh hãi, nàng nhịn không được đối một bên Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra: "Muốn không mời ta Phật Như Lai buông xuống a?" Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có ý đó, tuy nhiên hắn cũng không sợ hai người chiến lực, nhưng cái này cũng không hề hào quang. Lúc này, ánh mắt nhìn về phía một bên Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh ngầm hiểu, vèo một cái lĩnh mệnh mà đi. Căn bản không dám ở lâu. Dương Tiễn cùng hầu tử sát khí làm cho người sợ hãi. Vâng! Đại chiến nhất thời. Trời trong hàng sấm sét, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, chấn động mênh mông thiên địa, vũ trụ bát hoang. Chỉ là vừa đối mặt, Quan Thế Âm liền bị Dương Tiễn vô tình đánh bay ra ngoài. Kém chút đem Thái Bạch Kim Tinh đều đụng bay, bị hù Thái Bạch chạy nhanh hơn. Linh Sơn. Chính đang chăm chú trận chiến này, Như Lai Phật Tổ toát ra vẻ mỉm cười. Rốt cục đến phiên hắn ra sân. Lớn như vậy thiên đình bị người chơi thành dạng này, thật sự là có đầy đủ kém. Đổi thành hắn đã sớm giết sạch. Tuy nhiên hầu tử chiến lược so tưởng tượng, cùng Bồ Đề Lao Tổ miêu tả đều cường không ít. Nhưng coi như tại có thể không chế phạm vi bên trong. Lợi hại hơn nữa Đại La Kim Tiên, thủy chung vẫn là Đại La Kim Tiên. Cùng chuẩn thánh không cách nào so sánh được. Giống hắn dạng này chuẩn thánh bên trong kiệt xuất thì càng khỏi phải nói. Nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ khẽ miệng ý cười càng tăng lên. Nguyên bản đại náo thiên cung chỉ là một màn kịch mã, hiện tại biến thành dạng này, đã nửa giả thành sự thật. Đợi lát nữa hắn áp trục ra sân, trực tiếp bình định hết thảy náo động, để Phật môn quang huy chiếu rọi ở trong thiên địa. Trấn áp hầu tử đồng thời, còn có thể thừa cơ tuyên dương một đợt Phật pháp, diệt một diệt thiên đình uy phong. Nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Như Lai đã có chút không thể chờ đợi. Thái Bạch Kim Tinh còn chưa tới đâu, hắn đều muốn chính mình chủ động đi. Bất quá, trước khi đi còn có một việc cần an bài. Như Lai Phật Tổ cái kia sáng chói Phật mục nhìn về phía địa ngục. Chỗ đó, Địa Tạng Vương đã bị xa lạ kia cường giả đánh cho không còn hình dáng. Muốn cứu đi doanh chính, sợ là không có đơn giản như vậy. Như Lai thản nhiên nói, quanh thân vô lượng Phật quang rơi xuống, cho Minh Hà giáo chủ truyền đi thần niệm. Lục đạo luân hồi, Minh Hà huyết hải. Bình tĩnh mặt biển ầm vang nhấc lên một cỗ ngập trời sóng lớn, sóng lớn vô bờ. Một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả cất bước mà ra. Khô quắt gương mặt, mắt tam giác, tôn vinh đặc biệt. Vô tận huyết hải cuốn lên một đạo huyết sắc sóng dài, kéo dài mà ra, Minh Hà giáo chủ đạp ở huyết hà phía trên, giống như tại khống chế một đầu chân long. Rất nhanh liền đi tới bên trong chiến trường. Vâng! Hắn cường thế xuất thủ, đem thiên đế bóng người công kích tiêu trừ, phù hộ hạ Địa Tạng Vương. Lúc này Địa Tạng Vương đã bị thiên đế quyền đánh không thành hình người. Khoe miệng đều tại hở, kinh văn sợ là đều đọc không được nữa. Cái nào còn có một chút Phật môn Bồ Tát phong thái. Hắn sắc mặt kinh nghi bất định, khó coi vô cùng nhìn chằm chằm thiên đế hư ảnh. Gia hỏa này dường như một cái động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Pháp lực đều không mang theo yếu bớt, theo chiến đấu bắt đầu, chiêu chiêu đều là đại chiêu. Ngay từ đầu hắn còn có thể ngăn cản một chút, về sau thì càng ngày càng đánh không lại. Địa Tạng Vương không biết là, hiện ra Thiên Đế chỉ có thời gian hạn chế, không tồn tại tiêu hao nói chuyện. Các hạ cho ta cái mặt mũi, Địa Tạng Vương ta bảo vệ, nhanh chóng thối lui, nếu không. Minh Hà giáo chủ sắc mặt ngạo nghễ, lời còn chưa nói hết, một cái khí thế to lớn quyền ấn đối diện trấn sát mà đến. Muốn chết. Minh Hà giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt biến, người này quá không nể mặt hắn. Như Lai trả giá đắt mời hắn bảo trụ Địa Tạng Vương, hắn cũng không muốn động thủ. Không nghĩ đến người này giống như có chút thẳng thắn, không nói hai lời thì muốn động thủ. Thật sự cho rằng hắn cùng Địa Tạng Vương một dạng dễ khi dễ rồi. Oanh! Huyết hà sôi trào, bầu trời rung động. Minh Hà giáo chủ cường thế xuất thủ, trấn áp Thiên Đế bóng người. Toàn bộ lục đạo luân hồi đều cùng reo vang. Địa Tạng Vương chống ra thân, một chút điều tức một chút, lập tức muốn hướng địa ngục phóng đi. Thời gian trôi qua thật lâu rồi. Người thần bí kia sợ là mau đưa doanh chính hồn phách đều thu thập tốt. Chấm thêm điểm thì không còn kịp rồi. Đúng lúc này, địa ngục một trận lắc lư, Tô Huyền theo địa ngục bên trong vọt ra. Doanh chính ba hồn bảy vía đều đã tới tay. Chạy đi đâu? Đem doanh chính hồn phách giao ra. Địa Tạng Vương quanh thân pháp lực phun trào, sắc mặt lạnh lùng quát nói. Lời này ngươi đối với hắn nói đi. Tô Huyền cười lạnh một tiếng nói ra, không muốn làm trễ mãi thời gian. Thiên Đế bóng người vứt xuống Minh Hà giáo chủ, hướng Địa Tạng Vương quanh sát mà đến. Địa Tạng Vương tê cả da đầu, đang muốn rút đi. Đột nhiên, Thiên Đế bóng người dừng một chút, sau đó tiêu tán tại giữa thiên địa. Biến cố đột nhiên xuất hiện để tại chỗ ba vị đều ngây ngẩn cả người. Yên tĩnh, ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 226, cùng một chỗ chôn cùng. Diệt thế chi uy. Phóng tới Địa Tạng Vương Thiên Đế bóng người đột nhiên dừng một chút, tiêu tán ở trong thiên địa. Tại chỗ ba vị sửng sốt một chút sau, Địa Tạng Vương cùng Minh Hà giáo chủ liếc nhau một cái, ý cười dần dần phóng đại. Niềm vui ngoài ý muốn thì rất đột nhiên. Ha ha, phù hộ ngươi người đều rời đi, ngươi nhưng còn có thủ đoạn. Địa Tạng Vương tùy ý cười, không hiểu cảm giác thoải mái, có loại dương mi thổ khí cảm giác. Thì liên Minh Hà lão tổ đều có loại cảm giác buồn cười, như Lai Phật tổ đại giới quá tốt kiếm. Hắn lúc này mới vừa động thủ, cũng còn không có làm nóng người. Đối thủ liền không có. Cái này khiến hắn có loại bạch chơi cảm giác. Nhiều không có ý tứ a. Tô Huyền Yên lặng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ chi ý. Thời khắc mấu chốt, Thiên Đế bóng người thế mà đến thời gian. Thiên Đế, ngươi không bền bỉ a. Tâm lý lẩm bẩm một câu, Tô Huyền mặt ngoài như thường, không có bởi vì đối mặt hai vị chuẩn thánh uy áp mà cảm thấy không thoải mái. Hắn trên mặt ý cười, thản nhiên nói, các ngươi làm sao biết hắn đã rời đi đâu? Bình thản đúng dung, lời nói bên trong có lời nói. Địa Tạng Vương cùng Minh Hà giáo chủ sửng sốt một chút, nhất là Địa Tạng Vương, trong nháy mắt dâng lên một cỗ cảnh giác chi ý. Vừa rồi vị này cường giả bí ẩn cũng là vô duyên vô cớ chạy ra đến, vô cùng đột nhiên, không có một chút báo hiệu. Thí chủ, ngươi phá hư địa ngục đã là tội lớn ngập trời, bây giờ lại mạnh hơn được mang đi doanh chính hồn phách, đã là tội càng thêm tội. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể thiện. Địa Tạng Vương niệm tụng một câu Phật pháp, sau đó nghiêng đầu đi đối Minh Hà lão tổ nói ra, làm phiền Minh Hà thí chủ giúp ta lấy xuống này ma. Lời vừa nói ra, Minh Hà giáo chủ ngơ ngác một chút, ánh mắt chớp động, tâm lý có chút cảnh giác. Những thứ này con lửa chọc rất âm hiểm, không tự mình ra tay muốn hắn xuất thủ, bên trong nhất định có quỷ. Ha ha, Địa Tạng đạo hữu, vẫn là ngươi tới đi, bản tọa giúp ngươi xem, phòng ngừa hắn dở trò quỷ. Minh Hà giáo chủ vẻ mặt tươi cười nói ra, đứng tại chỗ, mảy may không ý định động thủ. Hắn cũng có thể cảm giác được thần bí nhân này không đơn giản, có thể chạy tới cứu doanh chính, vô cùng có khả năng cùng Đại Tần sau lưng tồn tại có quan hệ, không phải hạng đơn giản. Vạn nhất gia hỏa này có giấu giếm thủ đoạn gì, cho hắn mấy cái nữa, tuy nhiên không bị chết, nhưng cũng khó nhịn. Dù sao gia hỏa này biểu hiện quá bình tĩnh, không có ỷ vào quỷ đều không tin. Địa Tạng Vương hơi biến sắc mặt, tức thì mà thôi, liền khôi phục bình thường, niệm tụng một câu Phật hiệu, nói, cái kia mời Minh Hà thí chủ giúp ta phong tỏa phiến thiên địa này, vẫn tăng tự mình siêu độ hắn. Minh Hà giáo chủ khẽ bước cằm, đưa tay vạch, tại hư không một trận vẽ linh tinh, nhìn như vẽ linh tinh, nhưng thật ra là có trình tự quy tắc, cũng không phải vẽ linh tinh. Từng đạo huyết hồng thần mang bay ra, không có nhập hư không. Bọn họ chỗ phương vị nhất thời chấn động, phảng phất có một vật chủ xuống. Tốt, bản tọa bày ra trận pháp, thì liền bản tọa chính mình giải khai đều cần thời gian, mặc hắn chắp cánh cũng khó thoát. Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực, có chút cảm kích gật đầu. Đúng lúc này, một đạo thâm thẳm thở dài vang lên, theo sát lấy một câu có chút không giải thích được. Các ngươi cứ như vậy muốn bồi ta cùng chết sao? Lời vừa nói ra, Địa Tạng Vương cùng Minh Hà giáo chủ trong lòng dâng lên tự dưng báo động trước, đột nhiên hướng Tô Huyền nhìn qua. Ngươi có ý tứ gì? Địa Tạng Vương sắc mặt hồ nghi hỏi, trong lòng bất an càng phát mãnh liệt. Từ nơi sâu xa, phản phất có đại họa lâm đầu. Cả người hắn giống như là bại lộ tại một vị trí cường giả trong mắt, bị người để mắt tới. Không chỉ là hắn, thì liền Minh Hà giáo chủ cũng có loại cảm giác này, hắn lông tơ dựng thẳng, tu vi càng là tinh thâm, càng là có thể cảm nhận được cái này cổ vô hình khủng bố. Tiểu tử, ngươi đang dở trò quỷ gì? Minh Hà giáo chủ sắc mặt căng cứng, nghiêm nghị hỏi. Hắn cảm giác mình bị người hạ xuống nguyền rủa đồng dạng, thân thể đều tại không tự chủ được phát run, đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Loại cảm giác này quả thực thật không thể tin. Hắn nhưng là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, theo Hồng Hoang thời kỳ vẫn hung danh hiển hách chứ danh ngon nhân. Tại sao có thể có đồ vật làm cho hắn như thế sợ hãi? Chẳng lẽ là doanh chính sau lưng vị thần bí nhân kia đang nhìn chăm chú hắn? Tô Huyền trên mặt hiện ra một tia không hiểu ý cười, không nói gì, trang thâm trầm. Địa Tạng Vương cùng Minh Hà nhanh không kèm được, loại này nguy cơ vô hình càng ngày càng mãnh liệt, nhưng bọn hắn lại căn bản phát giác không ra một tia địa vị. Rốt cuộc là thứ gì? Giả thần giả quỷ. Bần tăng không chịu nổi chính là cái này, đi chết đi cho ta. Địa Tạng Vương Phật tâm chấn động, sắc mặt buộc lộ hiện ra vẻ dữ tợn chi ý. Hắn vậy mà sắp đi vào ma Phật trạng thái. Khí tức bạo lệ, một mặt giận tướng muốn đem Tô Huyền trấn sát. Tới. Tô Huyền không hề bị lay động, góc 45 độ ngóng nhìn hư không. Chỗ đó vẫn như cũng là vô tận thâm u, không có cái gì, nhưng trong mắt hắn dường như lại cái gì cũng có. Minh Hà giáo chủ cùng Địa Tạng Vương trong đầu đột nhiên nổ đồng dạng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ rốt cuộc biết là cái gì tại nhìn chăm chú bọn họ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa phảng phất kéo lên màn mở đầu. Tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, dường như có đồ vật gì xuống lại, chẳng biết lúc nào, đã tạo thành một con mắt giống như hư ảnh, không có có tình cảm chút nào, chỉ có vô tận sắc cơ. Kinh khủng uy áp giống như diệt thế. Cái này, đây là Địa Tạng Vương chợt cảm thấy đỉnh đầu đều muốn nổ tung, bị con mắt này như thế không khoảng cách nhìn chằm chằm, hắn sinh cơ dường như đều muốn diệt tuyệt. Là tiểu tử này triệu hoán tới. Tuyệt đối không thể. Minh Hà giáo chủ lưng phát lạnh. Chẳng lẽ hắn nghiệp chướng tích lũy nhiều lắm, thiên đạo hàng phạt. Cái này không có đạo lý a. Ầm ầm. Thiên đạo sát cơ bao phủ toàn bộ địa ngục, áp lục đạo luân hồi đều đang run rẩy. Hắn trực tiếp khóa chặt Tô Huyền khí tức. Dị đoan, chưa bao giờ có, không nên tồn tại ở cổ kim tương lai dị đoan. Tại thiên đạo nhìn soi mói, Tô Huyền trên mặt thủy chung treo một đạo nụ cười như có như không, giống như là tại đùa cợt đồng dạng, hai con mắt rất sáng, kinh người sáng chói. Sau một khắc, hắn đột nhiên giơ lên một cái tay, dựng lên một ngón tay. Đây là ý gì? Hư không bên trên ánh mắt tựa hồ toát ra một tia nhân tính hóa một bức. Chợt, hủy thiên diệt địa sấm sét che phủ mà xuống, như là toàn bộ lôi hải nghiêng ngã xuống. A, Minh Hà, mau đưa ngươi hỗn đản trận pháp giải khai a. Địa Tạng Vương vừa muốn hướng nơi xa bỏ chạy, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho đỡ được. Lúc này mới nhớ tới bọn họ còn tại Minh Hà giáo chủ trong trận pháp, lúc này điên cuồng hét lên nói: "Thảo, đừng thúc giục." Tại giải, Minh Hà kêu so với hắn còn lớn tiếng, sắc mặt đều bặm méo. A, ầm ầm. Diệt thế lôi kiếp đem trọn cái địa phủ đều nhanh nát thành một mịn, toàn lực mà ra, thế tất yếu đem cái này dị đoan theo cái thế giới này thanh trừ. Hai đạo kêu thảm liên tiếp, rất nhanh liền cũng bị mất động tĩnh. Hủy diệt chi lực kéo dài thật lâu. Hết thảy bình tĩnh lại về sau, thiên địa đều tĩnh. Dường như tất cả mọi thứ đều biến mất. Thiên đạo chi nhãn một mực nhìn thật lâu, không có phát giác được dị đoan khí tức, mới dần dần làm nhạt mà đi. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 227, phá rồi lại lập. Như Lai buông xuống. Thiên đạo chi uy đến nhanh đi cũng nhanh. Chư vị đại thần thông giả cảm giác được thiên đạo uy áp, nhưng là cũng không có lá gan đi xem thiên đạo đang làm gì. Làm một cái tư thâm ăn dưa của chúng, thật sâu minh bạch, không phải cái gì tràng diện đều có thể thò đầu ra với xem. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Cảm giác không đến dị đoan khí tức về sau, thiên đạo chi nhãn từ từ hư hóa. Địa ngục trống rỗng, dường như hết thể đều biến mất. Không biết qua bao lâu, bình tĩnh Minh Hà huyết hải đột nhiên mạo một cái phao, trong nước có một cái bóng mở loại qua. Còn tốt bản tọa có bất tử chi thân, Minh Hà không khô, bản tọa bất diệt. Minh Hà giáo chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thần trong mắt lóe lên một chút sợ chi sắc. Nếu không phải có huyết hải làm dựa vào, hắn sợ là đã nguội. Cũng tỉ như Địa Tạng Vương cái kia thằng xui xẻo, đến bây giờ cũng không phát hiện khí tức của hắn, sợ là đã an tưởng đi. Minh Hà kinh hãi không thôi, thầm hạ quyết tâm. Nhìn đến về sau không thể cái gì sống đều tiếp. Thiên đạo đều cho làm ra tới. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, thiên đạo đột nhiên buông xuống nhất định cùng cái kia thần bí tiểu tử có quan hệ. Hắn đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình. Minh Hà giáo chủ nghĩ như vậy đến, từ từ chìm vào vô tận bên trong biển sâu. Điều dưỡng sinh tức. Vô biên cửu u địa ngục dường như lâm vào ngủ say, chỉ có cái kia giống như thiên thể, thật lớn không giới hạn lục đạo luân hồi tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận hành lấy. Đồng nhiên, tại cái kia lục đạo luân hồi trung tâm, có một cô gợn sóng nhộn nhạo lên, dường như có đồ vật gì tại từ từ thức tỉnh, lặng yên không một tiếng động. Sư Đà lĩnh tiệm sách, Tô Huyền một bước theo không gian độc lập bước ra, khóe miệng nổi lên một tia không hiểu ý cười. Nhất khí hóa tam thanh, quá mức kích thích, mặc dù không có chân thân tiến về, nhưng là trực diện thiên đạo loại kia cảm giác, trở về chỗ cũ lên, lại có điểm khiến người ta nghiện. Tô Huyền hai con mắt rất sáng, có một tia không hiểu ý vị đang lóe lên. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, chiêu hồn châu xuất hiện tại trong tay, giống như hỗn độn trong hạt châu bộ, doanh chính thần hồn vắt ngang ở trong thiên địa. Ba hồn bảy vía một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, còn không có hoàn toàn thích ứng, trong thời gian ngắn thức tỉnh không được. Đồ nhi, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Lần này một lần nữa trở về ngươi, chắc chắn kinh diễm vạn cổ. Tô Huyền nhìn chăm chú chiêu hồn châu, thấp giọng tự đủ. Sau đó, hắn đem hạt châu cất kỹ, gọi tới Nguyên Phượng phân phó vài câu, liền bay người tiến vào hệ thống không gian độc lập. Lần này không chỉ muốn vì sống lại doanh chính làm chuẩn bị, còn muốn cho mình thiên hoa tưới tới nước. Đại Lôi Âm tự. Chính tại trang bức chờ quá đến không mời Như Lai sắc mặt biến đến cổ quái vô cùng. Địa Tạng tên kia viên tịch rồi. Ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà cảm giác không thấy một tia địa tạng khí tức. Căn cứ Minh Hà giáo chủ truyền đến thần niệm, trừ hắn ra, đi địa ngục cứu doanh chính toàn bộ bị thiên đạo tiêu diệt. Nghĩ đến cái này, Như Lai khỏe miệng nổi lên một tia không hiểu ý cười. Địa tạng chết có ý nghĩa, vô cùng có giá trị. Thiên đạo sát cơ phía dưới, xâm phạm chi địch toàn diện không có. Liên doanh chính thần hồn cũng vĩnh thế ma diệt. Triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất. Dễ chịu. Nghĩ đến đây, Như Lai Phật tổ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Sau đó, hắn ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên, bay ra đại lôi âm tự, vừa vận đụng phải Thái Bạch Kim Tinh, ở người phía sau ngậm bức nhìn soi mói. Ta đã biết, đi nhanh đi. Như Lai Phật tổ Phật tâm to, một ngựa đi đầu hướng thiên đỉnh bay đi. Nhìn cũng chưa từng nhìn Thái Bạch Kim Tinh liếc một chút. Hắn đã tại có chút đã đợi không kịp. Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc nhìn chạy thật nhanh Như Lai, có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này so Dương Tiễn còn làm giòn. Tuy nhiên hắn biết Như Lai tất nhiên sẽ đi, nhưng theo lý mà nói muốn làm sao cũng muốn trang một chút, đầu một chút. Không nghĩ tới gấp cùng khỉ một dạng. Ta nhìn ngươi không phải đi hàng phục yêu hầu, mà là đi gặp đồng loại. Thái Bạch Kim Tinh nói thầm trong lòng nói, chậm rãi ở phía sau theo, dù sao cũng đuổi không kịp, dứt khoát tùy hắn đi. Thiên đỉnh. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Đây là một trận hỗn chiến, Ngọc Hoàng Đại Đế lấy một địch hai, đánh Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không. Một bên Tiệt Giáo đệ tử cũng tại, tiến hành biên giới hover. Phế vật Quan Âm, thế mà liền người ta một hiệp đều không tiếp nổi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng tức giận gầm thét lên. Quan Thế Âm bị Dương Tiễn đánh máu tươi hư không, không biết chạy đi đâu rồi, kết quả hắn lập tức liền thành hai người vây công mục tiêu. Muốn đến nơi này, Ngọc Hoàng Đại Đế khí chiến đấu lực đều tại tăng mạnh, để ép hai người bảo đánh. Nói thế nào hắn cũng là chuẩn thánh viên mãn, chiến đấu lực tại cái kia bảy biển đây. Nhưng như thế chẳng diện, đã là mất mặt ném đến tam giới bát hoang. Hắn thân là thiên đế, tam giới cộng tôn, bây giờ vậy mà tại cùng chính mình cháu ngoại cộng thêm một cái yêu hầu chiến đấu. Bệ hạ, ta đến giúp ngươi. Na Cha lại không biết từ nơi nào bay tới, thần thái phi dương nói. Cút. Ngọc Hoàng Đại Đế không cần suy nghĩ quá nói. Na Cha cũng không quay đầu lại bay mất. Ngay tại chàng diện một lần không chế không nổi thời điểm, một trận to lớn phạm âm nhớ tới, Như Lai Phật tổ mang theo âm hưởng ra sân. Vô lượng Phật ánh sáng chiếu rọi ở trong thiên địa, dị tượng xuất hiện, điềm lành không ngừng. Như Lai Phật tổ Phật thân ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên, đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, cả người so mặt trời còn nóng ánh hơn. Giờ khắc này, hắn dường như thành thiên địa bên trong duy nhất quang. Hắn đem pháp tướng diễn hóa đến cực hạn, vị trí cũng là 3000 Phật quốc. Thiên đình may mắn sống sót chúng thần rung động nhìn lấy cái kia to lớn vô biên đại Phật, thần hồn có chút rung động. Không thể không nói, Như Lai Phật tổ lần này ra sân, có chút kinh hãi đến bọn họ. Vô cùng đột nhiên, cũng vô cùng quan trọng, như là cứu thế chủ đồng dạng. Chư thần phản ứng Như Lai Phật tổ hoàn toàn nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút hài lòng, tới nơi này hắn một mục đích, tuyên dương Phật pháp đã đạt tới. Phật tổ. Quan Thế Âm gặp chỗ dựa tới, cũng không trang chết rồi, đi vào Như Lai Phật tổ trước mặt, thi lễ một cái. Như Lai Phật tổ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mới chậm rãi phóng tới bên trong chiến trường. Yêu hầu, ngươi nhiễu loạn thiên đình, xúc phạm đại thiên tôn chi uy, đã là tội lớn ngập trời, còn không mau mau quay đầu là bờ. Giống như mộ cổ thần trung đồng dạng thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Đã đình chiến. Dương Tiễn lại để mắt tới Như Lai, tóc đen bay phấp phới, chiến ý sôi trào, sắc mặt ngạo nghễ nói, "Như Lai, lần trước ngươi ta nhất chiến còn chưa đánh xong, hôm nay tiếp tục đánh qua." Nói, cất bước liền muốn hướng Như Lai trấn sát mà đi. Như Lai Phật tổ sắc mặt nhỏ cứng, mở miệng quát lớn, "Dương Tiễn, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi trước tiên lui qua một bên, chờ ta hàng phục yêu hầu, bần tăng có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này." Hắn cũng không phải là sợ Dương Tiễn, chỉ là hôm nay có càng chuyện gấp gáp muốn làm. Không cần nhiều lời, hôm nay có ta tại, nhất định không thể để cho ngươi đạt được. Dương Tiễn không hề bị lay động, chiến ý ngút trời, quanh thân hư không đều tại sụp đổ. Thẳng thắn. Như Lai sắc mặt có chút không vui, đang muốn mở miệng lúc, một mực không nói gì Tôn Ngộ Không đứng dậy. "Dương Tiễn, lão hòa thượng này là hướng ta tới, ngươi cũng đừng nhúng tay, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao trấn áp ta lão tôn." Tôn Ngộ Không ánh mắt chớp động, cười ha hả nói, "Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó." Chương 228, nhân đang đến. Ngũ chỉ xuất hiện. Hầu tử lời vừa ra khỏi miệng, Như Lai Phật tổ ánh mắt sáng lên, cái con khỉ này cũng rất có ánh mắt, biết chủ động đưa tới cửa. Cũng giống như hầu tử như thế hiểu chuyện lời nói, Tây Thiên trải qua sợ là đều đã lấy hết. Dương Tiễn còn muốn kiên trì, mà lúc này, lại một tôn khuôn mặt khô gầy lao Phật chạy tới. Phật quang phổ chiếu, không thua gì Như Lai Phật tổ.